Chương 239, An Huyễn bước như thế, căn bản dừng không được đến chương 239, An Huyễn bước như thế, căn bản dừng không được đến Thẩm Mặc bèn bèn chỉ là cân nhắc hai tức cũng đã làm ra quyết định sau cùng. Hắn muốn dùng đạo chủng chiếm cứ phao khủng thế giới pháp tắc quyền thế, lấy đạo chủng làm vật dẫn giáng lâm, mà cái này đạo chủng chính là hắn ở Thiên Ma Luân hồi giới bên trong thu hoạch đến thai họa đạo chủng. Thai họa, đây là một loại cực kỳ đặc thù đạo chủng, nó trưởng quản thai nạn cùng thai họa. Càng là thai họa tràn lan địa phương, thai họa sức mạnh liền càng cường đại, ngược lại, như nằm ở hòa bình niên đại, thai họa sức mạnh thì lại gặp trở nên đối lập nhỏ yếu. Nói cách khác, đây là một môn cần từ thai họa bên trong rút lấy sức mạnh mới có thể không cắt thành trưởng đạo chủng. Mà bây giờ, phao khủng thế giới chính đang đối mặt tà thần xâm lấn, toàn bộ thế giới đều rơi vào vô tận tai nạn cùng thai họa bên trong. Đây đối với thai họa đạo chủng tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo hoàn cảnh. Thẩm Mặc tin tưởng, chỉ cần đem thai họa đạo chủng giáng lâm đến phao khủng thế giới, nó liền có thể cấp tốc hấp thu cũng lớn mạnh sức mạnh của bản thân. Liền, Thẩm Mặc không chút do dự mà quyết định. Liền quyết định là ngươi. Giáng lâm đi. Thai họa. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, một luồng thần bí mà khí tức mạnh mẽ tự Thẩm Mặc trên người dâng lên, phản phất một đạo hắc ám gió xoáy bao phủ mà ra. Trong phút chốc, Thẩm Mặc thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Thay vào đó chính là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám khác nào vượt sâu bình thường tâm thúy, 108 đạo thai họa bóng mờ ở gầm nhẹ, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một ít vặn vẹo khuôn mặt cùng khủng bố cảnh tượng, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Này chính là Thẩm Mặc thai họa đạo chủng, nó đại biểu chính là vô tận thai nạn cùng thai họa, tượng trưng tử vong cùng chung kết. Thẩm Mặc dễ như ăn cháo địa vận dụng thai họa đạo chủng sức mạnh, không tốn sức chút nào địa chiếm cứ thế giới nguyên bản nên có pháp tắc quyền thế. Ngay trong nháy mắt này, thân là vực ngoại tiên ma Thẩm Mặc được thế giới này thừa nhận, thành công trở thành thai họa đạo hồng trần tiên. Nay vừa thành, một thành liền có thể gọi là một lần là xong, trong nháy mắt hoàn thành rồi siêu phàm thoát tục chuyển biến. Thế nhưng, Hồng Trần Tiên trung quy chỉ là thủ xảo mà thành tiểu tiên nhân bị cách, cũng không phải là chân chính siêu thoát. Nếu không thì, Thiên Ma Luân hồi giới bốn vị Hồng Trần Tiên cũng sẽ không bị Thẩm Mặc giải quyết đi, trở thành đạo của hắn loại. Cùng lúc đó, phao khủng thế giới tràn ngập thai họa lực lượng dường như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, cuồn cuộn không ngừng hướng về Thẩm Mặc tới, không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn, để hắn có thể rút lấy thai họa đạo sức mạnh to lớn. Thai họa thây chất đầy đồng, thai họa quỷ dị ký sinh, thai họa yêu họa tàn phá, thai họa ma âm nguyền rủa. Những thứ này đều là Thẩm Mặc nắm giữ thai họa lực lượng, mỗi một loại đều có họa loạn một phương, hai diệt một cảnh khủng bố uy năng. Thây chất đầy đồng tội nguồn sức mạnh đến từ zombie, chúng nó mang đến vô tận tử vong cùng hoảng sợ, quỷ dị ký sinh cội nguồn sức mạnh đến từ cái xích, chúng nó lặng yên xâm lấn thân thể, khống chế sinh mệnh, yêu họa tàn phá cội nguồn sức mạnh đến từ vực sâu ma vận, chúng nó từ trong bóng tối quật khởi, cho thế giới mang đến tai nạn, ma âm sức mạnh của nguyền rủa chi nguyên đến từ ngọt ngào quê hương hệ nguyền rủa quái vật, chúng nó dùng ma âm mê hoặc lòng người, làm nổi lên sợ hãi của nội tâm, khiến người ta rơi vào tuyệt vọng. Nhưng mà, những này chỉ là phao khủng thai họa bên trong một phần, chân chính uy hiếp đến từ chính cái kia vượt xa bốn cửa chi cùng thai họa chi nguyên, diệt thế thai hương. Cuộc chiến tranh này không chỉ là người cùng quái đối kháng, càng là quyết định nhân loại tồn vong sinh tử cục. Nếu như Thẩm Mặc cùng với phao khủng thế giới ý chí không cách nào chiến thắng tà thần dơ lăn cùng đệ tạn, như vậy toàn bộ thế giới sẽ đối mặt với hủy diệt vận mệnh. Bởi vậy, chân chính khủng bố thai họa kỳ thực là diệt thế thai hương, nó ngưng tụ thai họa lực lượng vượt quá Thẩm Mặc tưởng tượng. Nếu như đem bốn cửa thai họa trị số so sánh 10, như vậy, diệt thế thai hương dựng dục ra thai họa lực lượng đạt đến 100. Thẩm Mặc lợi dụng thai họa đạo chủng từ thai họa bên trong rút lấy sức mạnh, tiện đà ngưng tụ thai họa phân thân đến chống lại kẻ địch. Hắn đầu tiên rút lấy tứ đại thai họa sức mạnh, ngưng tụ ra bốn cụ thai họa phân thân. Phân biệt là có thể vô hạn triệu hoán zombie thây chất đầy đồng phân thân, có thể đầu độc mục tiêu ma âm nguyền rủa phân thân, có thể triệu hoán ma vật yêu họa tàn phá phân thân, có thể ký sinh mục tiêu quỷ dị ký sinh phân thân. Bốn cụ thai họa phân thân sức mạnh theo thai họa chi nguyên mạnh mẽ mà mạnh mẽ, theo thai họa suy yếu mà suy yếu. Nói cách khác, zombie số lượng càng nhiều, thây chất đầy đồng phân thân sức mạnh càng mạnh, tương tự như vậy, cái khác phân thân cũng là như vậy. Sau đó, Thẩm Mặc đưa mắt tìm đến phía diệt thế thai hương. Nguồn sức mạnh này vượt quá tưởng tượng, nhưng chỉ cần thuộc về thai họa, vậy thì chạy không thoát thai họa đạo chủng khống chế. Chỉ cần đem diệt thế thai hương sức mạnh triệt để nung nấu tiến vào thai họa đạo chủng, không chỉ có thể để thai họa đạo chủng sức mạnh được chưa từng có tăng lên, đồng thời cũng nắm giữ đủ để nghiền ép tà thần thai họa phân thân, diệt thế phân thân. Thẩm Mặc lúc này toàn lực thôi thúc thai họa đạo chủng, điên cuồng từ thế giới bên trong rút lấy diệt thế thai hương thai họa lực lượng. Cái kia cảm giác lại như ăn huyễn bước như thế, căn bản dừng không được đến. Thai họa lực lượng quần quần không ngừng tràn vào thai họa đạo chủng, hóa thành tinh khiết vô cùng quân lương phụng dưỡng đạo chủng khiến cho khỏe mạnh trưởng thành, đồng thời, một bộ diệt thế phân thân ở đạo chủng bên trong ngưng tụ. Đạo chủng ngưng tụ bốn cửa thai họa phân thân vẹn vẹn chỉ là hô hấp công phu, nhưng mà, ngưng tụ diệt thế phân thân, nhưng là cần đầy đủ một ngày một đêm thời gian. Có thể thấy được hai người chênh lệch to lớn. Nay vẫn là phao khủng thế giới ý chí mở ra hậu môn hiệu quả. Nếu là thế giới ý chí trở ngại, thời gian chỉ có thể càng dài. Dù sao, đây chính là diệt thế thai ương ngưng tụ phân thân, vừa có thể dùng để tiêu diệt tà thần, có thể đem ra diệt thế lại một lần nữa. Nay một tay có thể thấy được phao khủng thế giới là không thèm đến xỉa. Đang ngưng tụ diệt thần phân thân trong khoảng thời gian này, Thẩm Mặc không cách nào phân thân hắn cố, vì áp chế tà thần giờ làm trưởng thành, không cho hắn trong đoạn thời gian này thông qua ma phó lớn mạnh tự thân, khiến ma thai phát triển đến không thể kháng cự trình độ. Thẩm Mặc trước một bước sai phái ra bốn cụ thai họa phân thân đi đến chấn áp thai họa. Thai họa ma âm nguyền rủa đi đối phó zombie thủy triều. Thai họa yếu họa tàn phá đi đối phó cái xích. Thai họa thây chất đầy đồng đi đối phó vực sâu ma vật. Thai họa quỷ dị ký sinh đi đối phó ngọt ngào hệ quái vật. Dùng tà thần xâm lấn gợi ra thai họa lực lượng đối phó tà thần xâm lấn. đây chính là quỷ dị bản sư di trường kỹ lấy chế gì. Ở hai họa phân thân đánh giết giới, tà thần giờ làm cùng lệ tạn xâm lấn kế hoạch nhất định sẽ chịu đến trở ngại cực lớn, thậm chí bị bóp chết ở cái nôi bên trong. Hắn muốn lợi dụng sức mạnh của tà thần, làm hết sức địa suy yếu tà thần thế lực, ngăn cản tà thần từ tử vong bên trong rút lấy sức mạnh. Phải biết, giờ làm lần này giáng lâm nhưng là máu thịt giáng lâm, cùng với trước phân thân hình chiếu tuyệt nhiên không giống. Đó là có thể thông qua thôn vệ ma lực mà bay tốc trở nên mạnh mẽ. Liền, Thẩm Mặc điều động bốn cụ thai họa phân thân, phân biệt đi đến không giống chiến trường, ngăn cản tà thần phát dụng. Đầu tiên, Thẩm Mặc điều động thai họa ma âm nguyên rủa đi đến đối phó zombie thủy triều. Hiếu Sơn thị zombie là do tà thần giờ làm ma khí ăn mòn mà sinh ra ma vật, chúng nó điên cuồng công kích nhân loại, cảm hóa bất luận cái nào có thể nhìn thấy đồng loại. Nhưng mà, Thẩm Mặc thai họa ma âm nguyên rủa nắm giữ tinh thần ô nhiễm cùng sức mạnh của nguyên rủa, có thể dễ dàng khống chế zombie thủy triều. Nó phát sinh ma âm nguyên rủa có thể để cho các zombie rơi vào trạng thái ngủ say, suy yếu, do đó hữu hiệu địa ngăn chặn zombie thủy triều lan tràn. Sau đó, Thẩm Mặc điều động thai họa yếu họa tàn phá đi đến đối phó cái xích. Những này cái xích là vực sâu bên trong một loại sinh vật hết sức nguy hiểm, chúng nó có thể ký sinh với những sinh vật khác trong cơ thể, cũng điều khiển chúng nó hành vi, nắm giữ tùy ý biến hình năng lực. Thẩm Mặc thai họa yếu họa tàn phá có thể triệu hoán các loại yêu vật, có thể dễ dàng khóa chặt tận nó nhân loại tộc quần bên trong cái xích. Nó thả ra yêu họa khí tức còn có thể để các cái xích mất đi lý trí, do đó hữu hiệu địa ngăn chặn cái xích uy hiếp. Sau đó, Thẩm Mặc điều động thai họa thây chất đầy đồng đi đến đối phó vực sâu ma vật. Những này vực sâu ma vật là từ vực sâu bên trong tuôn ra cấp thấp ma vật, đối với nhân loại tới nói, chúng nó có vượt quá tưởng tượng khủng bố lực sát thương. Nhưng đối với Thẩm Mặc thai họa thây chất đầy đồng tới nói, có thể dễ dàng triệu hoán vô tận giòm bị đến áp chế ma vật triều. Nó cho gọi ra giòm bị thủy triều đủ khiến vực sâu ma vật môn rơi vào tuyệt vọng, do đó hữu hiệu địa ngăn chặn vực sâu ma vật tấn công. Cuối cùng, Thẩm Mặc điều động thai họa quỷ dị ký sinh đi đến đối phó ngọt ngào hệ quái vật. Những này ngọt ngào hệ quái vật mỗi một cái đều dài đến thích làm gì thì làm, ý theo bọn họ nội tâm nơi sâu xa hoảng sợ cùng dục vọng mà biến dạng. Thẩm Mặc thai họa quỷ dị ký sinh có thể phân liệt ra vô số bào tử ký sinh trùng, dễ dàng ký sinh những này ngọt ngào hệ quái vật. Bào tử ký sinh trùng thông qua ký sinh để ngọt ngào hệ bọn quái vật mất đi tự mình, bị trở thành khối lỗi, do đó hữu hiệu địa ngăn chặn ngọt ngào hệ quái vật mở rộng. Chỉ cần bốn cụ thai họa phân thân có thể thành công chấn áp thai họa, ngăn chặn thai họa mở rộng, liền nhất định có thể suy yếu tà thần thế lực, vì là Thẩm Mặc ngưng tụ diệt thế phân thân, một lần đánh chết tà thần giờ làm sáng tạo thời gian cùng cơ hội. Thẩm Mặc ma âm nguyên rủa phân thân ầm ầm giáng lâm, nó dường như một luồng màu đen gió xoáy giống như bao phủ mà qua. Nơi đi qua nơi, những người nổi cùng các giọm bị dồn dập rơi vào suy yếu cùng trong giấc ngủ say, phản phất bị rút đi sở hữu sức mạnh. Cảnh này khiến nguyên bản hung mãnh giọm bị thủy triều trong nháy mắt trở nên như khôi lỗi giống như yếu đuối, giải quyết chúng nó vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù cho là người bình thường chỉ cần có tiện tay vũ khí cũng có thể tiêu diệt một đám lớn bị ma âm nguyền rủa giọm bị. Thẩm Mặc phái ra yêu họa tàn phá phân thân, phân liệt ra từng con yêu họa ma vật hóa thân vô hình thợ săn, xuyên toa ở trong đám người. Chúng nó bén nhạy khóa chặt đến mỗi một cái bị ký sinh ký chủ, sau đó không chút lưu tình mà đưa nó môn giết sạch, cấp tốc quét sạch ký sinh thể tồn tại. Từ hắc cầu bên trong tuân ra vực sâu ma vật từng bước xâm chiếm nhiều vô số kẻ sinh linh, mà theo Thẩm Mặc thây chất đầy động phân thân giáng lâm, đến mãi không hết giòm bị quần quần không ngừng tuân ra, cùng vực sâu ma vật chém giết cùng nhau. Chỉ cần thai họa không thôi, thây chất đầy động phân thân liền có thể quần quần không ngừng triệu hoán giòm bị dâng tới vực sâu ma vật. Này dẫn đến Khánh vẫn còn đạo giòm bị thủy triều so với Hiếu Sơn thị còn kinh khủng hơn. Khánh vẫn còn đạo đồ chua mọi người đã tê dần. Bọn họ còn không từ hắc cầu ma vật vây giết bên trong lấy lại tinh thần, lại tao ngộ mênh mông vô bờ giòm bị thủy triều, chỉ nhìn một ánh mắt liền có thể đem bọn họ hủ chết. Cuối cùng, thủ ngươi khu vực, Thẩm Mặc quỷ dị ký sinh phân thân, phân biệt vô số ký sinh bào tử trùng, khóa chặt cũng ký sinh từng con ngọt ngào hệ quái vật. Những này nhân tinh thần ô nhiễm mà biến dị biến dạng quái vật đối với ký sinh miếng vá có đặc thù phản ứng. Chỉ cần dành cho chúng nó ký sinh miếng vá, liền có thể dễ dàng khống chế, tinh chế thậm chí tiêu trừ chúng nó. Lại như trong lòng rảnh rỗi động người, bù đắp lên nội tâm chỗ trống, được rồi giải thoát cùng thoải mái. Nói tóm lại, Thẩm Mặc tứ đại thai họa phân thân phân biệt nhằm vào tứ đại tà thần xâm lấn chiến trường, thể hiện ra mạnh mẽ độ công kích cùng lực phá hoại. Mà đối mặt tà thần giờ làm dồn gỗ huyết đục phân thân, diệt thế phân thân đã đang ở trong thành nén. Nhưng mà giờ làm huyết đục phân thân nhưng không có đi đến tứ đại xâm lấn chiến trường đi rút lấy sức mạnh, mà là lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở một nơi hẻo lánh bên trong sân trang. Chính đang chém giết zombie tứ mục đột nhiên nghe được vòm trời truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang rền. Hắn phản ứng đầu tiên là đồ chua máy bay oanh tạc hoặc là đạn đạo đánh tới. Nhưng là khi hắn nhìn rõ ràng âm thanh khởi nguồn, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy trên vòm trời đột nhiên xuất hiện một đầu chiều cao 100 mét màu da dòi bọ, bên ngoài thân không có lông phát, mà là có lít nha lít nhít thâm thúy lỗ thủng, các loại thì thầm, nỉ non mang theo tiếng gió từ bên trong truyền ra, vang vọng toàn bộ Hiếu Sơn thị. Tứ mục mọi người xem sững sờ. Dùng cái mông nghĩ cũng biết đồ chơi này tuyệt đối không phải phao khủng thế giới nên có đồ vật. Hắn kết luận đồ chơi này khẳng định chính là cái kia tà thần giờ làm hoặc là đệ tạn. Liền, tứ mục quả đoán mở ra cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận, hướng về Thẩm Mặc tìm kiếm trợ giúp. Nhưng mà trả lời hắn cũng không phải tới tự Thẩm Mặc trợ giúp, mà là đến từ Thẩm Mặc quá lớn. Hoàng cái gì? Mở cặp mắt của ngươi ra cố gắng nhìn một chút, hắn đến cùng là địch hay bạn? Tứ mục lúc này mới một lần nữa nhìn về phía chiến trường, phát hiện nguyên bản nổi cùng zombie ở dòi bỏ ma âm dưới ảnh hưởng dĩ nhiên toàn bộ rơi vào ngủ say hoặc là trạng thái hư nhược, lại như đợi làm thịt cừu con giống như sự ở tại chỗ. Chuyện này, đây là cái gì thủ đoạn? Không biết được thai họa đạo chủng mạnh mẽ địa phương, tứ mục là thật kinh ngạc đến ngây người. Có điều, này cũng không ảnh hưởng hắn đón lấy hành động, đánh chết ngủ say, suy yếu zombie hiển nhiên càng thêm ung dung. Trước mắt zombie nơi nào vẫn là zombie, quả thực chính là từng cái chờ nhận lấy công đức điểm. Tứ mục giết lên zombie đến càng hăng say. Đồng thời, chính đang đánh giết zombie làn sóng mấy người cũng phát hiện zombie dị thường, bọn họ cấp tốc thanh lý xong trung tâm thương mại bên trong zombie, sau đó từ trung tâm thương mại chạy đến vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trên vòm trời tai họa phân thân. Không rõ vì sao mấy người còn tưởng rằng xuất hiện tân quái vật. Không được, vật kia sẽ không là cao cấp zombie biến dị, mọi người cẩn thận. Mỹ Hiền Aji sắc mặt thay đổi, đội vã nhắc nhở mọi người. Nhưng mà, khi bọn họ thấy rõ trên vòm trời tai họa phân thân sau, lại phát hiện nó cũng không có công kích ý của bọn họ, mà là lặng lặng mà lơ lửng giữa không trung, tựa hồ đang quan sát cái gì. Vật này nhìn qua xấu quá, có thể một mực cho ta một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Làn sóng nghi hoặc mà hỏi. Đang lúc này, giữa bầu trời ma âm nguyên rủa phân thân phát sinh một đạo vô hình vận sóng, ngay lập tức một thanh âm truyền vào ba bộ vừa bên trong. Làn sóng, là ta. Làn sóng cả người đều ngốc ở tại chỗ, khó có thể tin tưởng địa nhìn về phía trên vòm trời ma âm nguyên rủa phân thân. Tướng công, là ngươi sao? Lời ấy nói chuyện, làn sóng nhị trọng thân nguyên thân ba ba cửu long phổ trợn mắt quát mồm, trong lòng một vạn con thần thú gào thét mà qua, con gái bảo bối của hắn vậy thì có lao công. Hơn nữa còn là trên đỉnh đầu quái vật. Nguyên thân số một liếm cầu tiền phụng tích nhưng là tim như bị đau cắt, phản phất lập tức mất đi sống tiếp ý nghĩa. Chỉ có ngũ giác siêu nhạy cảm Mỹ Hiền đã sớm nhìn thấu tất cả. Nàng đột nhiên giơ lên trong tay súng lục, nòng súng nhắm thẳng vào làn sóng. Ngươi quả nhiên không phải hy tú. Nói, chân chính hy tú ở nơi nào? Chương 240, hai họa phân thân chương 240, hai họa phân thân Mỹ Hiền. Bỏ súng xuống. Cửu Long Phổ mắt thấy Mỹ Hiền dĩ nhiên đem nòng súng nhắm ngay nữ nhi bảo bối của mình, nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, lập tức không chút do dự mà xông lên, dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình ngăn ở giữa hai người. Hắn trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, la lớn, "Mỹ Hiền, không cần nổ súng. Đó là con gái của ta a." Nhưng mà, Mỹ Hiền nhưng một mặt lạnh lùng, không tình cảm chút nào địa nhìn chằm chằm Cửu Long Phổ, sau đó quay đầu nhìn về phía sau hắn Hy Tú, nói một cách lạnh lùng, "Cửu Long Phổ, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn rõ ràng sao? Nữ nhân này tuyệt đối không thể là con gái của ngươi." Cửu Long Phổ lòng như lửa đốt, nhưng hắn vẫn cứ kiên định địa đứng tại chỗ, thật chặt che chở Hy Tú, dường như muốn bảo vệ trên thế giới quý giá nhất bảo vật bình thường. Ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định cùng niềm tin, tựa hồ muốn dùng tính mạng của chính mình đến bảo vệ nàng. Hắn ngữ khí kiên định địa phản bác, "Không, nàng chính là con gái của ta. Ta có thể xác định, bởi vì nàng giống như ta đều nắm giữ siêu cấp tự lành lực." Mỹ Hiền nghe được câu này sau, không khỏi sửng sốt. Trong lòng nàng cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, tại sao trước mắt Hy Tú xác thực nắm giữ siêu cấp tự lành lực đây? Hơn nữa, nàng không chỉ có bên ngoài cùng Hy Tú giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả năng lực đều tương đồng. Tất cả những thứ này thực sự quá kỳ quái. Nhưng mà, Mỹ Hiền rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Nàng biết rõ, tuy rằng Hy Tú bên ngoài cùng năng lực đều cùng với trước tương tự, nhưng một người khẽ nhúc nhích làm, các biểu hiện nhỏ cùng với nếp sống là không cách nào thay đổi. Trước mắt Hy Tú cùng với trước Hy Tú có khác biệt một trời một vực, bất kể là nói chuyện ngữ khí vẫn là hành vi cử chỉ, đều hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, Hy Tú dĩ nhiên xưng hô trên trời quái vật kia vì là tướng công, loại này thân mật xưng hô tuyệt đối không phải Hy Tú có khả năng nói ra khỏi miệng lời nói. Các loại dấu hiệu cho thấy, cái này Hy Tú cũng không phải là chân chính Hy Tú, mà là bị lực lượng nào đó khống chế hoặc ngụy trang tồn tại. Mỹ Hiền một mặt nghiêm túc nhìn Hy Tú, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Nàng chăm chú nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nữ nhân trước mắt này có hay không vẫn là cái kia đã từng quen thuộc Hy Tú. Ngữ khí của nàng mang theo một tia ý lạnh, nhẹ giọng nói rằng, "Hy Tú, hoặc là nói ngươi bây giờ đến tột cùng là ai?" Cửu Long Phổ nghe nói như thế sau, không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Hắn trừng lớn hai mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Mỹ Hiền. Sau đó xoay đầu lại, cẩn thận xem kỹ con gái của chính mình, nỗ lực dựa vào nét mặt của nàng bên trong tìm tới đáp án. Nhưng mà, Hy Tú trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì biểu hiện, vẫn như cũng là cái kia phó đơn thuần mà bình tĩnh dáng vẻ. Mỹ Hiền hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Cửu Long Phổ, ta rõ ràng ý nghĩ của ngươi, nhưng xin ngươi trợn to hai mắt, ngắm nghĩa cẩn thận nàng. Nàng thật sự vẫn là con gái của ngươi sao? Gần nhất hành vi của nàng cử chỉ cùng dĩ vãng như hai người khác nhau, căn bản không giống như là con gái của ngươi có thể làm ra sự tình. Còn có, nàng khi nào nắm giữ đáng sợ như thế ngọn lửa năng lực?" Cửu Long Phổ bị lời nói này lấp đến không lời nào để nói, trong lòng cũng bắt đầu nổi lên nói thầm. Xác thực, con gái của hắn gần nhất phát sinh biến hóa to lớn, không chỉ có tính cách trở nên dị thường xa lạ, đối với rất nhiều thứ đều phá lệ tốt kỳ, thậm chí ngay cả thực lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đặc biệt là loại kia quỷ dị ngọn lửa màu trắng, càng làm cho hắn lòng sinh hoảng sợ. Nhưng mà, cứ việc nội tâm có nghi ngờ, Cửu Long Phổ vẫn cứ tin chắc cô gái trước mắt chính là nữ nhi ruột thịt của hắn Hy Tú. Bởi vì dung mạo của nàng, âm thanh cùng với cái kia đặc biệt siêu cấp tự lành lực, cũng làm cho hắn không cách nào tin tưởng tất cả những thứ này chỉ là một hồi âm mưu. Nhưng đối mặt Mỹ Hiền nghi vấn, hắn cũng không cách nào đưa ra một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Cửu Long Phổ nhìn chằm chằm Hy Tú, trong mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng dãy rủa. Hắn thấp giọng hỏi, "Hy Tú, ngươi có thể không giải thích cho ta một hồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành như vậy?" Làn sóng nhìn vẻ mặt từ ái Cửu Long Phổ, không khỏi nhớ tới cha của chính mình Ba Mật đại sư, có thể nhìn ra Cửu Long Phổ thật sự rất yêu con gái của chính mình. Này xúc động cực lớn làn sóng tâm, làm cho nàng muốn nói ra sự thực chân tướng. Ta làn sóng đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên, thầm mặc âm thanh liền từ mọi người trong đầu vang lên, "Nàng xác thực không phải con gái của ngươi, nói đúng ra, nàng thân thể là con gái của ngươi, nhưng linh hồn cũng không phải. Thẩm Mặc lời nói lại như là một cái lợi kiếm, trực tiếp đem tất cả mọi người đều kiềm chế lại. Hắn lời nói không chỉ có giúp làn sóng giải vây, còn làm cho cả sự kiện rơi vào đến một cái hoàn toàn mới nguy cơ bên trong. Khi biết con gái của chính mình cũng không phải là chân chính con gái, mà là bị người khác chiếm cứ thân thể, thậm chí có thể nói là linh hồn đoạt xác sau khi, Cửu Long Phổ cái này ngũ đại tam thô nam nhân lập tức sử sốt. Hắn hoàn toàn không biết nên làm gì ứng đối trước mắt của diện, bởi vì này đã vượt qua hắn có thể hiểu được cùng xử lý phạm vi. Đối với Cửu Long Phổ như vậy mãng phu mà nói, nếu như muốn hắn đi theo kẻ địch liều mạng, vậy tuyệt đối là không chút do dự sự tình. Nhưng mà, đối mặt phức tạp như thế mà vượt xa người thường tình thế, đặc biệt khi này sự kiện dính đến nữ nhi ruột thịt của mình lúc, hắn quả thực lại như một con trên chảo nóng con kiến, gấp đến độ xoay quanh, rồi lại không có đầu mối chút nào. May mắn chính là, siêu năng trong đội ngũ có một cái tỉnh táo dị thường mà nhan trị cùng thông minh song song online người khác vợ Mỹ Hiền. Mỹ Hiền vẻ mặt kinh hãi cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nàng siêu cường ngũ giác đã nhận ra được trong đầu âm thanh đến từ trên bầu trời quái vật. Vì lẽ đó chiếm cứ Cửu Long Phổ con gái ra hỏa cùng quái vật kia là một nhóm, hơn nữa còn là phu thê hoặc là người yêu quan hệ. Như vậy, bọn họ làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Thì tại sao muốn tới rồi Hiếu Sơn thị mạo hiểm tiêu diệt zombie? Mỹ Hiền trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nàng nhìn về phía làn sóng, vừa định muốn mở miệng truy hỏi, nhưng không chờ nàng mở miệng, Thẩm Mặc cũng đã đem đáp án thông qua thần thức truyền âm truyền đến trong đầu của bọn họ. Đương nhiên, đáp án này là trải qua gia công cùng tân trang, bằng không thật muốn là đem sự tình nguyên nguyên bản bản nói cho bọn họ biết, phòng trường gặp đập vỡ tan bọn họ tam quan. Thẩm Mặc nói cho bọn họ biết phiên bản đại thể như sau: cái thế giới này chính đang gặp đến từ vực ngoại tà thần xâm lấn, những này vực ngoại tà thần chính đang nỗ lực hủy diệt cái thế giới này, mà hắn cùng làn sóng thành tựu vực ngoại người, chịu đến cái thế giới này ý chí triệu hoán, mới giáng lâm đến đây. Bọn họ gánh vác tiêu diệt tà ma, loại bỏ tà thần sứ mệnh. Vì càng dễ địa hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cần phải mượn cái thế giới này sức mạnh, vì lẽ đó không thể không lựa chọn giáng lâm đến chính mình đồng vị trên người. Có thể đơn giản lý giải vì là bọn họ ở thế giới khác nhau có không giống phân thân. Cứ như vậy, làn sóng giáng lâm cướp đoạt hy tú thân thể hành vi cũng là nói xuôi được, dù sao đây là một loại hợp lý thủ đoạn. Mỹ Hiền cùng Cửu Long Phổ nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng Thẩm Mặc đưa ra giải thích để bọn họ cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng, nhưng zombie đều đầy đường chạy, trên trời còn có quái vật trái với sức hút của trái đất, đem liệu tần ván quan tài lật lên cũng quá khứ giàn vặn. Còn có cái gì không thể phát sinh? Đồng thời, Thẩm Mặc còn nói cho bọn họ biết, thành tựu siêu năng lực giả, năng lực của bọn họ cũng là đến từ chính thế giới ý chí, là thế giới ý chí vì chống đỡ tà thần mà sản sinh siêu năng cá thể. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ không những không phải kẻ địch, trái lại vẫn là đứng ở chung một chiến tuyến trên chiến hữu. Thẩm Mặc giải thích để bọn họ đứng ở đại nghĩa trên, giảm bất dương cung bạt kiếm của diện. Thế nhưng Cửu Long Phổ cũng không để ý những cái được gọi là tà thần cùng thế giới ý chí, hắn thậm chí đối với cứu vớt thế giới chuyện như vậy đều không hề hứng thú. Những thứ này đều là người trẻ tuổi yêu thích đàm luận đề tài, nhưng đối với đã trải qua sinh hoạt đắng cay ngọt bùi, cùng với đồ chua hắc ám, xấu xa, không hạn cuối dơ bẩn Cửu Long Phổ tới nói, hắn duy nhất quan tâm chỉ có con gái của chính mình. Hi Tú, ta Hi Tú a. Cửu Long Phổ âm thanh tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng. Nàng còn có thể trở về sao? Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nước mắt. Ngươi chiếm cứ nàng thân thể, nàng còn có thể trở về sao? Cửu Long Phổ vấn đề để làn sóng cảm thấy vô cùng trầm trọng. Làn sóng lặng lặng mà nhìn vị này cực kỳ bi thương phụ thân, trong lòng dâng lên một luồng sâu sắc cảm động. Nàng không khỏi nghĩ nổi lên cha của chính mình, ba mật, lúc nhỏ cùng phụ thân ở chung từng tí như thủy triều sông lên đầu. Làn sóng nguyên bản chính là một cái đơn thuần người, nàng sở dĩ gặp đối với nữ hải sản sinh mãnh liệt như thế cảm ứng, hay là chính là bởi vì giữa các nàng có tương tự địa phương. Các nàng đều là độc thân gia đình, đều là do phụ thân ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Làn sóng phơi phới tú như thế, đều là đơn thuần cô gái. Lúc trước, làn sóng cũng là bởi vì va chạm trung tình mà không chút do dự mà gả cho Thẩm Mặc, khi đó nàng cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ, đối mặt Cửu Long Phổ thống khổ, làn sóng sâu trong nội tâm bị xúc động. Lúc này, làn sóng bị Cửu Long Phổ đối với con gái yêu mà cảm động, nặng nề gật gù, nghiêm túc nói rằng, đương nhiên, nàng đương nhiên có thể trở về. Nhị trọng thân bí thuật mặc dù có thể lừa dối, đã lừa gạt thế giới ý chí, thành công giáng lâm giới này, dựa vào chính là nguyên thân phận số hiệu. Thân phận này số hiệu liền dường như một cái đặc biệt đánh dấu phủ, để nhị trọng thân bí thuật có thể ở thế giới ý chí ngay dưới mắt ẩn dấu đi. Để bảo đảm thân phận số hiệu hoàn chỉnh tính cùng kéo dài tính, nguyên thân linh hồn sẽ không bị triệt để tiêu diệt, mà là thông qua bí thuật bị phong ấn ở biển ý thức nơi sâu xa nhất. Cứ như vậy, cho dù nguyên thân thân thể đã bị nhị trọng thân chiếm cứ, nguyên thân linh hồn vẫn cứ tồn tại ở trong cơ thể, chờ đợi thời cơ thích hợp một lần nữa thức tỉnh. Làm làn sóng quyết định giải trừ nhị trọng thân bí thuật lúc, khi tú linh hồn đem được giải phóng, một lần nữa trở về đến chính mình thân thể bên trong, khôi phục ý thức. Nhưng mà, bởi vì nhị trọng thân bí thuật đặc tính, khi tú cũng sẽ không nắm giữ khoảng thời gian này ký ức. Chỉ có làm làn sóng mở ra bộ phận phong ấn, mới có thể làm cho Hi Tú từ từ khôi phục đối với khoảng thời gian này chuyện phát sinh ký ức. Nghe được tin tức này, Cửu Long Vũ Dạ Hạ Dạ bản lo lắng bất an, lòng như lửa đốt tâm rốt cục thoáng yên ổn. Hắn trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện, nhưng trong lòng dâng lên một luồng vui sướng chi tình. Hắn không thể tin vào thải của mình, nhiều lần dò hỏi làn sóng là có hay không có biện pháp cứu lại Hi Tú, mãi đến tận làn sóng dành cho khẳng định trả lời, hắn mới như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm. Thân phận giải quyết vấn đề, Cửu Long Phổ mọi người lúc này mới chăm chú quan sát trên bầu trời bị sóng ba gọi là tướng công quái vật. Cửu Long Phổ thẳng thắn mở miệng hỏi, "Làn sóng tiểu thư, hắn chính là ngươi lão công sao?" Nhìn dáng dấp, hắn dáng lâm thật giống thất bại a. Mỹ Hiền cũng là theo bản năng mà gật gù, biến thành loại này không phải người dáng dấp dáng lâm xác thực không thể nói là cái gì thành công. Nhưng nếu là đối phó những quái vật kia, thân thể như vậy hay là mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn một cái những người ngủ say, suy yếu zombie, tuyệt đối cùng trên trời tướng công không có cách nào dứt bỏ liên hệ. Nhưng mà, làn sóng lời kế tiếp nhưng là để những này chưa từng va chạm xã hội đồ chua người mở rộng tầm mắt. Đại gia không nên hiểu lầm rồi. Đây chỉ là ta lão công một bộ hai họa phân thân, chính là đối phó những này zombie. Giống như vậy hai họa phân thân, hắn còn triệu hoán ba bộ, phân biệt ở không giống địa phương đối phó ma vật. Hai họa phân thân. Hơn nữa, đây chỉ là bốn cụ phân thân bên trong đó một bộ. Cửu Long phủ mọi người nhìn trên vòm trời khổng lồ vô cùng quái vật ma giỏi, trên mặt tràn ngập kiếp sợ cùng ngưỡng ác. Đây chính là vực ngoại người mạnh mẽ sao? Chẳng trách thế giới ý chí gặp cầu bọn họ đến cứu vớt thế giới, quả nhiên với bọn hắn loại này siêu năng lực giả không ở một cái lựa cấp. Mà Mỹ Hiền nắm lấy trọng điểm. Lan sóng, ý của ngươi là những nơi khác cũng bạo phát zombie nguy cơ. Nàng âm thanh có chút run rẩy, bởi vì nàng ý thức được vụ tai nạn này khả năng so với tưởng tượng càng nghiêm trọng. Lan sóng gật gật đầu, đúng, theo ta được biết, không ngừng nơi này có zombie nguy cơ, đồ chua các nơi đều xuất hiện tình huống tương tự. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ vốn cho là đây chỉ là một hồi cục bộ tai nạn, nhưng hiện tại xem ra, toàn bộ thế giới đều rơi vào nguy cơ bên trong. Mỹ Hiền hít sâu một hơi, hỏi, vậy chúng ta đón lấy nên làm gì? Làn sóng nhìn mọi người, trong mắt lóe ra một tia kiên định, chúng ta muốn tin tưởng ta lão công đây, hắn nhưng là siêu cấp cường, hắn nhất định sẽ đánh bại tà thần, cứu vớt thế giới. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, cũng muốn làm thật chính mình việc nằm trong phận sự, chính mình cố gắng một phần lực, giết nhiều một ít quái vật. Nói xong, làn sóng quay đầu nhìn về phía trên vòm trời quái vật ma giỏi, trong ánh mắt tràn ngập tự tin cùng chờ mong. Mỹ Hiền thở phào một hơi, nghiêm túc gật gù, rất tán thành làn sóng lời nói. Những này zombie chỉ là rơi vào ngủ say cùng suy yếu, một khi thẩm mặc hai họa phân thân giải trừ sức mạnh áp chế, chúng nó lại sẽ rơi vào trạng thái nổi khủng. Vì lẽ đó, nhất định phải mau chóng giải quyết chúng nó, sau đó đi trợ giúp cái khác khu vực. Đương nhiên, bọn họ đến hiểu được cái khác khu vực bạo phát cái gì ma thai. Làn sóng, cái khác khu vực bạo phát cái gì ma thai? Làn sóng suy nghĩ một chút, từ thẩm mặc chuyển tới trong tình báo tìm tới đáp án, nàng sửa lại một chút manh mối, nghiêm túc hồi đáp, Hiếu Sơn bạo phát zombie nguy cơ, những nơi khác bạo phát chính là những cái khác ma thai, có cái xích, vượt sâu ma vật, biến dạng quái vật, liền ngay cả tà thần cũng đã máu thịt giáng lâm. Cửu Long phủ mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy tam quan đập vỡ tan. Cái này quen thuộc thế giới dĩ nhiên biến như vậy xa lạ. Bọn họ đối phó zombie đều áp lực như núi, không nghĩ đến vẫn còn có những cái khác quái vật, hơn nữa xa muốn so với zombie càng kinh khủng. Này có thể sao làm a? Cửu Long phủ đúng là không đáng kể. Hắn ra dày thì béo, không sợ tạo, nhưng là Mỹ Hiền cùng với Mỹ Hiền Nhi tử Kim Phụng chết rõ ràng không chịu nổi tạo a. Tựa hồ là nhìn ra sự lo lắng của bọn họ, làn sóng liền mở miệng nói rằng, nếu như các ngươi đối với mình sức mạnh không có tự tin lời nói, ta tướng công đúng là có cái phương pháp để cho các ngươi thu được đối phó sức mạnh của tà thần. Ba người sau khi nghe xong, vẻ mặt khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đối với làn sóng trong miệng phương pháp tràn ngập tò mò. Chương 241, ngươi làm như vậy chỉ có thể hại chính ngươi. Chương 241, ngươi làm như vậy chỉ có thể hại chính ngươi. Kim Phụng chết đứa bé này. Đối với sức mạnh cũng không có quá nhiều khái niệm, thậm chí có thể nói, hắn rất không thích nắm giữ năng lực đặc thù chuyện này. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, phi hành năng lực trái lại trở thành một loại gánh nặng cùng phiền phức, cho hắn sinh hoạt hàng ngày mang đến rất nhiều bất tiện địa phương, thậm chí còn tồn tại ẩn tại nguy hiểm. Vì có thể trải qua người bình thường cuộc sống như thế, Kim Phụng chết đúng là đem hết toàn lực. Hắn mỗi ngày đều gặp cóng lấy nặng đến mấy chục kg tạ mảnh trên dưới họng, hơn nữa liền ngay cả buổi tối đi ngủ lúc cũng nhất định phải dùng đặc chế gò bó mang đem chính mình buộc chặt thành bánh ú bình thường. Như vậy bất cứ tháng ngày, chỉ là tưởng tượng một chút liền làm người cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà, đối với Kim Phụng chết tới nói là phiền toái năng lực, ở Cửu Long phủ tốt đẹp hiển trong mắt nhưng là bọn họ cùng chúng không giống chất lượng đặc biệt. Bọn họ cho rằng, càng là sức mạnh to lớn, nó giá trị cũng là càng cao. Đặc biệt ở trước mặt cái này nguy cơ tứ phía thời khắc, không có bất kỳ người nào so với bọn họ càng khát vọng thu được sức mạnh to lớn đến đối kháng những người tà ác thần linh, zombie cùng ma vật. Bởi vậy, nghe tới làn sóng nhắc tới năng lực lúc, hai người lập tức trở nên hết sức tò mò, muốn biết làn sóng nói tới đến tột cùng là cái gì dạng năng lực. Mà thẩm mặc quả thật có đem Cửu Long phủ mọi người thu vào dưới trướng dự định, này cũng không phải là bởi vì hắn có mãnh liệt hamster thu thập dục vọng, mà là căn cứ vào cấp độ càng sâu cân nhắc. Từ khi hắn từ phao khủng thế giới ý chí nơi đó thu được thế giới thai họa quyền thế cũng trở thành thai họa hồng trần tiên hậu, hắn trên thực tế đã trở thành thai họa chi chủ. Thành tựu thai họa chi chủ, thẩm mặc biết rõ mình không thể chỉ là một cái chỉ huy một mình, nhất định phải có một ít thủ hạ đắc lực hoặc trung thành người theo đuổi, dù cho chó săn chó săn. Những người này có thể giúp hắn càng tốt mà quản lý cùng khống chế tai họa sức mạnh, đồng thời cũng có thể tăng cường hắn tại đây cái thế giới bên trong địa vị cùng sức ảnh hưởng. Thẩm mặc dù sao cũng là một cái người ngoại lai, cùng phao khủng thế giới có không giống bối cảnh cùng thân phận. Nếu như đem hắn coi như là một cái ngoại viện, như vậy đang đối mặt kẻ địch chung, tà thân lúc, hắn cùng phao khủng thế giới ý chí chính là đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên chiến hữu. Nhưng mà, một khi tà thần bị tiêu diệt hoặc đánh đuổi, tình huống có thể sẽ trở nên phức tạp cùng trở nên tế nhị. Thẩm mặc cần thành lập thế lực của chính mình, để trong tương lai thế cuộc biến hóa bên trong có đủ thực lực để ứng đối các loại khiêu chiến. Hắn hy vọng thông qua thu nhận Cửu Long phủ mọi người, bồi dưỡng được một nhánh thuộc về mình thế lực, vì tương lai phát triển cùng với phao khủng thế giới ý chí phản bội chuẩn bị sẵn sàng. Cứ như vậy, cho dù trong tương lai chiến đấu bên trong gặp phải phiền phức bị xem đối xử tà thần như vậy đối xử, hắn cũng có thể dựa vào này chi đoàn đội để giải quyết vấn đề, cũng bảo đảm chính mình ở phao khủng thế giới bên trong địa vị không bị dao động. Phao khủng thế giới ý chí nếu đã biết kiêng kỵ tà thần, vậy thì gặp kiêng kỵ Thẩm Mặc, thậm chí làm ra qua cầu rút bán thao tác đến. Thẩm Mặc trung quy là ngoại bộ người, mà chấp trưởng lại là thai họa quyền thế, đối với phao khủng thế giới ý chí tới nói, uy hiếp trình độ cũng không thua gì tà thần. Không giống địa phương là Thẩm Mặc so với tà thần càng giảng đạo lý, hoặc là nói, Thẩm Mặc hắn thiện. Bởi vì hắn thiện, lựa chọn khác cùng phao khủng thế giới ý chí liên thủ đối phó tà thần. Bởi vì hắn thiện, lựa chọn khác không để ý đánh đổi lấy thai họa đạo chủng giáng lâm, triển khai thai họa phân thân ngăn cản tà thần xâm lấn. Chính vì hắn thiện, hắn mới nghĩ cho mình tìm một ít chó săn, đến để càng nhiều người thông qua thai họa thoát khỏi tà thần uy hiếp, thu được tân sinh. Thành tựu thai họa chi chủ, Thẩm Mặc nắm giữ khống chế 108 đạo thai họa chi nguyên quyền thế. Hiện nay, hắn bản thân quản lý thai họa quyền thế chia ra làm thây chất đầy đồng, quỷ dị ký sinh, yêu họa hoành hành, ma âm nguyên rủa, cùng với chính đang tìm hiểu diện thế thai ương. Thẩm Mặc có khống chế cùng giao cho thai họa năng lực, đem thai họa lực lượng chuyển vào lọ chứa, làm cho lọ chứa trở thành thai họa thân thể, cũng chính là thai họa cụ tượng hóa. Cửu Long Phổ ba người vốn là siêu năng lực giả, nội tình so với người bình thường cường rất nhiều, chính là chứa đựng thai họa hoàn mỹ lọ chứa. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, bọn họ có hay không trở thành thai họa giác ngộ. Đến từ Thiên Ma Luân Hồi giới một cái hoàn chỉnh con đường, có 108 điều hoàn chỉnh thai họa đạo tiêu. Một khi bị gieo xuống đạo tiêu, trở thành thai họa cụ tượng hóa, vậy thì mang ý nghĩa không còn là người, mà là siêu thoát nhân loại thai họa thể. Thẩm Mặc âm thanh từ trong đầu của bọn họ vang lên. Các ngươi phải biết, trở thành thai họa thân cũng không phải là không có đánh đổi. Tuy rằng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây quả thật là có thể mang đến bất tử bất diệt sức mạnh to lớn, nhưng cũng mang ý nghĩa các ngươi sẽ bị thai họa lực lượng ràng buộc, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi nó ảnh hưởng. Cửu Long Phổ, Mỹ Hiền cùng Trương Hằng trầm mặc không nói, bọn họ dĩ nhiên bị thai họa sức mạnh chấn động. Nhưng nếu như các ngươi đồng ý tiếp thu loại sức mạnh này, như vậy trên lý thuyết, các ngươi liền nắm giữ bất tử bất diệt thân. Thẩm Mặc tiếp tục nói, chỉ cần thai họa không ngừng, các ngươi thì sẽ không chân chính tử vong. Cho dù thai họa tạm thời dập tắt, chỉ cần thai họa lại nổi lên, các ngươi liền có thể mượn thai họa lực lượng khởi tử hoàn sinh, thành tựu một loại khác loại bất hủ. Như vậy không thể tưởng tượng nổi sức mạnh để Cửu Long Phổ tốt đẹp hiền rơi vào trầm tư cùng do dự bên trong. Bọn họ rõ ràng, đây là một cái cực kỳ quyết định trọng đại, một khi lựa chọn, liền không cách nào quay đầu lại. Mà Kim Phụng Trích thì lại ánh mắt kiên định mà nhìn Thẩm Mặc, biểu thị hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể trở thành thai họa thể. Thẩm Mặc nhìn một chút chưa dứt sữa nhóc con Kim Phụng Trích, thầm nghĩ tiểu tử này đúng là một cái hạt giống tốt, vừa có phụ thân hắn phi hành năng lực, còn nắm giữ mẫu thân siêu thính giác. Thế nhưng, tâm trí của hắn còn chưa thành thục, không có khống chế thai họa tâm linh sức mạnh, ngược lại sẽ bị thai họa ảnh hưởng, bị trở thành chân chính thai họa. Thẩm Mặc lắc đầu, vì là Kim Phụng Trích tiếp hận một, hai, cơ hội chung quy là muốn để cho có chuẩn bị người. Hắn ngược lại nhìn về phía Cửu Long Phổ tốt đẹp hiền, hai người bọn họ bất luận từ năng lực vẫn là tâm trí trên, đều phi thường thích hợp cải tạo thành thai họa thể, nhưng là, trong lòng bọn họ vẫn có lo âu và kiêng kỵ. A Thẩm Mặc lý giải Cửu Long Phổ tốt đẹp hiền lo lắng. Dù sao, trở thành thai họa thân mang ý nghĩa từ bỏ nguyên bản sinh mệnh hình thái, dẫn thân vào với không biết sức mạnh bên trong. Các ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc, Thẩm Mặc chậm rãi nói rằng, này dù sao cũng là một cái liên quan đến các ngươi tương lai quyết định, cẩn thận trọng suy nghĩ. Bất luận các ngươi làm ra loại nào lựa chọn, ta đều gặp tôn trọng quyết định của các ngươi. Thẩm Mặc như cũ thể hiện ra nhất quán tiêu sái phong độ cùng rộng rãi lòng dạ, loại này chất lượng đặc biệt làm cho thành tựu kẻ bề trên hắn tại hạ vị người trong mắt có vẻ càng sự hòa hợp mà càng đáng giá tin cậy. Hồi tưởng quá khứ, làm chính Thẩm Mặc vẫn là hạ vị giả thời điểm, hắn biểu diễn ra chính là mạnh mẽ tự tin cùng vô tận tiềm lực. Nhưng mà, bây giờ thân là kẻ bề trên, hắn cần thể hiện ra một loại hoàn toàn khác nhau lãnh đạo phong độ. Cái gọi là ngự người thuật, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Cửu Long Phổ tốt đẹp hiền dồn dập gật đầu, bọn họ đối với Thẩm Mặc dành cho thời gian đến cẩn thận cân nhắc hơn thiệt cảm giác sâu sắc cảm kích. Nếu như chỉ là để bọn họ trở nên càng mạnh hơn, vậy bọn họ chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự nào liền lựa chọn tiếp thu, nhưng hiện tại, này đã không phải đơn giản trở nên mạnh mẽ vấn đề, mà là muốn siêu phàm nhập thánh, trở thành tương tự thần ma giống như bất tử bất diệt tồn tại. Có câu nói đến được, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, muốn có được chỗ tốt lớn bao nhiêu phải trả giá bao lớn đánh đổi. Cửu Long Phổ tốt đẹp hiền nhìn thấy không chỉ có là sức mạnh to lớn, còn tiên đoán được thu được loại sức mạnh này cần thiết trả giá to lớn đánh đổi. Một khi bọn họ quyết định tiếp thu nguồn sức mạnh này, rất có thể sẽ mất đi rất nhiều vật quý giá, bao quát người thân. Đối mặt tình huống như vậy, bất kể là ai cũng gặp cẩn thận cân nhắc, trừ phi hắn là xem họ rổ xỉ mà như vậy vì trường sinh mà rơi vào người đi cùng. Thầm mặc lặng lặng mà trôi nổi ở chân trời, không có thúc giục Cửu Long Phổ tốt đẹp hiền làm ra quyết định. Nhưng mà, khi Tú Tiểu Liếm Cầu Tiền Phụng Chết thấy mình bị không để ý tới, gấp đến độ xem trên chảo nóng con kiến như thế, đội vã nhảy ra tỏ thái độ, Thầm mặc tiên sinh, mời tướng, mời đem sức mạnh ban tặng ta đi. Ta đồng ý tiếp thu đến từ thai họa sức mạnh, bất luận muốn trả giá ra sao, ta đều tuyệt không hối hận. Lời vừa nói ra, Mỹ Hiền sợ đến hoa dung thất sắc, mà Cửu Long Phổ nhưng là kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Cái này không hề tồn tại cảm, thậm chí ngay cả chính mình năng lực đều không thể hoàn toàn khống chế thằng nhóc học sinh cấp 3, dĩ nhiên như vậy kích động cùng đấu trí, quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi a. Mỹ Hiền vội vàng đứng ra, muốn ngăn cản chính mình ngu xuẩn mà lỗ mãng như tử. Có thể Kim Phụng Chất nhưng một mặt kiên định mà nhìn nàng, nói rằng, mụ mụ, ta đã lớn rồi, không thể làm tiếp một cái kẻ vô tích sự người. Những năm này ngài chăm sóc ta cực khổ rồi, hiện tại giờ đến phiên ta đi bảo vệ ngài. Xin mời tin tưởng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Hy Tú, trong mắt lập lòe kiên quyết ánh sáng. Nhưng mà, người trẻ tuổi nhiệt huyết là tốt, có thể không não nhiệt huyết chính là ngu xuẩn. Thẩm Mặc nhìn Kim Phục Chiết, vốn không muốn đả kích hắn, nhưng nếu hắn chủ động yêu cầu, vậy cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Kim Phục Chiết, ta cũng không có xem thường ngươi ý tứ, chỉ là thực lực của ngươi quả thật có hạn. Thẩm Mặc ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Một cái ngay cả mình năng lực đều không thể khống chế người, thì lại làm sao có thể khống chế tai họa lực lượng? Làm như vậy chỉ có thể hại chính ngươi. Thẩm Mặc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kim Phục Chiết, hy vọng hắn có thể rõ ràng đạo lý trong đó. Cửu Long phủ tốt đẹp hiền đều yên lặng gật đầu, biểu thị tán thành Thẩm Mặc quan điểm. Bọn họ biết Thẩm Mặc nói tới chính là sự thực, cái này cũng là bọn họ cho tới nay lo lắng vấn đề. Mỹ Hiền nhẹ nhàng xoa xoa Kim Phục Chiết bay, ôn nhu khuyên nhủ, "Phục Chiết a, mụ mụ biết ngươi luôn luôn đều rất dũng cảm, nhưng chuyện lần này không phải vẹn vẹn có dũng cảm liền có thể giải quyết sự tình, ngươi không muốn hành động theo cảm tình, ngươi đường phải đi còn rất dài, không nên bị tâm tình quấn chừng, trái phải lý trí." Ánh mắt của nàng tràn ngập lo âu và thân thiết. Cửu Long phủ thì lại nghiêm túc nhìn Kim Phục Chiết, lời nói ý vị sâu xa điệu nói, "Người trẻ tuổi, hiện tại còn chưa là các ngươi những tiểu tử này tẩy mạnh thời điểm. Thừa dịp chúng ta lão gia hỏa này còn có thể nhúc đích, liền do chúng ta đến cho các ngươi sáng tạo một cái và vững vàng định hoàn cảnh đi." Hắn biết rõ hòa bình đến không dễ, càng hiểu rõ quý trọng cùng giữ gìn phần này an bình. Cửu Long phủ đã từng trải qua đồ chua quốc hắc ám thời kỳ, cái kia đoàn lịch sử để hắn sâu sắc cảm nhận được chiến tranh tàn khốc cùng thống khổ. Bởi vậy, hắn đồng ý dũng cảm đứng ra, bảo vệ thế hệ tuổi trẻ khỏi bị tai nạn xâm hại. Cửu Long phủ tiếng nói vừa ra, Mỹ Hiền cũng sâu sắc nhìn Nhi Tử Kim Phụng Chiết một ánh mắt, cho nàng một cái to lớn ôm ấp, sau đó cũng dũng cảm đứng ra, cùng Cửu Long phủ đứng ở đồng thời. Bọn họ đã làm ra sự lựa chọn của chính mình. Cứ việc trong này ra một điểm nho nhỏ khúc chiết, nhưng tóm lại kết cục là tốt đẹp. Nhìn Cửu Long phủ tốt đẹp hiền đứng ra, lựa chọn tiếp thu thai họa lực lượng trở thành thai họa thể, Thẩm Mặc lúc này điều động thai họa đạo chủng sức mạnh, vì là hai người lựa chọn thích hợp bọn hắn nhất thai họa thể. Cửu Long phủ cùng thai họa ung thư nguyên cấp biến kết hợp hoàn mỹ, để hắn nắm giữ siêu cường tự lành năng lực, bất luận chịu đến vết thương nặng đến đâu thế, đều có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, có thể gọi đánh không chết tiểu cường. Mà Mỹ Hiền cùng thai họa năm khó bất lợi phù hợp, thì lại giao cho nàng khống chế người khác ngũ giác năng lực, như tử thần Esgen như vậy, có thể khống chế thị giác, thính giác, khứu giác các phương diện, khiến kẻ địch rơi vào ngũ giác thiếu hụt trạng thái. Có này hai tên đắc lực tướng tài, Thẩm Mặc không còn là độc nhất thai họa chi chủ, rốt cục có thể phái được với công dụng chó săn chó săn. Hắn cũng không cần nhất tâm ngũ dụng, một cái dùng để ngưng tụ diệt thế phân thân, bốn cái dùng để điều khiển bốn cụ thai họa phân thân. Nếu như có thể sẽ tìm đến hai tên chó săn, đã như thế, hắn liền có thể hết sức chăm chú luyện hóa diệt thế phân thân. Mà Thẩm Mặc trong lòng sớm đã có ứng cử viên phù hợp. Một cái là Kim Phụng Chiết phụ thân Kim Đấu Trị, một cái là nắm giữ thời gian hình ảnh ngắt quãng năng lực anh trác. Nếu như nói Cửu Long phổ sức chiến đấu là 10 lời nói, như vậy, Kim Đấu Trị sức chiến đấu ít nhất có 90. Là một tên sát thủ chuyên nghiệp, Kim Đấu Trị không chỉ có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn có vững vàng kỹ xảo chiến đấu, điều này làm cho hắn có thể ung dung ứng đối các loại phức tạp chiến đấu hoàn cảnh, vì lẽ đó Thẩm Mặc cho rằng, so với Cửu Long phổ đến, Kim Đấu Trị mới là càng thích hợp chính mình công cụ. Có điều, phải tìm được Kim Đấu Trị cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì trước Kim Đấu Trị nhiệm vụ sau khi thất bại, liền vẫn bị giam giữ ở một cái nào đó nơi trong ngục giam, không có ai biết hắn ở đâu tòa nhà tù. Thế nhưng, Thẩm Mặc đối với này cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết làm sao vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù đến tìm kiếm Kim Đấu Trị. Những thủ đoạn này đến từ chính cương thi thế giới, đối với Thẩm Mặc tới nói cũng không phải việc khó gì. Thẩm Mặc quyết định chọn dùng một loại gọi là tích huyết tìm thân thuật Mao Sơn bí thuật đến tìm kiếm Kim Đấu Trị. Cái phương pháp này cần sử dụng kim phụng chết dòng máu thành tựu môi giới, thông qua Mao Sơn bí thuật đến lần theo Kim Đấu Trị tâm tích. Thẩm Mặc trong lòng phi thường rõ ràng, chỉ cần có thể tìm tới Kim Đấu Trị, hắn liền nhất định có thể đem thuyết phục trở thành chính mình chó săn chó săn. Thẩm Mặc lợi dụng kim phụng chết huyết, thông qua Mao Sơn bí thuật rất nhanh sẽ tìm tới Kim Đấu Trị. Thẩm Mặc ở Kim Đấu Trị trên người gây sinh tử đạo quả sinh cơ lực lượng, trợ giúp hắn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh trạng thái. Sau đó, Thẩm Mặc lại sẽ thai họa lực lượng truyền vào Kim Đấu Trị trong cơ thể, khiến cho trở thành chính mình dưới trướng trung thành nhất chó săn chó săn. Thẩm Mặc đối với Kim Đấu Trị gây thai họa tên là cáo mượn oan hùng. Đạo này thai họa có thể làm cho Kim Đấu Trị thu được kẻ bề trên bộ phận năng lực, đánh đổi nhưng là đối đầu vị người tuyệt đối trung thành cùng sùng bái, càng là trung thành càng là mạnh mẽ, càng là sùng bái càng có thể mượn được lực lượng. Dựa vào Kim Đấu Trị cáo mượn oan hùng thực lực và trung thành độ, một lần liền có thể trở thành Thẩm Mặc thai họa tứ kỵ sĩ bên trong trận đấu kỵ sĩ. Mà có thể làm cho thời gian tạm dừng anh chắc, tiểu tử này đã sớm ở zombie bạo phát sơ kỳ thoát đi Liêu Sơn, trốn ở nông thôn quê nhà ăn đồ chua cơm chỗ đây. Thẩm Mặc muốn bắt đến cũng thuyết phục hắn trở thành thai họa thể, xác thực cần một phen thủ đoạn. Chương 242, để ta ngắm nghĩa cẩn thận đầu góc của ngươi. Chương 242, để ta ngắm nghĩa cẩn thận đầu góc của ngươi. Thẩm Mặc đem thai họa lực lượng chuyển vào Cửu Long phổ, Mỹ Hiển cùng với Kim Đấu Trị trong cơ thể, đem bọn họ triệt để cải tạo thành thai họa thể sau, liền đem Hiếu Sơn chiến trường giao cho Cửu Long phổ tốt đẹp hiền. Chỉ có điều, Cửu Long phổ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn năng lực đối với giòm bị tới nói cũng không có quá to lớn tác dụng khắc chế. Trái lại là Mỹ Hiển năm khó bất lợi so với ma âm nguyên rủa càng có thể để giòm bị rơi vào mất cảm xúc trạng thái. Hơn nữa tứ mục bạn gái đoàn, các nàng tạo thành thi ma ấn ký tiểu đội, mỗi cái có siêu năng, còn lại nhiệm vụ chính là càn quét zombie. Có thể tưởng tượng, Hiếu Sơn nguy cơ sẽ cấp tốc được giải quyết. Mà Thẩm Mặc nhưng là tự mình đi đến ở nông thôn, tìm kiếm vị kia có thể điều khiển thời gian năng lực giả anh chắc. Thời gian cùng không gian mặc kệ ở thế giới nào đều là tê không cấp năng lực, nắm giữ loại năng lực này người không thể nghi ngờ là cực kỳ hy hữu tồn tại. Thẩm Mặc biết rõ điểm này, vì lẽ đó hắn mới sẽ đích thân đi một chuyến, mà không phải phái cái phân thân quá khứ. Chính là, thời gian không ra, không gian là vương. Hắn đã lĩnh ngộ ra không gian đạo chủng, đón lấy lĩnh ngộ thời gian đạo chủng hy vọng đang ở trước mắt. Thẩm Mặc trước vẫn ở thông qua Hoàng Cực Thi Long Chương đạo vận đến tìm hiểu pháp tắc thời gian, nhưng lại nhưng thủy chung không thể lĩnh ngộ ra đạo chủng. Có điều, hắn chỉ là lĩnh ngộ ra thời gian hệ kỳ kỹ cự dừng. Kỳ kỹ tuy rằng không thể xem đạo chủng như vậy mạnh mẽ và tự do, nhưng nó đồng dạng có thể làm cho thời gian đình chỉ có điều sẽ phải chịu pháp lực cùng phạm vi hạn chế. Cự dừng cấp bậc không thể nghi ngờ muốn cao hơn anh chắc năng lực, bởi vì nó có thể thực hiện càng tinh chuẩn thời gian khống chế. Nhưng mà, liền tiêu hao mà nói, anh chắc năng lực hiển nhiên càng tiết kiệm. Dù sao, ở tầng thấp phao khủng trong thế giới, có thể nắm giữ thời gian hệ năng lực đã là phi thường hiếm thấy sự tình. Cho dù hắn năng lực chỉ có thể tạm dừng thời gian, đồng thời tồn tại rất lớn hạn chế cùng khuyết điểm, nhưng này như cũng là tê không cấp bậc năng lực. Loại năng lực này ở trong chiến đấu tác dụng không thể khinh thường, có thể giúp Thẩm Mặc lĩnh ngộ thời gian đạo chủng sức mạnh. Thẩm Mặc triển khai kỳ kỹ lưu quang, rất nhanh sẽ tìm tới dấu ở nông thôn anh chắc. Thẩm Mặc nhìn trước mắt anh chắc, trong lòng không khỏi cảm thán, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ai có thể nghĩ tới như vậy một cái nhìn như phổ thông người trẻ tuổi, dĩ nhiên nắm giữ khống chế thời gian siêu năng lực. Nhưng mà, Thẩm Mặc cũng biết, anh chắc tuy rằng nắm giữ siêu năng lực, nhưng hắn vẫn chưa đem phát huy đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả hắn thân thể đều không thể chịu được lực lượng thời gian ăn mòn. Hắn cái kia xem ra so với tuổi thật lớn hơn 10 tuổi khuôn mặt, chính là chứng minh tốt nhất. Thẩm Mặc âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm lợi hại đến đâu năng lực, nếu là không hiểu được khai phá, chung quy là phung phí của trời. Mà khi anh chắc nhìn thấy Thẩm Mặc một khắc đó, trong mắt của hắn né qua một tia kinh ngạc. Hắn chưa từng gặp như vậy đẹp trai nam nhân, không nhiễm một hạt bụi, tiêu sái siêu tục, lại như trong tiểu thuyết tiên nhân như thế. Hắn không khỏi hiếu kỳ cái này soái ca là từ nơi nào nhô ra. Anh chắc bản năng triển khai thời gian của chính mình tạm dừng năng lực, muốn từ Thẩm Mặc trên người lục soát một chút, nhìn có hay không có thể tìm tới có quan hệ người đàn ông này thân phận tin tức. Theo một tiếng lanh lảnh tiếng vang, anh chắc búng tay cái độ, không gian chung quanh dường như bị một nguồn sức mạnh vô hình thôn vệ bình thường, trong nháy mắt mất đi sắc thái cùng ánh sáng lộng lẫy. Hết thảy đều phản phất bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, liền không khí cũng đọng lại bất động. Anh chắc khác nào một cái rơi vào vũng bùn bên trong ngư, khó khăn di chuyển bước chân, chậm rãi hướng đi Thẩm Mặc. Bởi vì không khí ngưng trệ, làm cho anh chắc hô hấp trở nên dị thường khó khăn, mỗi một bước đều cần tiêu hao to lớn thể lực. Cứ việc khoảng cách giữa hai người có điều ngăn ngắn khoảng 10 mét, nhưng đối với anh chắc mà nói, nhưng phải tiêu tốn mười mấy phút thậm chí càng lâu thời gian mới có thể đi tới Thẩm Mặc trước mặt. Nhưng mà, ngay ở anh chắc sắp tiếp cận Thẩm Mặc một khắc đó, nguyên bản hiện ra màu xám Thẩm Mặc đột nhiên khôi phục sắc thái, phản phất giành lấy cuộc sống mới. Bất thình lình biến hóa để anh chắc giật nảy cả mình, từ khi hắn thu được thời gian đình chỉ năng lực tới nay, chưa bao giờ từng gặp phải có thể không nhìn thời gian khác đình chỉ người. Nhưng là, trước mắt cái này anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên nam nhân không chỉ có dễ như ăn cháo địa đột phá thời gian khác đình chỉ, hơn nữa nhìn đi đến không chút nào được thời gian đình chỉ mang đến ảnh hưởng trái chiều, hoàn toàn không có thân hãm vũ bùn, khó thở cảm giác. Người đàn ông kia khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, đây chính là ngươi năng lực sao? Tiến vào thời gian tường kép. Nếu như nói ta cự dừng là lấy tông sư pháp lực mở ra lĩnh vực thời gian khiến thời gian bất động, ngươi năng lực hiển nhiên là ở thủ xảo. So với ta dự liệu càng cấp thấp một ít, có điều, cũng không có thiếu có thể lấy làm gương địa phương. Đến, để ta ngắm nghĩa cẩn thận đầu góc của ngươi. Thẩm Mặc cũng không phải là ác thú vị kích động, mà là bởi vì anh chắc năng lực bắt nguồn từ đầu góc của hắn, đó là hắn có thể tiến vào thời gian tường kép nguyên nhân. Lại như cựu Long Phổ năng lực bắt nguồn từ tế bào siêu thái khôi phục, Mỹ Hiền năng lực bắt nguồn từ ngũ giác tiến hóa, Kim Đấu Trị năng lực bắt nguồn từ thân thể đối với khí lưu không chế. Mà anh chắc mặc dù có thể lấy phạm nhân thân thể tiến vào thời gian tường kép, dựa vào chính là trong đầu đồ vật, đó là phao khủng thế giới ý chí ẩu tâm tác phẩm. Thẩm Mặc không thể chờ đợi được nữa mà muốn hiểu rõ phao khủng phần này ký tác, hắn chăm chú nhìn chằm chằm anh chắc, trong ánh mắt để lộ ra mãnh liệt khát vọng và hiếu kỳ. Này hay là sắp trở thành hắn đột phá hiện hữu cảnh giới, lĩnh ngộ thời gian đạo chủng then chốt. Theo Thẩm Mặc ánh mắt, không khí chung quanh trở nên sốt sáng lên đến, phản phất toàn bộ không gian đều bị hắn uy thế bao phủ. Anh chắc bị áp bức khó có thể hô hấp, theo bản năng đã nghĩ chạy ra thời gian tường kép, nhưng mà, Thẩm Mặc đem nó nắm ở trong tay, thần thức mạnh mẽ thu bạo thăm dò vào đầu của hắn, trong nháy mắt khóa chặt cội nguồn sức mạnh. Đây là một loại do thời gian đạo vận ngưng tụ mà thành tinh thể, ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng nặc cùng khổng lồ thời gian đạo vận. Thẩm Mặc động tác như hẹ rỗ bên trong sệ ra bình thường, cấp tốc mà quả đoán, cẩn thận đến phân tích thời gian tinh thể huyền diệu. Theo Thẩm Mặc động tác, anh chắc thân thể trong nháy mắt bị ổn định, không cách nào nhúc nhích mảy may, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng e ngại. Dưới một tức, Thẩm Mặc trong đầu vang lên một trận quen thuộc tiếng nhắc nhở. Ngươi ngộ tính nguy thiên, quan thời gian tinh thể, lĩnh ngộ được đạo chủng thời gian. Thẩm Mặc hai mắt mánh trợn, một luồng phồn thịnh sức mạnh từ trong cơ thể hiện lên, làm hắn không hề bị thời gian tường kép quy tắc ràng buộc, phảng phất mắc cạn dao long quay về biển rộng, cả người tất cả đều chuyển đến khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sung sướng. Hắn cảm thụ cái kia cỗ sức mạnh to lớn quần quận không ngừng tràn vào trong cơ thể chính mình, cũng ở cựu giới chi cột trên ngưng tụ ra một viên thủy tinh giống như óng ánh long lanh đạo chủng. Kế Thẩm Mặc lĩnh ngộ không gian đạo chủng sau, hắn dĩ nhiên ở tầng thấp phao khủng thế giới lĩnh ngộ được thời gian đạo chủng. Này không khác nào ở một đống hạt cát bên trong đào được chó đầu vàng, hơn nữa còn là cực lớn đống chó đầu vàng. Vẹn vẹn chỉ là này một viên thời gian đạo chủng, đã đáng giá Thẩm Mặc ở phao khủng thế giới như vậy kinh doanh thao tác. Thẩm Mặc thở phào một ngụm trọc khí, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Hắn cảm thụ thân thể mình biến hóa, thưởng thụ thời gian đạo chủng mang đến đạo vận của rửa. Trong lúc vô tình, vừa mới phát hiện trên tay anh chắc đã sớm bởi vì thiếu dưỡng khí mà nghẹt thở. Hắn cười miệng một tiếng, xin lỗi, mới vừa ta quá thoải mái, đem ngươi quên mất. Sau đó, lại là đào phao khủng thế giới ý chí góc tường thời gian. Chương 243, chúng nó đến rồi, ta thật sợ hãi, đại lao cứu ta. Chương 243, chúng nó đến rồi, ta thật sợ hãi, đại lao cứu ta. Thẩm Mặc thu hồi thời gian đạo chủng sức mạnh, trong tay nắm bắt tiểu bát thái anh chắc rốt cục khôi phục bình thường hô hấp, thân thể không còn cứng ngắc. Cùng lúc đó, một cái sinh tử đạo vận tự Thẩm Mặc trên người bạo phát, bàng bạc sinh cơ tràn vào anh chắc trong cơ thể, trong nháy mắt chữa trị hắn nhiều năm qua nhân quá độ thời gian sử dụng đỉnh chỉ năng lực lưu lại ám thương cùng ẩn tận. Anh chắc chậm rãi trợn mở mắt, cảm thụ thân thể chưa bao giờ có thư thích cảm, phản phất ngâm ở ôn tuyển bên trong bình thường, mỗi một cái tế bào đều bị ấm áp vây quanh. Hắn biết, tất cả những thứ này đều là trước mắt thần bí nam nhân làm. Giờ khắc này, Thẩm Mặc ở anh chắc trong mắt đã không còn bèn bèn là cái thần bí nam tử, mà là một cái nắm giữ siêu phàm năng lực, không cách nào chống cự tồn tại. Đối mặt cường giả như vậy, anh chắc biết mình không có phần thắng chút nào, thậm chí ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng không dám bay lên. Đang tiếp thu hiện thực sau khi, anh chắc ngược lại cảm thấy đến ung dung rất nhiều. Dù sao, đối với hắn mà nói, loại này cảm giác vô lực cũng không phải lần đầu tiên trải qua. Nếu không cách nào thay đổi hiện trạng, như vậy thản nhiên tiếp thu hay là lựa chọn tốt nhất. Mà loại tâm thái này chuyển biến, cũng vì đón lấy nói chuyện sáng tạo hài lòng bầu không khí. Thẩm Mặc trực tiếp hướng về anh chắc rũi ra cành ô liu, không hề ẩn giấu mà đem tà thần xâm lấn, hai họa giáng lâm cùng với lấy hai họa lực lượng cứu vớt thế giới ý chí truyền vào cho hắn. Ngoài dự đoán mọi người chính là, anh chắc dĩ nhiên phi thường phối hợp, không có xem Cửu Long Phổ, Mỹ Hiển cùng Kim Đấu Trị như vậy do dự không quyết định. Vừa nghe đến chính mình có cứu vớt thế giới cơ hội, hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn tùy tùng Thẩm Mặc, dẫn thân vào với vĩ đại sự nghiệp bên trong. Hiển nhiên, người trẻ tuổi này sâu trong nội tâm xác thực giấu trong lòng trở thành anh hùng giấc mơ. Đã như vậy, Thẩm Mặc liền thỏa mãn nguyện vọng của hắn, trợ giúp hắn thực hiện giấc mơ này. Thẩm Mặc từ 108 thai họa bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra một môn thích hợp anh chắc thai họa, lấy giả làm thật. Cái môn này thai họa khác với tất cả mọi người, nó cũng không gặp xem Cựu Long Phổ ung thư nguyên cấp biến như vậy dẫn đến sinh vật hữu cơ tế bào sản sinh không cách nào khống chế ung thư cùng biến dạng, cũng sẽ không giống Mỹ Hiền năm khó bất lợi như vậy ảnh hưởng mục tiêu năm loại cảm quan tri giác, càng sẽ không xem Kim Đấu Trị cáo mượn oai hùng như vậy cần hướng về Thẩm Mặc dâng lên trung thành mới có thể thu được sức mạnh của hắn. Thai họa lấy giả làm thật là có thể chế tạo hoàn mỹ ảo giác thai họa, phối hợp anh chắc thời gian hệ năng lực, sẽ sinh ra vượt quá tưởng tượng thời gian hệ ảo thuật. Cỡ này ảo thuật, dù cho là Thẩm Mặc ăn một phát, cũng đến tiêu hao 2 giây đồng hồ thời gian đến mở ra. Nếu là đặt ở tầng thấp phao khủng thế giới, gần như là vô địch giống như tồn tại, có thể hoàn mỹ đối với mục tiêu tiến hành tinh chuẩn điểm khống. Thai họa lấy giả làm thật chính là vì tà thần giờ làm hạ lọ di lượng thân làm riêng thời gian lao tủ. Thẩm Mặc ngược lại muốn nhìn một cái giờ làm sau đó phải chết như thế nào. Ở một cái không biết tên sơn thôn nhỏ bên trong, tà thần giờ làm đứng ở 126 tên thôn dân thi hải trên, những thôn dân này đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, bọn họ máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hình thành một bức hình ảnh đầy máu tanh. Giờ làm dùng bọn họ máu tươi khắc họa ra một cái quỷ dị tà ác dáng lâm ma trận, cái ma trận này tỏa ra khí tức kinh khủng, khiến người ta không rét mà run. Giờ làm âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, hắn đọc lên một đoạn thần chú thần bí, lấy tà thần giờ làm chi danh, triệu hoán đến từ vực sâu ma vật, cứu cực ma vật dê đen. Theo lời nói của hắn hạ xuống, ma trận bắt đầu lóe lên tia sáng kỳ dị, phảng phất có món đồ gì sắp từ bên trong con ra. Bởi vì phao khủng thế giới cấp độ thấp hơn, cho dù giờ làm đã liên tục xâm lấn nhiều lần, thế giới này như cũng không thể chịu được mạnh mẽ ác ma giáng lâm. Bất đắc dĩ, giờ làm không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn triệu hoán dê đen mẫu thần sủng vật, dê đen. Loại này vực sâu ma vật có một loại năng lực đặc biệt, tự mang vừa chết hiệu quả. Một khi nó xuất hiện, bất kỳ tới gần nó thôn vệ phạm vi cơ thể sống đều sẽ bị trong nháy mắt phán định vì là tử vong, chúng nó huyết đục cùng linh hồn sẽ bị dê đen thôn vệ, do đó khiến cho không ngừng trưởng thành, cuối cùng lột xác thành càng mạnh mẽ hơn cấp cao ác ma, con dê ma. Dơ làm ở một lần xâm lấn thời điểm, đã từng đem dê đen hạt giống gieo rắc ở tòa này sơn thôn nhỏ, trải qua nhiều năm như vậy thai nghén cùng tầm bổ, hơn nữa những này máu thịt cùng linh hồn thành tựu chất dinh dưỡng, đã đầy đủ tỉnh lại đến từ vực sâu dê đen mẫu thần, làm cho nàng hạ xuống dê đen ma chủng, thai nghén xuống núi dương ma đại quân. Nương theo gào khóc thảm thiết tiếng rên rỉ, vô số hắc khí ma khí từ màu máu trận trong ma trận mãnh liệt mà ra, ma khí nồng nặc giống như thật bình thường, hóa thành thể lưu ở giờ làm đỉnh đầu ngưng tụ, hình thành tối đen như mực như vực sâu giống như thể lưu ma bóng. Này đoàn ma bóng theo thôn vệ máu thịt cùng linh hồn mà không ngừng lớn mạnh. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, thể lưu ma bóng dĩ nhiên trưởng thành đến nửa cái sân bóng rổ to nhỏ, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu bà mèo, thống khổ, giấy rùa màu đen con dê ma quái. Nó thân thể do vô số nhân loại thân người, cánh tay, đầu lâu tạo thành, bà mèo, kêu rên, gào thét, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, đang lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm lên, dày nặng mây đen bao phủ toàn bộ thế giới, phảng phất báo trước một hồi đáng sợ tai nạn sắp xảy ra. Dơ Lam ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng chờ mong vẻ mặt. Hắn biết, đây là hắn triệu hoán tồn tại sắp giáng lâm dấu hiệu. Giáng lâm đi, dê đen. Dơ Lam lớn tiếng la lên, trong thanh âm tràn ngập kích động cùng khát vọng. Theo lời nói của hắn, một đạo to lớn màu đen vết nứt xuất hiện ở tầng mây trong lúc đó, ngay lập tức, khổng lồ thể lưu ma bóng từ bên trong chậm rãi hạ xuống. Cái này ma bóng tỏa ra khí tức kinh khủng, tựa hồ ẩn chứa bóng tối vô tận cùng tà ác. Làm ma bóng đáp xuống đất trên mặt lúc, nó dường như giọt nước mưa rơi vào bình tĩnh mặt hồ, gợi ra một luồng khó có thể tưởng tượng thủy triều sóng lớn. To lớn sóng năng lượng động quét ngang bốn phía, phá hủy tất cả ngăn cản chúng nó vật thể. Mà tại cỗ này thủy triều bên trong, một đầu không thể miêu tả dê đen ma quái dãy rủa mà ra. Con này dê đen ma quái hình thể to lớn, cả người bao trùm một tầng bộ lông màu đen, tỏa ra một loại làm người nghẹt thở uy thế. con mắt của nó lập lòe màu đỏ sẫm ánh sáng, trong miệng phun ra một luồng màu đen khói thuốc, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Dê đen ma quái xuất hiện để chu vi sinh vật cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bọn họ dồn dập thoát đi hiện trường, hy vọng có thể tránh thoát trận này ác mộng. Dơ Lâm nhìn trước mắt dê đen ma quái, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng vẻ mặt. Hắn không chút do dự mà nhảy lên dê đen phần lưng, đứng ở đỉnh đầu của nó. Hắn vung vẩy trong tay ma trượng, chỉ huy dê đen hướng về gần nhất nhân loại thành thị bước vào. Dê đen ma quái há mồm ra, phát sinh một trận làm người sợn cả tóc gáy tiếng gào thét. Nó thân thể tỏa ra mạnh mẽ ma lực, hấp dẫn chu vi sức sống. Những người bị ma lực lan đến gần sinh vật, bất kể là nhân loại vẫn là những chủng tộc khác, đều trong nháy mắt bị phán định vì là tử vong, máu thịt, linh hồn bị thôn phệ hầu như không còn. Bọn họ thân thể hóa thành một bao quanh khói đen, hòa vào dê đen trong cơ thể. Dơ Lâm ngồi ở dê đen đỉnh đầu, hài lòng nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mượn dê đen sức mạnh, hắn liền có thể triệt để đem giới này sinh linh toàn bộ thôn phệ, tạo ra được vô số trung thành với hắn con dê ma đại quân. Những này con dê ma tướng sẽ trở thành hắn phản công thiên ma thế giới mạnh mẽ công cụ, trợ giúp hắn rửa sạch đục nhã, diệt trừ cái kia tên đáng chết. Nhưng mà, Dơ Lâm cũng không biết, hoặc là nói, hắn cũng không quan tâm, hành vi của hắn đã gây nên pháo khủng thế giới ý chí chú ý. Pháo khủng thế giới ý chí ngay lập tức tìm tới Thẩm Mặc. Đến từ vực ngoại cường giả, vực ngoại tà thần đã bắt đầu rồi một vòng mới xâm lấn, thế giới này ngàn cân treo sợi tóc, chính cần ngươi sức mạnh đi diệt trừ chúng nó. Ta khẩn cầu ngài làm cứu viện, tiêu diệt tà thần, cứu vớt thế giới. Thẩm Mặc lạnh nhạt nói, nói tiếng người. Pháo khủng thế giới ý chí, chúng nó đến rồi, ta thật sợ hãi, đại lao cứu ta. Chương 244, thành ý thực sự là tràn đầy a. Chương 244, thành ý thực sự là tràn đầy a. Ngay ở Thẩm Mặc mới vừa thu phục thời gian năng lực giả anh chắc thời điểm, hắn còn chưa kịp rời đi xã này dưới, lại đột nhiên nghe được một trận âm thanh truyền vào trong đầu. Nguyên lai, đây là pháo khủng thế giới ý chí truyền đến âm thanh. Thẩm Mặc đại nhân, ta đã khóa chặt tà thần giờ làm vị trí, nhưng tình huống so với tưởng tượng còn bết bát hơn. Phao khủng thế giới ý chí lo lắng nói, hắn tử vực sâu bên trong triệu hoán đến rồi một con cứu cực ma vật, dê đen. Thẩm Mặc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tử quần hủ ghệ tạm trong ký ức nhìn thấy trùng ma này vật, là dê đen mẫu thần độc nhất vực sâu ma vật, cực kỳ khó chơi. Mà cái con này dê đen đối với phao khủng thế giới ý vị như thế nào? Cực hạn tử vong. Vật này lại như là thân thể con người bên trong tế bào ung thư như thế, nếu như nói trước xuất hiện zombie, hắc cầu, cái xích cùng mặt nào hệ quái vật đều chỉ là virus, như vậy cái con này dê đen chính là chân chính ác tính tế bào ung thư. Dê đen không chỉ có sẽ điên cuồng địa thôn vệ phao khủng thế giới sinh cơ, hơn nữa cuối cùng còn có thể triệt để giết chết phao khủng thế giới. Phao khủng thế giới ý chí cảm thấy trước nay chưa từng có nguy cơ sống còn, đội vàng hy vọng Thẩm Mặc có thể ra tay giúp đỡ, đem cái con này dê đen bóp chết từ trong trứng nước, tuyệt đối không thể để cho nó trưởng thành đến thành thục giai đoạn, bằng không sẽ đản sinh ra một nhánh đáng sợ con dê ma đại quân. Nhưng mà, Thẩm Mặc lúc này phần lớn tinh lực đều đặt ở luyện hóa diệt thế thai họa phân thân mặt trên, mà hắn bốn cụ thai họa phân thân thì lại chính đang toàn lực trấn áp chung quanh thai họa khu vực. Vì lẽ đó, hắn hiện tại có thể dùng để đối phó tà thần giờ làm cùng dê đen sức mạnh phi thường có hạn. Mới vừa thu phục tứ đại thai họa kỵ sĩ, hiển nhiên còn chưa có cùng dê đen chính diện ngạnh cương thực lực. Muốn thay đổi bây giờ cục diện, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là để dê đen đến càng mãnh liệt một ít. Thành tựu thai họa chi chủ, Thẩm Mặc có thể từ phao khủng thế giới thai họa đạo bên trong rút lấy sức mạnh, thế giới càng là thai họa hoành hành, hắn có khả năng rút lấy cùng nắm giữ sức mạnh liền càng mạnh. Nói cách khác, dê đen một khi tàn phá lên, Thẩm Mặc có thể có được về sức mạnh hạn cũng đem tùy theo cất cao, hắn luyện hóa diệt thế phân thân tiến độ cũng có thể được rất lớn tăng nhanh. Nhưng mà, làm như vậy đánh đổi chính là đồ chua quốc sinh linh sẽ trở thành tà thần vật hy sinh. Thẩm Mặc hầu như không có một chút do dự, quả đoán địa lựa chọn cái này nhìn như tàn khốc chiến lược phương thức. Bởi vì hắn biết rõ, đây là hiện nay hữu hiệu nhất phương pháp, có thể cấp tốc tăng lên thực lực của chính mình, lấy ứng đối sắp đến nguy cơ. Mà đối với những người vô tội sinh mệnh, Thẩm Mặc trong lòng rõ ràng, vì cứu vớt thế giới, có lúc nhất định phải làm ra gian nan lựa chọn. Ở trận này liên quan đến nhân loại vận mệnh chiến đấu bên trong, đã không cách nào dùng thiện ác đến phán xét tất cả, chỉ có nhất tướng công thành vạn cốt khô kiêu hùng ý chí, mới có thể bảo vệ vùng thế giới này. Thẩm Mặc gánh vác trách nhiệm to lớn, không thể có lùi bước chút nào cùng thương hại. Hắn nhất định phải không chút do dự mà chấp hành, cho dù gặp gánh vác người thường không thể tưởng tượng áp lực. Bởi vì tại đây cái thời khắc mấu chốt, hắn mỗi một cái quyết định cũng có thể quyết định thế giới sống còn. Thẩm Mặc đứng ở thượng đế thị giác, ánh mắt lạnh lùng quan sát toàn bộ chiến cuộc. Sự tồn tại của hắn dường như trong vũ trụ chúa tể, quyết định vô số sinh mệnh vận mệnh. Theo trong lòng hắn ý nghĩ định ra, thiên thiên vạn vạn sinh linh đem cùng hắn cùng dấn thân vào với trận này cùng tà thần kịch liệt chiến đấu. Bọn họ đem kính dâng tất cả, cộng đồng chống lại tà ác xâm lấn, hãn vệ thế giới của chính mình cùng tương lai. Thẩm Mặc âm thanh trầm thấp mà kiên định, phản phất tuyên cáo một hồi vĩ đại chiến tranh bắt đầu. Để diệt thế thai hương đến càng mãnh liệt chút đi. Phao khủng thế giới ý chí cảm nhận được Thẩm Mặc mạnh mẽ và quyết tâm, nó không khỏi cảm thấy sợ hãi một hồi. Nó nguyên bản hy vọng Thẩm Mặc có thể trợ giúp nó đối kháng tà thần, nhưng hiện tại lại phát hiện Thẩm Mặc so với tà thần càng thêm đáng sợ. Mặc dù như thế, nó cũng rõ ràng, nếu như không dựa vào Thẩm Mặc, thế giới của chính mình sẽ đối mặt với hủy diệt. So sánh với đó, trở thành Thẩm Mặc chó săn hay là còn có một chút hy vọng sống. Thẩm Mặc mạnh mẽ cũng không phải là vẹn vẹn thể hiện về mặt sức mạnh, càng là một loại không cách nào chống cự thô bạo cùng với vượt quá tưởng tượng lên cấp tốc độ. Hắn trưởng thành tốc độ để phao khủng thế giới ý chí ý thức được, mình đã không cách nào chạy trốn hắn khống chế. Tại đây tháng năm dài đằng đẵng bên trong, phao khủng thế giới ý chí vẫn lấy tự mình làm trung tâm, cho là mình nắm giữ cực hạn trí tuệ cùng sức mạnh, có thể khống chế tất cả. Dù cho bị tà thần giờ làm xâm lấn rất nhiều lần, nhưng nó vẫn như cũ cảm giác mình là cái cao cao tại thượng thế giới chi chủ. Nhưng mà, Thẩm Mặc xuất hiện đánh vỡ nó ảo tưởng, để nó biết được chính mình nhỏ bé cùng vô lực. Phao cùng thế giới ý chí càng là cùng Thẩm Mặc ở chung lâu, càng là thán phục với Thẩm Mặc thủ đoạn cùng năng lực. Nó rõ ràng một khi trở thành Thẩm Mặc thủ hạ, liền mang ý nghĩa mất đi tự do cùng độc lập. Nhưng đối mặt sắp đến diệt thế thai ương, nó không làm lựa chọn không được. Nếu như từ chối Thẩm Mặc đề nghị, như vậy chờ đợi nó chỉ có tử vong. Nếu như tiếp thu Thẩm Mặc yêu cầu, mặc dù sẽ mất đi một ít tự do, nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng. Thẩm Mặc tồn tại đối với phao khủng thế giới ý chí tới nói là một loại to lớn uy hiếp, nhưng cũng là một loại cơ hội sinh tồn. Tại đây cái thời khắc mấu chốt, phao khủng thế giới ý chí quyết định bỏ đi tôn nghiêm, cúi đầu trước Thẩm Mặc, trở thành hắn chó săn chó săn. Có thể trở thành là Thẩm Mặc cỡ này cường giả chó săn, lại có cái gì chỗ hỏng đây? Nay từng tiếng chó sủa, đại diện cho nó từ bỏ sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự tôn, đồng ý trở thành Thẩm Mặc trung thực chó săn. Từ nay về sau, phao khủng thế giới ý chí sẽ không còn là cái kia cao cao tại thượng, tự cho là tồn tại, mà là Thẩm Mặc lệ thuộc cùng công cụ. Không chỉ có như vậy, phao khủng thế giới ý chí còn đem thế giới quyền thế hạn chế triệt để giải trừ, toàn lực ứng phó địa hiệp trợ Thẩm Mặc luyện hóa diệt thế hai họa phân thân. Nay sở hữu trả giá cùng phái nhượng, đều là có thể thành công tiêu diệt cái kia đã xâm lấn thế giới này mấy ngàn năm lâu dài tà thần giờ làm hạ lọ gì. Thẩm Mặc ngay lập tức sẽ nhận ra được đến từ thế giới ý chí phần này giải phóng, ở hoàn toàn nắm giữ hai họa quyền thế trong mắt, hắn rõ ràng địa nhìn thấy phao khủng thế giới sở hữu con đường. Khởi đầu, phao khủng thế giới vẹn vẹn chỉ là hướng về Thẩm Mặc mở ra thai họa chi đạo, hoặc là nói, Thẩm Mặc lựa chọn thai họa, vì lẽ đó phao khủng thế giới mới gặp mở ra thai họa. Cho tới cái khác con đường, thì lại đều bị phao khủng thế giới ý chí cho ẩn dấu lên, Thẩm Mặc chỉ có thể nhìn thấy đại thể đường viền, nhưng không cách nào hiểu rõ trong đó chi tiết. Nhưng mà hiện tại, phao khủng thế giới ý chí đã hoàn toàn mở ra con đường, Thẩm Mặc tự nhiên có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai, phao khủng thế giới tổng cộng có 4 cái con đường, phân biệt là thai họa đạo, sinh tử đạo, nhân quả đạo cùng với khoa học kỹ thuật nói. Chỉ có điều, này 4 cái con đường cấp bậc đều không cao, thai họa đạo biểu hiện ra, phần lớn đều là một ít tự nhiên thai họa cùng người là thai họa. Mà sinh tử đạo cũng chỉ là có tầng dưới chốt con đường mà thôi, tuy rằng có thể dựng dục ra quỷ thần, thế nhưng là kém xa tích tắc cương thi thế giới sinh tử đạo hoàn chỉnh như vậy. Nhân quả đạo cũng giống như vậy, vẹn vẹn chỉ có cực kỳ dễ hiểu nhân quả pháp tắc thôi. Ngược lại là khoa học kỹ thuật đạo có vẻ khá là dồi dào, so với cương thi thế giới con đường đến, càng có sức sống. Ở thấy rõ này 4 cái cơ sở con đường sau khi, Thẩm Mặc trong đầu đột nhiên vang lên hắn chờ mong đã lâu tiếng nhắc nhở. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan thai họa con đường, lĩnh ngộ ra đạo quả thai họa ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan sinh tử con đường, lĩnh ngộ ra thần thông sinh tử phù ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan nhân quả con đường, lĩnh ngộ ra đạo chủng nhân quả ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan khoa học kỹ thuật con đường, lĩnh ngộ ra đạo chủng, khoa học kỹ thuật còn có một môn sinh tử đạo thần thông. Phao khủng thế giới ý chí lần này thành ý thực sự là tràn đầy a. Chương 245, Diệt thế hổ lang chương 245, Diệt thế hổ lang phao khủng thế giới ý chí dĩ nhiên hướng về Thẩm Mặc hoàn toàn mở ra toàn bộ con đường quyền thế. Vào đúng lúc này, Thẩm Mặc cảm giác mình phảng phất biến thành toàn bộ thế giới chỗ thể, có thể rõ ràng mà nhìn thấy đạo vận lưu chuyển cùng biến hóa. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ chu vi đạo vận lưu động, từ bên trong lĩnh ngộ ra cấp độ càng sâu đạo vận phát tắc. Dần dần, Thẩm Mặc trong đầu hiện ra một vài bức huyền diệu vô cùng hình ảnh, những này hình ảnh biểu diễn các loại kỳ diệu pháp tắc cùng đạo vận. Hắn chìm đắm trong đó, không ngừng thăm dò cùng lĩnh ngộ, cuối cùng thành công lĩnh ngộ được một viên đạo quả, hai môn đạo chủng cùng với một môn sinh tử đạo thần thông. Thành tựu thai họa đạo quả sau, Thẩm Mặc đối với thai họa đạo lĩnh ngộ trong nháy mắt tăng lên một nấc thang. Trước còn đang cố gắng truy đuổi tiến độ diệt thế thai họa phân thân, giờ khắc này lại như mở ra tấn lôi hội viên siêu cấp gia tốc bình thường, vẹn vẹn thời gian 3 hơi thở, cũng đã hoàn thành rồi, vốn là cần mười mấy ngày mới có thể hoàn thành đao loạt nhiệm vụ. Trong nháy mắt, Thẩm Mặc trong cơ thể liền hiện ra giống như đại dương mênh mông sức mạnh, tượng trưng diệt thế thai ương thai họa thể tiện đã sinh ra. Đó là một đầu toàn thân đen kịt như mực, hình như sói, trạng thái như hổ, khí như rồng quái vật, diệt thế hổ lang. Nó thân hình khổng lồ, uy mãnh vô cùng, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức, phảng phất một cái liền có thể nuốt lấy một thế giới. Thẩm Mặc nhìn trước mắt diệt thế hổ lang bóng mờ, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ cùng khống chế cảm. Nắm giữ diệt thế hổ lang phân thân, Thẩm Mặc không cần lại bố cục, lưu tính, bày mưu nghi kế, hắn chỉ cần hạ xuống diệt thế phân thân, còn lại chính là một đường quét ngang. Bất kể là đối mặt thế nào tà thần hoặc ma vật, hắn đều có thể dựa vào này mạnh mẽ phân thân ung dung đứng đối. Mà nhân quả đạo chủ lĩnh ngộ càng làm cho Thẩm Mặc cảm thấy vui mừng không ngớt. Hắn rốt cục có thể tại bên trong cương thi thế giới an tâm ngủ, không còn bị có mặt khắp nơi vận mệnh khó khăn quấy nhiễu. Trước nhắc qua, cương thi thế giới tồn tại vận mệnh, người này chính sự không làm. Mỗi cái kỷ nguyên đều đang suy nghĩ làm sao diệt thế. Thẩm Mặc vị trí cương thi thế giới cũng không biết là hắn chuẩn bị tiêu diệt thứ mấy cái kỷ nguyên, nhưng nếu Thẩm Mặc đi tới nơi này, liền chắc chắn sẽ không để vận mệnh quỹ tích dẫm lên vết xe đổ. Có nhân quả đạo chủng, Thẩm Mặc liền nắm giữ đối kháng vận mệnh lá bài tẩy cùng thực lực. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước, đem nhân quả đạo chủng thai nghén thành đạo quả, như vậy hắn đem nắm giữ chém giết vận mệnh của thế. Này không thể nghi ngờ là một cái to lớn đột phá, cũng là Thẩm Mặc đi tới trên đường trọng yếu một bước. Tất cả những thứ này đều là niềm vui bất ngờ, để Thẩm Mặc đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Dù sao, Thẩm Mặc trước còn đem hy vọng ký thác ở cựu giới thế giới mới hoặc là cái khác hóa tự tại thi thể lĩnh ngộ trên, kết quả đến một chuyến phao khủng thế giới nhìn một cái tứ mục đạo trưởng không xấu không hổ cuộc sống hạnh phúc, thuận lợi giải quyết một hồi tà thần giờ làm cùng gãy tạn, ngược lại làm cho hắn lĩnh ngộ được nhân quả đạo chủng. Cái này kêu là làm có ý định tài hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu liêu thành ấm. Mà khoa học kỹ thuật đạo chủng nhưng là Thẩm Mặc trước lĩnh ngộ công nghiệp thần giáo hệ kỳ kỹ, bí thuật thăng hoa. Đây là một cái không kém gì trường sinh con đường khác loại con đường. Khoa học kỹ thuật đạo chủng phần cuối là máu thịt khổ yếu, máy móc phi thăng, bỏ qua nhân thân, thành tựu khoa học kỹ thuật đại đế. Cứ việc Thẩm Mặc không có đi khoa học kỹ thuật con đường dự định, nhưng Trâm luôn nói tới được, ngươi có thể không cần, nhưng không thể không có. Chờ hắn trở lại cương thi thế giới, liền có thể mượn khoa học kỹ thuật đạo chủng sức mạnh, để cương thi thế giới khoa học kỹ thuật thụ lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ trường mới thay đổi. Trước hắn bố cục nhà xưởng, công ty, cùng với gia các khổng bình chờ kỹ thuật nhân tài cũng sẽ vì tóc quang tỏa nhiệt. Nhưng mà, thông qua đối với sinh tử con đường sâu sắc lĩnh ngộ sáng tạo đi ra thần thông, sinh tử phù, chính là một môn có thể nô dịch thần ma đỉnh cấp thần thông. Môn thần thông này hiệu quả cùng phái tiêu giao sinh tử phù tương tự, đều là đem phù lục đạo vận hòa vào mục tiêu trong cơ thể. Mỗi cách 7-7-49 ngày hoặc do người thi thuật kích phát, bên trong sinh tử phù người sẽ chịu đến sinh tử huyền khí giàn vặt, thống khổ không thể tả, sống không bằng chết. Cho dù là xem tà thần giờ làm hạ lọ gì cùng tuấn hủ ghệ tản như vậy không thể miêu tả sinh vật, nếu như chúng nó ở sinh tử đạo phương diện trình độ thấp hơn Thẩm Mặc, cũng không cách nào chạy trốn sinh tử phù nô dịch. Nói tóm lại, tán tỉnh hoảng sợ thế giới ý chí mở ra quyền thế làm cho Thẩm Mặc thế cục trước mắt phát sinh biến hóa về chất, từ trong khốn cảnh giải thoát đi ra, trở nên nắm chắc phần thắng. Hắn không chút do dự mà lập tức cho gọi ra diệt thế thai họa phân thân, diệt thế hổ lang, đi đến trấn áp cũng tiêu diệt trùng cực ma vật dê đen. Mà Thẩm Mặc bản thân thì lại triển khai thiên cương thuật ngũ hành đại đột, che giấu mình bóng người, chờ đợi thời cơ ra tay. Toàn La đạo chu mộ quận. Tà thần giờ làm đứng ở dê đen đỉnh đầu, quan sát dưới chân đã từng phồn hoa vô cùng, hiện nay đã suy tàn thành phế tích thành thị. Hắn cảm nhận được dê đen nhảy nhót, những người đến từ sinh linh tử vong lúc ám niệm, không cam lòng, thống khổ, mang theo máu thịt của bọn họ, linh hồn không ngừng tràn vào dê đen trong cơ thể, hóa thành ma vật lên cấp của lương. Chỉ cần lại thôn vệ 3 triệu sinh linh huyết nục, linh hồn, nó liền có thể lên cấp trở thành hoàn toàn thể dê đen, dựng dục ra một nhánh trăm vạn số lượng con dê ma đại quân. Mà ngay ở tà thần giờ làm chuẩn bị mệnh lệnh dê đen tăng nhanh tiến độ, chuẩn bị đi đến tòa thành thị tiếp theo thời điểm, vòng trời ầm ầm biến sắc, trong nháy mắt sấm vang chớp giật, mây đen che trời, một đầu hình như sói, trạng thái như hổ, khí như rồng hổ lang quái vật với mây đen bên trong giáng lâm. Con này hổ lang quái vật trên người tỏa ra vô tận uy thế, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều hủy diệt. Sự xuất hiện của nó để tà thần giờ làm trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, khó có thể tin tưởng địa nhìn chằm chằm đầu kia thai họa hổ lang. Thai họa thể, diệt thế cấp thai họa. Tà thần giờ làm la thất thanh, trong lòng dâng lên một luồng hoảng sợ. Hắn biết rõ thai họa thể khủng bố, đó là con đường ngoại tại hiện ra, là có thể hủy diệt thế giới tồn tại. Thế giới này làm sao sẽ sinh ra thứ này? Tà thần giờ làm tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra một tia tuyệt vọng. Tà thần giờ làm biết được giới này cấp thấp, khó có thể dựng dục ra như vậy cấp độ thai hỏa thể. Nhưng mà, sự thực nhưng đặt tại trước mắt, để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này biến cố mang ý nghĩa cái thế giới này nhất định trải qua một chút hắn không biết biến số. Liền, tà thần giờ làm không chút do dự mà triển khai tà thần thi thầm, nỗ lực tìm kiếm giới này rất nhiều bí mật. Không cha không biết, một cha giật mình, giờ làm triệt để há hốc mồm. Hai họa đạo dĩ nhiên lên cấp. Làm sao có khả năng đạt đến trình độ như thế này? Không chỉ có dựng dục ra diệt thế hổ lang, còn nhằm vào ta ma vật xâm lấn diễn sinh ra bốn loại thai hỏa thể. Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Khẳng định có lao ra hỏa ra tay can thiệp, đến tột cùng là người nào vậy? Lẽ nào là tuấn hủ ghệ tạn, muốn đen ăn đen hay sao? Không. Hắn không dám làm như thế, kẻ địch của chúng ta là thiên ma giới tên kia, hắn không lý do vì phía thế giới này đối địch với ta. Vậy là ai? Đến cùng là ai ra tay rồi? Ta thân giờ làm trở nên cuồng loạn lên. Đối mặt kẻ địch như vậy, hắn dê đen quân đoàn e sợ khó có thể chống đối. Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn ngập hoảng sợ cũng không cam lòng, nhưng tà thần giờ làm cũng không có lùi bước, cũng không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lập lòe quỷ dị tà mang. Hắn quyết định dù cho bỏ qua đạo này máu thịt phân thân, cũng phải chém giết con này thai hóa thể, tuyệt đối không thể để cho nó ngăn cản dê đen thai nén. Trong thời gian ngắn, tà thần giờ làm chính là hóa thành một đạo khói đen nhằm phía trên vòm trời diệt thế hổ lang. Chương 246, thần thuật sinh mệnh thai nén. Chương 246, thần thuật sinh mệnh thai nén. Tà thần giờ làm dường như mục nát khối thịt, trên người lỗ chân lông bên trong không ngừng phun ra màu đen sền sệt ma chớp, những này ma chớp phảng phất có sinh mệnh bình thường, trên không trung uốn lượn bặm mẹo, tỏa ra làm người buồn nôn tanh tưởi. Mỗi một giọt ma chớp đều ẩn chứa vô tận tà ác sức mạnh, chúng nó dung hợp lẫn nhau, hình thành từng đoàn màu đen mây mù, đem toàn bộ không gian bao phủ trong đó. Theo ma chớp dâng trào, một luồng quỷ dị không thể miêu tả khí tức tràn ngập ra. Loại khí tức này như tính thực chất tồn tại, khiến không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, phát sinh sắc bén tiếng hí. Than nhẹ tiếng gào thét liên tiếp, không dứt bên hai, phảng phất có vô số oan hồn lệ quỷ ở ma trong xương rẽ rủa kêu rên, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Nhưng mà, nay vẹn vẹn chỉ là tà thần giờ làm năng lực ngoại tại biểu tượng. Nó chân chính khủng bố địa phương ở chỗ cái kia cố có thể ăn mòn máu thịt, thiêu đốt linh hồn, nô dịch sinh linh mục nát khí. Giờ làm hạ lọ gì thành tiểu mục nát chi thần, khống chế mục nát cùng rách nát quyền thế. Một khi có sinh linh bị nó mục nát khí ăn mòn, liền sẽ cấp tốc hủy hóa sa đoạn, hóa thành cho tàn hoặc trở thành nó trung thành nô bộc. Thời khắc bây giờ, giờ làm chính nỗ lực dùng mục nát khí ăn mòn diệt thế hổ lang. Nó biết rõ đối mặt mình chính là mạnh mẽ vô cùng diệt thế lực lượng, nhưng nó cũng hiểu được, chỉ cần có thể đem mục nát khí truyền vào diệt thế hổ lang trong cơ thể, liền có thể ô nhiễm cũng suy yếu nó sức mạnh. Cứ việc này xem ra như là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, nhưng nếu như giờ làm liều lĩnh địa thả ra toàn bộ mục nát lực lượng, quả thật có khả năng để diệt thế hổ lang cảm thấy sợ hãi cũng bại lui. Dù sao, Mục nát khí tính ăn mòn cùng lực phá hoại là không cách nào khinh thường. Mục nát thượng bị pháp tắc nhưng là tử vong cùng mất đi, nó để sở hữu có sinh mệnh tồn tại đều cảm thấy hoảng sợ. Làm diệt thế hổ lang cùng giờ lạnh va chạm lúc, chúng nó thả ra hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng. Bầu trời biến sắc, đại địa run rẩy, phảng phất thế giới tận thế đã đến. Diệt thế hổ lang ngửa đầu rít gào, âm thanh chấn động thiên địa, sóng âm vặn vẹo không gian, xé ra mục nát khí. Sự công kích của nó như tật phong sậu vũ giống như mãnh liệt, mạnh mẽ va chạm ở giờ lạnh huyết đục phân thân trên, gây nên quỷ dị ma chấp như gợn sóng nhộn nhạo lên. Nhưng mà giờ lạnh cũng không có bị đòn đánh này đánh bại, hắn cười lạnh một tiếng, lại lần nữa uốn lẹo thân thể, phun ra càng nhiều ma chấp, hóa thành một chỉ vặn vẹo dữ tợn đen kịt cước ga miếp trùng. Vô số đen kịt xúc tu từ cước ga miếp trùng trên người rối ra, quật không gian, bằng tốc độ kinh người cắn giết hướng về diệt thế hổ lang. Những này xúc tu cấp tốc quấn quanh ở diệt thế hổ lang, đem chăm chú ràng buộc, không cách nào tránh thoát. Mỗi khi xúc tu cùng thai họa thể tiếp xúc lúc, đều sẽ cấp tốc mục nát rách nát, nhưng sau đó lại đang diệt thế lực lượng bổ sung dưới khôi phục như lúc ban đầu. Diệt thế hổ lang phát sinh thống khổ gào thét, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên tấu người linh hồn, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Cứ việc nó không có chân chính ý thức, vẻn vẹn là thở mặc thông qua cụ tượng hóa sáng tạo ra đến phân thân, nhưng năng lượng mục nát vẫn cứ cho nó mang đến to lớn thống khổ. Hiển nhiên, ở trong trận chiến đấu này, dỡ làm chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, dỡ làm vì tốc chiến tốc thắng, mạnh mẽ thôi thúc cái này máu thịt phân thân, không tiếc bỏ ra cái giá khổng lồ, đổi lấy tạm thời sức mạnh bạo phát. Loại này quá độ tiêu hao hành vi cũng mang ý nghĩa, một khi cái này máu thịt phân thân đạt đến cực hạn, nó trở nên suy yếu vô lực, không cách nào lại phát huy ra mặc cho hà lực lượng. Thẩm Mặc bén nhạy nhận ra được dỡ làm nhược điểm, hắn biết rõ đối phương hiện tại có điều là hư trường thanh thế thôi. Liền, hắn tiếp tục để diệt thế hổ lang cùng dỡ làm ứng phó, mà chính mình thì lại lặng lẽ triển khai ngũ hành đại đột, lặng yên không tức địa hướng về dê đen tới gần. Dê đen là dỡ làm tiêu tốn to lớn tâm huyết cùng đánh đổi, từ dê đen mẫu thần nơi đó cầu được cứu cực ma vật, nắm giữ thôn phệ máu thịt cùng linh hồn khủng bố năng lực, có thể dùng đến ấp con dê ma đại quân. Ở vực sâu hệ thống bên trong, dê đen mẫu thần là trưởng quản sinh dục cùng gieo tà thần, vực sâu bên trong 7 phần 10 ác ma đô cùng dê đen mẫu thần có quan hệ. Nàng sáng tạo sinh mệnh, không chỉ có chủng loại đa dạng hơn nữa số lượng kinh người, trong đó có thật nhiều đều là năng lực chiến đấu xuất chúng tồn tại. Đặc biệt là cực kỳ hiếu chiến mà sức chiến đấu không tầm thường con dê ma, càng là đại quân ác ma bên trong không thể thiếu sức chiến đấu. Lần này thiên ma luân hồi giới thất bại, để giờ làm cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng nhục nhã. Hắn cho là mình nhất định phải tìm về bãi, liền không tiếc bất cứ giá nào đi tìm sức mạnh lớn hơn. Vì thế, hắn không chỉ có hướng về dê đen mâu thần khẩn cầu trợ giúp, lợi dụng dê đen đến ấp xuống núi Dương Ma đại quân, đồng thời cũng làm cho cửu hữu ghệ tạn mời đến áo vàng chi chủ Hạ Nạ Tư, vị này chấp trưởng tử vong Gơ Đâu Vanner, đem cho thiên ma luân hồi giới mang đến vô tận hoảng sợ cùng tử vong. Một khi giờ làm thành công tập kết con dê ma đại quân, hắn sẽ không chút do dự mà phản công thiên ma luân hồi giới. Hắn đem lấy con dê ma đại quân làm tiên phong đội, ở áo vàng chi chủ dẫn dắt đi, phát động một hồi toàn diện mà mãnh liệt phản công, một lần cướp đoạt thiên ma giới quyền khống chế. Vì lẽ đó, cho dù hy sinh cái này máu thịt phân thân, hắn cũng quyết tâm muốn cho dê đen thuận lợi hoàn thành ấp, bồi dưỡng được một nhánh mạnh mẽ con dê ma đại quân. Nhưng mà, giữa lúc giờ làm toàn lực ứng phó địa cùng diệt thế hổ lang kịch liệt lúc chiến đấu, một cái không tưởng tượng nổi tình huống phát sinh. Thẩm Mặc đã lặng yên đứng ở dê đen bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh mà chậm rãi nâng lên tay phải. Chỉ thấy hắn nơi lòng bàn tay lập lòe ra trắng đen hai màu ánh sáng, này chính là sinh tử đạo thần thông, sinh tử phù. Thẩm Mặc nhẹ nhàng ngung một cái, một viên tỏa ra trắng đen huyền khí sinh tử phù như sao băng giống như xẹt qua phía chân trời, chuẩn xác không có sai sót địa đi vào dê đen trong cơ thể. Sinh tử phù, thành tựu sinh tử đạo hàng đầu thần thông, ẩn chứa vô tận sinh tử huyền bí. Cho dù là nắm giữ vừa chết hiệu quả dê đen, cũng không cách nào chạy trốn sinh tử phù ràng buộc. Trong phút chốc, nguyên bản sao động bất an, khát vọng thôn phệ máu thịt cùng linh hồn dê đen đột nhiên yên tĩnh lại. Sinh tử phù ở dê đen trong cơ thể không ngừng chạy chuyển, phảng phất là một bàn tay vô hình, in dấu xuống từng con chưa ấp thành hình con dê mà phôi thai. Mỗi một lần chuyển động, đều sẽ sinh tử huyền khí khắc thật sâu tiến vào chúng nó huyết mạch bên trong, từ từ thay thế được dê đen mẫu thần cùng giờ làm tà thần ấn ký. Thẩm Mặc khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, sinh tử phù nô dịch dê đen. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, dê đen ánh mắt dần dần mất đi hào quang, trở nên dại ra mà dịu ngoan. Giờ khắc này, Thẩm Mặc thành công khống chế lại con này mạnh mẽ dê đen, khiến cho trở thành chính mình trung thực nô bộc. Nếu là dùng sinh tử phù nô dịch giờ lạnh, lệ tàn loại này tà thần, dựa vào chính là sinh tử phù sinh tử huyền khí mài ép khiến cho chịu đựng không được thống khổ, giàn vật mà thần phục. Thế nhưng, dê đen phôi thai không có tự mình ý thức, nói đúng ra, nó kỳ thực là thai nghén ác ma tử cung, ẩn chứa trăm vạn chỉ con dê mà phôi thai. Mà những này con dê mà phôi thai đồng dạng không đủ tự mình ý thức, chỉ có dê đen mẫu thần cùng giờ làm tà thần ấn ký. Bởi vậy, sinh tử phù liền phát huy ra vượt xa người thường hiệu lực, vượt xa người thường phát huy nô dịch trăm vạn con dê mà. Ngay ở Thẩm Mặc thành công nô dịch dê đen trong nháy mắt, trong đầu của hắn vang lên tân tiếng nhắc nhở. Ngươi ngộ tính nguy tiên, nô dịch vượt sâu ma vật dê đen, lĩnh ngộ ra thần thuật sinh mệnh thai nghén. Thẩm Mặc khẽ miệng hơi co, theo bản năng mà mở miệng nói rằng, nam nhân mang thai thuật. Chương 247, kèn chun bét qua phế, vẫn là trên cỡ lớn 3 chương 247, kèn chun bét qua phế, vẫn là trên cỡ lớn 3 thần thuật sinh mệnh thai nghén, bắt nguồn từ dê đen mẫu thần chấp trưởng sinh dục cùng gieo quyền thế, nắm giữ gieo vạn vật cùng thai nghén sinh mệnh mạnh mẽ năng lực. Mà dê đen mặc dù có thể trở thành ác ma tử cung, cũng chính bởi vì nó có rồi loại này sinh mệnh thai nghén thần thuật. Thẩm Mặc ở nô dịch dê đen trong quá trình, lĩnh ngộ huyền bí trong đó, nắm giữ cái môn này thần thuật. Cái môn này thần thuật uy năng ở chỗ có thể thực hiện gieo vạn vật cùng với thai nghén sinh mệnh. không giới hạn với làm cho nam nhân mang thai đơn giản như vậy thao tác, chỉ cần có đầy đủ thần lực chống đỡ, bất cứ sinh vật nào thậm chí bao gồm tảng đá đều có khả năng dựng dục ra sinh mệnh. Nhưng mà, cái môn này thần thuật nhìn như vô bổ, nhưng trên thực tế nhưng là dê đen mẫu thần thai nghén ác ma chuẩn bị kỹ năng. Làm Thẩm Mặc thu được cái môn này thần thuật sau, mới nhìn tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng, trước đó, Thẩm Mặc còn từ tà thần nơi đó lĩnh ngộ được khác một môn thần thuật, huyết thống triệu hoán. Huyết thống triệu hoán tuy rằng so với nhị trọng thân dáng lâm rừng già, nhưng cũng là một loại càng cao cấp hơn năng lực, có thể để cho Thẩm Mặc xuyên việt đến bất kỳ huyết thống thế giới đang ở. Loại năng lực này vừa có thể phân thân hình chiếu, cũng có thể bản thể dáng lâm. Thẩm Mặc trước vẫn khổ não với không cách nào ở vạn giới gieo cùng truyền thừa huyết mạch của chính mình, hiện tại có sinh mệnh thai nghén thần thuật, hắn rốt cuộc tìm được phương pháp. Chỉ cần có thể định vị đến những thế giới khác, Thẩm Mặc là có thể thông qua sinh mệnh thai nghén thần thuật đem chính mình huyết mạch truyền thừa quá khứ, do đó thực hiện huyết thống giáng lâm. Làm Thẩm Mặc biết được chính mình có thể gieo chư thiên vạn giới lúc, trong lòng tràn đầy niềm vui bất ngờ. Đây đối với hắn bắt cựu giới thượng tầng đại thiên thế giới có to lớn trợ giúp. Liền, Thẩm Mặc bắt đầu kế hoạch làm sao lợi dụng thần thuật tổ hợp đến tăng cường kế hoạch của chính mình. Thẩm Mặc thông qua trước dò xét, đã đối với cựu giới có nhất định hiểu rõ. Trong đó bao quát không biết một, không biết hai, Tây Du, không biết ba, Hồ Lô thế giới, Thiên Ma luân hồi giới, Thiên Nữ thế giới, Cương Thi thế giới, Thiên Long thế giới, chín cái thế giới. Mỗi cái thế giới đều có nó đặc biệt địa phương. Hướng dẫn đến Hồ Lô thế giới Thẩm Mặc, đến nay vẫn không có đầy đủ sức lực đi dò xét không biết ba cùng Tây Du thế giới, càng khỏi nói không biết một cùng không biết hai. Bởi vì những thế giới này nhất định sẽ so với Tây Du càng thêm nguy hiểm. Nếu muốn thu được hướng dẫn thượng vị thế giới sức mạnh, trực tiếp nhất biện pháp chính là đi đến thế giới mới, lĩnh ngộ càng thâm ảo đạo quả cùng đạo chủng, từ đó thu hoạch được sức mạnh lớn hơn. Khúc chết một điểm biện pháp chính là thông qua sinh mệnh thai nén cùng huyết thống triệu hoán ở Tây Du hoặc là không biết thế giới hạ xuống huyết thống, chờ huyết thống trưởng thành, liền có thể đem hắn triệu hoán quá khứ, hái quả. Nhưng mà, theo Thẩm Mặc thực lực và vị cách tăng lên, Hồ Lô, Thiên Ma, Thiên Nữ, Cương Thi, Thiên Long chờ thế giới có thể vì hắn cung cấp con đường đã càng ngày càng có hạn, khai phá không biết cùng Tây Du thế giới có làm bạn cùng với nguy hiểm. Thời khắc bây giờ, nếu như có thể từ cựu giới ở ngoài mở ra một cái hoàn toàn mới trang trại thế giới, cái kia không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, sẽ mang đến vô cùng vô tận có ích. Thế nhưng, chư thiên vạn giới tồn tại ở trong hư không, hư vô mở mịt, nếu như không có thế giới miêu điểm tới định vị, vậy thì như cùng ở tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm một cái kim may, cho dù tiêu tốn trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian, cũng không nhất định có thể tìm tới một thế giới. Lại như phao khủng thế giới như thế, nếu như không có tà thần giờ làm dành cho thế giới miêu điểm định vị, Thẩm Mặc căn bản là không có cách khóa chặt phao khủng, chớ đừng nói đến tiếp sau các loại mưu tính cùng hướng dẫn. Bởi vậy, gieo chư thiên, huyết thống giáng lâm con đường càng như là mua vé số số, hơn nữa chúng thưởng tỷ lệ so với giải nhất còn thấp hơn. Nhưng chỉ cần chúng thưởng, vậy thì là một thế giới tu hành quân lương. Mà thế giới phẩm chất là thượng vị, trung vị, hạ vị, vậy thì xem vật khí. Thẩm Mặc thở phào một ngụm trọc khí, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta đến tăng nhanh tốc độ. Hắn để đang ở Tiêu Giao Sơn trang âm trạch bên trong địa sát thi mở ra Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận, với mênh mông trong hư không siêu tầm không biết thế giới, một khi phát hiện lập tức khóa chặt, mở ra huyết thống thai nghén kế hoạch. Cái này cũng là vì càng dễ hướng dẫn cựu giới, thành tựu cựu giới chúa tể. Thẩm Mặc tin tưởng, chỉ cần địa sát thi hết ngày dài lại đêm thâu siêu tầm, cuối cùng cũng có một ngày có thể định vị đến thế giới mới. Về phần hắn, sẽ ở bắt phao khủng thế giới sau, tiếp tục đào móc đã biết mấy cái thế giới tiềm lực, vì tương lai hướng dẫn Tây Du cùng với không biết thế giới chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Mặc nô dịch dê đen sau, tà thần giờ làm rất nhanh phát hiện dê đen dị thường, hắn cùng dê đen trong lúc đó tà thần ấn ký bị người thô bạo xóa đi, trăm vạn con dê mà phôi thay đổi chủ. Chuyện này quả thật so với giết hắn còn khó chịu hơn. Giờ làm hao hết tâm lực, gốc gác, thật vất vả cầu đến dê đen, lại dáng lâm đến giới này thai nghén con dê ma, mắt thấy chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể thu được một nhánh mạnh mẽ con dê ma đại quân. Kết quả, hắn cùng diệt thế hổ lang liều mạng công phu, ẩu tâm tác phẩm liền bị người khác đoạt đi. Đừng nói tà thần giờ làm gặp phát điên, đổi làm người bình thường cũng sẽ tâm tình tan vỡ, nâng đao liều mạng. Nhưng mà, giờ làm nhưng không có nhìn thấy cướp đoạt hắn dê đen giả dối ác đồ. Ngũ hành độn thuật huyền diệu căn bản không phải giờ làm có thể dò xét. Giờ làm trong mắt lập lòe phẫn nộ cùng không cam lòng ánh sáng, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình nỗ lực cùng trả giá liền như vậy nước chảy về biển đông. Hắn điên cuồng tìm kiếm cái kia cướp đi hắn dê đen kẻ địch, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Tiếng giống giận dữ của hắn vang vọng ở trong hư không, mang theo vô tận sự thù hận cùng sát ý mà lúc này Thẩm Mặc, từ lâu vận dụng ngũ hành độn thuật mang theo dê đen đồng thời trốn vào ngũ hành, biến mất ở mênh mông trong hư không. Hắn biết rõ chính mình mới vừa cử động đã triệt để làm tức giận tà thần giờ lạnh, nhưng hắn cũng không ý kỵ, trái lại rất là thỏa mãn. Chính mình vui sướng đều là xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. Đây chính là gấp đôi vui sướng. Mà ở thu được con dê ma đại quân sau, Thẩm Mặc trong lòng âm thầm vui mừng, may là hắn đúng lúc nhận ra được dê đen tồn tại, cũng thành công đem nô dịch. Bằng không, một khi để tà thần giờ lạnh hoàn thành con dê ma thanh nén, này sẽ mang đến cho hắn to lớn phiền phức. Này chi con dê ma đại quân không thể khinh thường, luận thực lực, so với thiên ma luân hồi giới gần đây để cao luân hồi giả còn cường đại hơn. Then chốt là dũng mãnh không sợ chết, hết sức trung thành, nắm giữ như thế một nhánh đại quân ác ma, thực tại là một cái không cho quên thẻ đánh bạc. Hiện tại, Thẩm Mặc không chỉ có thành công ngăn cản tà thần giờ lạnh kế hoạch, còn phải đến trăm vạn con dê ma phôi thai như vậy quý giá tài nguyên. Mà Thẩm Mặc biết, cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Hắn thông qua diệt thế hổ lang thị giác nhìn trước mắt nổi giận tà thần giờ lạnh, khoe miệng không tự chủ được mà hơi dương lên, phát họa ra một vẻ khó có thể nhận biết đủ cười. Thời khắc bây giờ, Ta thần giờ lại vẫn cứ hồn nhiên không biết, tất cả những thứ này đều là trong lòng hắn hận thấu xương kẻ thù trong bóng tối cản trở hắn hướng dẫn phao khủng thế giới. Dù sao, Thẩm Mặc từ đầu đến cuối đều xảo diệu địa ẩn giấu ở chỗ tối, triển khai các loại thủ đoạn đều là thông qua thai họa thể cùng với tứ mục, làn sóng mọi người đến hoạt động. Ta thần giờ làm đến nay chưa nhận ra được, hắn cái kia ghét cay ghét đắng kẻ thù dĩ nhiên theo hắn cùng bước vào phao khủng thế giới. Không chỉ có như vậy, Thẩm Mặc càng là không chút lưu tình địa phá hoại hắn tỉ mỉ bày ra kế hoạch, cướp đi hắn Âu Yếm Dây Đen, mà càng làm hắn phẫn nộ chính là, Thẩm Mặc dĩ nhiên từ đầu đến cuối không có hiện thân. Loại này hành vi có thể nói là cực hạn cầu nói. Nhưng mà, Thẩm Mặc cũng không phải là hết sức theo đuổi cầu đạo, mà là ở một số tình huống, xác thực không có cần thiết bại lộ tự thân. Nếu có thể đạt thành mục đích, vì sao còn muốn đem chính mình đặt ở trong nguy hiểm đây? Hắn âm thầm suy tư, ngay lập tức ý nghĩ hơi động, trong nháy mắt tiếp quản diệt thế hổ lang phân thân. Kèn chung bét quá phế, vẫn là trên cơ lớn đi. Chương 248, Long ẩn kế hoạch chương 248, Long ẩn kế hoạch. Thẩm Mặc ý thức trong nháy mắt tiếp quản diệt thế hổ lang thể xác, phản phất một hồi đột nhiên xuất hiện báo tác bao phủ mà qua, triệt để thay thế được hổ lang nguyên thủy ý thức. Diệt thế hổ lang thành tựu nắm giữ diệt thế lực lượng tồn tại, nó sức mạnh đủ để phá hủy toàn bộ phao khủng thế giới. Nhưng mà, trước nó thể hiện ra sức chiến đấu nhưng liền tà thần giờ làm huyết đục phân thân đều khó mà chống lại. Loại này tương phản thật là làm người nghi hoặc không rõ, lẽ nào cái gọi là diệt thế lực lượng chỉ là có tiếng không có miếng? Trên thực tế, tạo thành tình huống như thế nguyên nhân vừa có tà thần giờ làm mục nát khí đối với tất cả sinh linh khắc chế, cũng có nguyên thủy ý thức bản thân cũng không có mạnh mẽ năng lực chiến đấu. Nguyên nhân chính là như vậy, diệt thế hổ lang mới sẽ bị đột nhiên bạo phát giờ làm dễ dàng nhốt lại, cũng không ngừng gặp mục nát khí ăn mòn cùng làm hao mòn. Bây giờ, Thẩm Mặc tiếp quản diệt thế hổ lang thể xác, như vượng hoàng niết bàn, tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ cùng sức sống. Sự xuất hiện của hắn dường như một hồi chấn động thiên địa lỗ xác, làm cho nguyên bản nhìn như phổ thông thể xác trong nháy mắt bùng nổ ra có 102 mạnh mẽ sức chiến đấu. Trong phút chốc, một luồng bàng bạc như núi lửa phun trào diệt thế lực lượng sôi trào mãnh liệt địa bộc phát ra, dường như một luồng không thể ngăn cản dòng lũ trong nháy mắt đem giờ lại mục nát xúc tu đứt đoạn. Cái kia màu xanh lục quỷ dị ma chấp từ xúc tu mặt vỡ nơi dâng trào ra, như mưa to mưa tầm tã giống như rơi ra mặt đất. Những này thảm gờzin gỗ lìn chấp vừa tiếp xúc với mặt đất, lập tức đem tất cả xung quanh vật chất mục nát bại hoại, hóa thành cho tàn theo gió tung bay. Giờ lại mục nát khí thật sự phi thường mạnh mẽ, nếu như không phải là bởi vì diệt thế hổ lang bản thân liền là do diệt thế lực lượng tạo thành, hơn nữa hai họa không dừng lại, hổ lang cũng sẽ không diệt vong, như vậy nó cũng sớm đã bị mục nát khí ăn mòn thành cho tàn. May là không có để tứ mục cùng làn sóng lại đây, bằng không chúng nó có thể sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ở thành công khống chế diệt thế hổ lang phân thân sau khi, Thẩm Mặc đối với hai họa quyền thế nắm giữ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Có thể thích làm gì thì làm địa không chế diệt thế lực lượng. Ngay lập tức, 108 đạo thai họa đạo vận từng cái hiện lên ở phía sau hắn, phân biệt đại diện cho thiên thai, địa kiếp cùng nhân họa ba cái series. Này ba loại thai họa phân biệt rõ ràng, phân biệt diễn hóa ra trời long đất lở cùng nhân họa vô thường cảnh tượng. Ngay ở trước một khắc, Dỡ Lâm còn cho là mình chắc chắn thắng, nhưng tại hạ một khắc, nó nhưng cảm nhận được một luồng không cách nào chống cự sức mạnh mãnh liệt mà tới. Nó cái kia nguyên bản nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ mục nát khí ở diệt thế thai họa sức mạnh to lớn trước mặt có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp cơ vu. Máu thịt phân thân chính là như gốm sứ phá nát giống như nổi lên vô số vết rạn nứt, màu xanh lục ma huyết dâng trào ra, nhiễm tái rồi mặt đất, mục nát đại địa. Thẩm Mặc vẹn vẹn chỉ là thể hiện ra diệt thế hổ lang như thế, liền để miệng cọp gan thỏ giờ làm phân thân tan nữa. Dưới một tức, hắn mở ra hổ lang miệng lớn, phồn thịnh như biển diệt thế lực lượng ngưng tụ thành một viên đỏ tươi huyết cầu, ấp ủ vô cùng khủng bố uy năng, khiến không gian chung quanh cũng bắt đầu bặm bẹo lên. Một dải lụa xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đem giờ làm dập tắt ở diệt thế chết sạch bên trong. Giờ làm này một tia phân thân linh hồn ở diệt thế chết sạch dưới hóa thành một mịn. Mà thuộc về giờ lành quyền thế mục nát khí bị Thẩm Mặc lấy vạn pháp luyện ma quyết lấy ra cũng luyện hóa. Thẩm Mặc đem mục nát con đường chuyển vào sinh tử đạo quả sau, sinh tử đạo quả tỏa ra một loại hoàn toàn mới sinh cơ cùng sức sống. Con đường này đồ phản phất là một đạo dẫn tới tử vong bản chất cầu đối, cùng sinh tử luân hồi, sinh diệt không thôi lý niệm tuyệt nhiên không giống, nó theo đuổi chính là cực hạn tử vong cảnh giới. Theo Thẩm Mặc không ngừng đem mục nát con đường hòa vào sinh tử đạo quả bên trong, nguyên bản bị trắng đen huyền khí bao vây đạo quả trở nên càng nóng ánh thần dị, đại biểu trong đó tử vong màu đen huyền khí cũng càng thâm thúy. Bởi vì mục nát chỉ là tử vong hạ vị con đường, mà giờ làm huyết nhục phân thân bèn bèn mang theo bộ phận mục nát pháp tắc, bởi vậy Thẩm Mặc vẫn chưa có thể từ lần này dung hợp bên trong nộ ra hoàn toàn mới pháp tắc đạo vận. Nhưng mà, này không thể nghi ngờ là một cái hài lòng bắt đầu, vì là Thẩm Mặc tương lai chém giết giờ làm bản thể, lĩnh ngộ mục nát pháp tắc thậm chí cấp bậc càng cao hơn tử vong pháp tắc đặt vững cơ sở vững chắc. Thông qua mượn thuần túy tử vong pháp tắc, cũng kết hợp sinh tử đạo quả xoay chuyển không hủy tính, Thẩm Mặc rất có khả năng lĩnh ngộ được sinh mệnh pháp tắc. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc thành công giải quyết giờ làm phân thân vấn đề, cũng lợi dụng sinh tử phù thu phục dây đen, do đó hóa giải phao khủng thế giới diệt thế nguy cơ. Cứ việc cái này nguy cơ tạm thời được hiểu rõ trừ, nhưng Thẩm Mặc biết, càng to lớn hơn khiêu chiến còn ở phía trước chờ đợi hắn. Giờ làm tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Đến từ vực sâu xâm lấn đem ở thiên ma luân hồi giới triệt để bạo phát. Theo bốn cụ thai họa thể bị tứ mục cùng làn sóng mọi người thanh lý đi, giờ làm hạ xuống thai họa cũng từ từ bình ổn lại. Trận này do tà thần giờ làm cùng ghệ tạm khởi xướng tà thần xâm lấn kế hoạch, cuối cùng lấy triệt để thất bại cáo chung. Phao khủng thế giới ý chí cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác, nó lập tức tìm tới Thẩm Mặc. Nếu như là trước đây, phao khủng thế giới ý chí nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp suy yếu Thẩm Mặc sức mạnh, nhưng hiện tại, nó đã được kiến thức Thẩm Mặc mạnh mẽ, vì lẽ đó không chút do dự mà lựa chọn trở thành Thẩm Mặc chó săn chó săn. Dù sao, có như vậy một cái nhân vật mạnh mẽ bảo vệ, liền không cần tiếp tục phải lo lắng tà thần xâm lấn. Liền, phao khủng thế giới ý chí ôm chặt lấy Thẩm Mặc bắt đuổi, hy vọng có thể được hắn che chở. Mà Thẩm Mặc thành tựu thai họa chi chủ, xác thực cần đối với thai họa sức mạnh hơn nữa khống chế. Hắn biết rõ, như tùy ý thai họa lực lượng lan tràn, phao khủng thế giới chắc chắn rơi vào tự mình vực sâu hủy diệt. Này không chỉ có là đối với sinh mạng đập lên, càng là đối với toàn bộ thế giới ăn mòn. Thai họa trung quy không cách nào trở thành chính đạo. Thai họa đạo hưng thịnh chỉ có thể mang đến vô tận tai nạn cùng hủy diệt. Phao khủng thế giới nắm giữ thai họa, sinh tử, nhân quả, khoa học kỹ thuật bốn cái con đường, nhưng tuyệt không có thể để thai họa trở thành chúa tể, nhất định phải bình định, dựng nên lên chính đạo. Thẩm Mặc đắn đo suy nghĩ sau, dứt khoát kiên quyết địa quyết định đem khoa học kỹ thuật đạo thành tiểu phao khủng thế giới chúa tể con đường. Sự lựa chọn này cũng không phải là tùy tiện, mà là căn cứ vào phao khủng thế giới hiện thực tình hình. Dù sao, phao khủng thế giới vừa không linh khí, lại không có linh cơ, chỉ có tà thần xâm lấn lúc mang đến yếu ớt ma khí, mới dựng dục ra siêu năng lực giả. Bất kể là thai hòa đạo, sinh tử đạo vẫn là nhân quả đạo, đều khó mà ở đây trong hoàn cảnh làm lớn làm mạnh, càng không cách nào khai sáng huy hoàng. Liền, Thẩm Mặc mở ra khoa học kỹ thuật đạo, chế tạo khoa học kỹ thuật quốc gia, liền trở thành tất nhiên. Hắn tin tưởng, thông qua khoa học kỹ thuật sức mạnh, có thể thay đổi phao khủng thế giới vận mệnh, vì chính mình sáng tạo trợ giúp cựu giới khoa học kỹ thuật đế quốc. Tại đây cái trong quốc gia, khoa học kỹ thuật sắp trở thành chủ đạo, dẫn dắt mọi người không ngừng tiến bộ, tham dò không biết khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Thẩm Mặc tin chắc, chỉ có như vậy mới có thể chân chính cứu vớt phao khủng thế giới, để nó gọi lại sinh cơ cùng sức sống. Tà thần giờ làm Newton rút lấy phao khủng thế giới toàn bộ năng lượng cùng tài nguyên, đem chuyển hóa thành con dê ma đại quân chất dinh dưỡng, lấy này đến thực hiện hắn đối với thiên ma luân hồi giới phản kích. Làm như vậy không khác nào mổ gà lấy trứng. Tuy rằng có thể ở trong ngắn hạn thu được sức mạnh to lớn, nhưng cũng gặp đối với toàn bộ thế giới tạo thành không cách nào cứu vãn phá hoại. So sánh với đó, Thẩm Mặc kế hoạch thì lại càng có thấy xa cùng có thể kéo dài tính. Hắn tận sức với thúc đẩy khoa học kỹ thuật tiến bộ, phát triển khoa học kỹ thuật đạo, thông qua khoa học kỹ thuật đổi mới cùng phát minh, để cho mình trở thành khoa học kỹ thuật chủ thể. Khoa học kỹ thuật tạo thần lý niệm không chỉ có thể tăng lên Thẩm Mặc thực lực của tự thân, còn có thể vì hắn hướng dẫn cựu giới cung cấp quần quần không ngừng khoa học kỹ thuật tạo vật chống đỡ. Bởi vậy, lựa chọn khác này điều đường hoàng đại đạo, lấy khoa học kỹ thuật sức mạnh dẫn dắt thế giới tương lai. Thẩm Mặc cùng thế giới ý chí định được rồi tương lai phát triển nhạc dạo sau khi, liền bắt đầu thực thi kế hoạch. Đầu tiên, hắn tản đi chính mình diệt thế hổ lang phân thân, đem chia ra làm 108 đạo thai hóa thể, cũng đưa chúng nó giải rác ở các nơi trên thế giới. Mục đích làm như vậy là đem diệt thế thai hương xé chắn ra lẻ, thông qua phân hóa thành 108 thai hóa thể, vừa tiêu trừ diệt thế thai hương uy hiếp, lại bảo lưu thai hóa sức mạnh. Những này thai hóa thể sắp trở thành nhân loại đối mặt khiêu chiến, nhưng cũng sẽ kích phát bọn họ không ngừng nghiên cứu phát minh mới phát khoa học kỹ thuật lấy ứng đối các loại thai hóa. Nói đơn giản, Thẩm Mặc thành tựu thai hóa chi chủ, đem thai hóa phân tán đến toàn cầu các nơi, chỉ đang thúc đẩy thế giới khoa học kỹ thuật phát triển, đồng thời thu hoạch nhân loại sáng tạo khoa học kỹ thuật thành quả. Để bảo đảm nhân loại dựa theo hắn giả thiết khoa học kỹ thuật phát triển quỹ đạo đi tới, Thẩm Mặc sắp xếp tứ mục cái này nhị trọng thân thành tiểu hắn tại đây cái thế giới người phát ngôn, phụ trách giám sát cùng dẫn dắt nhân loại hướng đi khoa học kỹ thuật tạo thần con đường. Ở tất cả sắp xếp thỏa đáng sau khi, Thẩm Mặc lựa chọn trở về cương thi thế giới. Tổng kết lần này phao khủng thế giới đánh lén tà thần giờ làm hành trình, Thẩm Mặc thu hoạch có thể nói là cực kỳ phong phú. Hắn không chỉ có thành công thu được một viên quý giá vô cùng thai hỏa đạo quả, còn phải đến tha thiết ước mơ nhân quả đạo chủng cùng thời gian đạo chủng. Ngoài ra, Thẩm Mặc còn ngoài ý muốn thu được một phương bước lên khoa học kỹ thuật đạo tiểu thế giới. Những thu hoạch này để Thẩm Mặc cảm thấy vô cùng hưng phấn, phản phất tần thủy hoàng ăn ớt cay như thế, thắng đã tê dần. Mà ở thu được nhân quả đạo chủng sau, Thẩm Mặc ở cương thi thế giới rốt cục có ứng đối vận mệnh sức lực cùng thủ đoạn. Hắn thông qua dò xét nhân quả sâu dài, rất nhanh sẽ tìm tới tương lai cùng vận mệnh có quan hệ thiên mệnh nhân. Cương thi vương tướng thần, đuổi quỷ long tộc mã gia, hai đời cương thi huống thiên hữu, hai đời cương thi giả ma mô tổ cạ dụ ổ. Nguyên lai, ở Thẩm Mặc cùng cương thi vương tướng thần tiếp xúc sau khi, tướng thần trở lại Hồng Khê thôn. Sau đó không lâu, hắn liền gặp phải huống thiên hữu, giả ma mô tổ cạ dụ ổ cùng với huống phục sinh. Ở vận mệnh xảo diệu an bài xuống, bọn họ bất hạnh bị cương thi vương tướng thần cắn bị thương, do đó biến thành cương thi. Từ đây, cương ước đặc sắc nội dung vợ kịch chính thức kéo dài màn che, trong ngủ mê vận mệnh bắt đầu dần dần thức tỉnh, vì là lại một lần diệt thế chuẩn bị sẵn sàng. Vừa vặn vào lúc này, Thẩm Mặc từ mì ăn liền thế giới lĩnh ngộ được nhân quả đạo chủng, hắn nguyên bản đã che lấp lên nhân quả lần thứ hai ngủ đông xuống, mặc dù là mạnh mẽ vận mệnh cũng không cách nào dò xét. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, vận mệnh ở ngoài sáng, mà Thẩm Mặc thì lại nằm ở chỗ tối, hắn nắm giữ đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi đánh lén vận mệnh. Đương nhiên, vì càng dễ địa che giấu mình nhân quả, Thẩm Mặc quyết định để tồn tại với thế gian tiêu giao sơn trang cùng ngủ đông lên. Hắn đứng bình tĩnh ở tiêu giao bên trong sân trang, thôi thúc nhân quả đạo chủng, nhất thời bóng ánh đạo vận dường như dáng màu bình thường hiện hiện ra, đem tự thân cùng với cùng tiêu giao sơn trang tương quan sở hữu nhân quả đều che đậy đến chặt chẽ. Ồ, ta nhớ rằng nơi này thật giống có cái gì trang, tại sao không có đây? Quên đi, khẳng định là ta nhớ lầm. Nhậm gia trấn thôn dân giáp gãi đầu tự đủ. Nhậm gia trấn lợi hại nhất còn phải là nghĩa trang cựu thúc, có điều ta tổng cảm giác cựu thúc mặt trên còn có người có tài ứ ai nha, không nhớ ra được, quên. Thôn dân đất vừa đi một bên nhắc tới, ta con rể nhưng là tiêu giao sơn trang chủ nhân, tay mắt thông thiên trên đời thần tiên, cái gì? Các ngươi chưa từng nghe nói tiêu giao sơn trang? Đánh đắm, các ngươi mới vừa còn nói các loại, ta thu được, xác thực không có Tiêu Giao Sơn Trang, nơi nào có cái gì Tiêu Giao Sơn Trang, ta Nhậm Phát có thể có thành tựu ngày hôm nay tất cả đều là dựa vào ta chính mình nỗ lực. Nhậm Phát ngửa mặt lên trời thét dài, bàn luận trên trời dưới biển, trong lòng đối với con rể thủ đoạn thần thông càng ngày càng khiếp sợ. Những người này trước một giây còn ở với hắn đàm luận Tiêu Giao Sơn Trang thần kỳ vĩ đại, thời khắc này nhưng là đã quên sạch sành sanh. Nếu không là hắn đúng lúc thu được đến từ con rể Thiên Lý truyền âm, biết được Tiêu Giao Sơn Trang long ẩn thế gian tin tức, hắn thiếu một chút liền nói lộ hết. Cứ việc không biết được con rể tại sao phải đem Tiêu Giao Sơn Trang ẩn giấu, nhưng hắn vô điều kiện tin tưởng con rể quyết định, trong này nhất định có hắn không biết đại bí ẩn. Mà ở linh huyễn giới, rất nhiều tu sĩ cũng là chịu đến nhân quả đạo chủng ảnh hưởng. Tuy rằng bọn họ tự cụ linh tính, không có triệt để quên mất Tiêu Giao Sơn Trang tồn tại, nhưng cũng sẽ theo bản năng mà lơ là cùng Tiêu Giao Sơn Trang có quan hệ tin tức. Ngoại trừ số rất ít như lão thiên sư giống như mạnh mẽ dị nhân hoặc là như vô căn sinh loại này thông qua Tiêu Giao Tam Quan thử thách người trước bởi vì tự thân mạnh mẽ tính mạng tu vi, cùng với Tiêu Giao Sơn Trang nhân quả dây dưa, có thể giảm thiểu nhân quả đạo chủng ảnh hưởng. Người sau nhưng là như Nhậm Phát như thế, chịu đến đặc thù đối xử. Cái kế hoạch này tên là Long ẩn. Mục đích chính là vì che lấp thẩm mặc nhân quả, vì là đánh lén vận mệnh chuẩn bị sẵn sàng. Cương thi thế giới chỉ có triệt để đánh chết vận mệnh mới có thể triệt để khống chế giới này. Mà ngay ở thẩm mặc đem Tiêu Giao Sơn Trang Long ẩn sau khi ngày thứ ba, đang ở hồ lô thế giới không thay đổi bảo vận thi chuyển tới một khiến thẩm mặc vừa kinh hỉ lại bất ngờ tình báo. Hồ lô thế giới ngoại trừ Nam Cực Tiên Ông lưu lại hồ lô bảo vật ở ngoài, thập vạn đại sơn ở ngoài thế gian đồng dạng tồn tại cơ duyên không nhỏ tạo hóa. Không thay đổi bảo vận thi ở hàng phục sát tinh, bọ cạp thành tinh, thu được thất tinh đan rút lấy 7 loại đạo vận đạo chủ sau, chính là ra thập vạn đại sơn đến ngoại giới đi tìm cơ duyên. Nay vừa đi, liền để cho không thay đổi bảo vận thi hỏi thăm được ghê gớm tin tức. Núi hồ lô có điều là thập vạn đại sơn bên trong vùng đất hoang man, phàm tục đó mới gọi một cái phi thường náo nhiệt. Thế gian có Phật pháp cao minh chùa Kim Sơn, có thổ phỉ hoành hành ngũ chỉ sơn, còn có kỳ quỷ ly dị Liêu trai quỷ nói. Đây là một phương dung hợp rất nhiều hoa hạ thần thoại truyền thuyết trung thiên thế giới. Núi hồ lô chỉ là một người trong đó. Khi biết hồ lô thế giới phong phú toàn diện sau, thẩm mặc lúc này liền là thông qua cựu giới chi cột đi đến hồ lô giới. Không gì khác, duy lì ở. Không nói chùa Kim Sơn pháp hải, Bạch Tố Trinh, liền nói cái kia thổ phỉ hoành hành ngũ chỉ sơn, thì có một cái thẩm mặc mơ ước không nớt bảo vật. Đây chính là một cái có thể xuyên toa thời không chí bảo. Có nó, liền có thể chui qua lại, hiện tại, tương lai. Mà Nguyệt Quang bảo hạp đến thẩm mặc trong tay, đối với hắn lĩnh ngộ thời gian đạo quả càng có giá trị khó có thể đánh giá. Vì thời gian đạo quả, thẩm mặc tự nhiên đến tự mình đi một chuyến ngũ chỉ sơn, coi trộm một chút cái kia hầu tự chuyển thế thân, lại nối tiếp trên cái kia một đạo tiên lý kỳ duyên. Chương 249, ngũ chỉ sơn giới ngộ tử hà. Chương 249, ngũ chỉ sơn giới ngộ tử hà. Ngũ chỉ sơn giới đầm cỏ lau. Một tên tuấn lãng phi phàm, phong thần như ngọc tuấn công tử hoa lá trúc châu, chơi thuyền mà lên, gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi đến mức cỏ lau như sóng xanh giống như dập dờn, tà dương chiếu rọi ở trên khuôn mặt của hắn, càng hiện ra thần dị khí chất phi phàm. Thẩm mặc lặng lặng mà cảm thụ so với tiến nữ thế giới nồng nặc mười mấy lần linh khí, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, tâm tình sung sướng. Tiêu Giao Sơn Trang vẹn vẹn thông qua dẫn vào thiến nữ thế giới linh khí, cũng đã nắm giữ mười mấy lần với cương thi thế giới linh vận. Nếu như hắn có thể thành công bắt cái hồ lô này giới, cũng đem linh khí dẫn vào Tiêu Giao cốc, như vậy thế nhân trong mắt động tiên phúc địa chắc chắn trở lên một cấp độ. Giữa lúc thẩm mặc chìm đắm ở đối với tốt đẹp tương lai ước mơ bên trong, thỏa thích hưởng thụ ngũ chỉ sơn dưới mỹ cảnh lúc, xa xa đầm cỏ lau bên trong cũng dập dờn ra một chiếc lá trúc thuyền con. Nhưng mà cùng thẩm mặc áp chế chi thuyền không giống chính là, đầu thuyền đứng thẳng cũng không phải là phổ thông hương giã người chèo thuyền, mà là một tên thân mang màu trắng lụa mỏng cô nương, bên hông mang theo một cái nhìn như phổ thông, kỳ thực thật sự rất phổ thông tím xanh bảo kiếm. Nàng có được một bộ nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ, đặc biệt là cặp kia ánh mắt sáng ngời, như ngôi sao bình thường óng ánh, tràn ngập linh động cùng tiên khí. Lông mày của nàng dường như dài nhỏ lá liễu, nhẹ nhàng rơi vào như tuyết trên da thịt, có vẻ đặc biệt anh khí. Làm một con nô đùa chuồn chuồn từ trước mặt nàng lúc bay qua, nàng khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nhợt nhạt mỉm cười, phảng phất tiên tử dáng lâm trần thế, khiến lòng người động không ngừng. Keng linh linh. Theo đưa đỏ đẩy lên xảo, cô nương trên tay mang tỉ mỉ linh đang nhỏ phát sinh lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Thẩm Mặc thần thức đã nhận ra được vị cô nương này, nhưng cô nương nhưng không chút nào nhận ra được sự tồn tại của hắn. Cũng không phải là bởi vì cô nương tu vi không đủ cao thâm, trên thực tế, nàng tu vi tương đương với 100 lôi điện pháp vương Thạch Kiên. Nhưng mà, Thẩm Mặc lĩnh ngộ đạo quả, đạo chủng, thần thông cùng với kỳ kỹ thực sự quá mức đa dạng, trong đó nhân quả đạo chủng cùng ngũ hành đại độn càng là am hiểu ẩn nấp thân hình, vì lẽ đó rất khó bị người khác nhận biết. Này hai chi thuyền nhỏ đều hướng về đồng nhất cái chỗ cần đến, Vũ Chỉ Sơn đi tới. Bởi vậy chúng nó không thể phòng ngừa địa sẽ ở đầm cỏ lau trên gặp gỡ. Thẩm Mặc thấy cô nương, trong lòng âm thầm thán phục, này tử hà tiên tử càng so với trong ký ức dáng dấp càng mỹ lệ hơn cảm động. Nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt dường như nở rộ đóa hoa bình thường, tiểu diễm mắt, sáng sủa con ngươi đúng như ngôi sao lấp lóe, dạng người rực rỡ. Thẩm Mặc không khỏi cảm thán, quả nhiên không thẹn là hạ phàm tiên nữ, khuôn mặt đẹp phi phàm. Tử Hà tiên tử nhìn thấy Thẩm Mặc lúc cũng sửng sốt, cũng không phải là bởi vì Thẩm Mặc dài đến anh tuấn tiêu sái, phong độ phi thiên, càng hơn trên trời tiên quân, mà là Thẩm Mặc từng xuất hiện với đột nhiên, làm cho nàng không hề nhận biết. Quan sát tỉ mỉ đối phương, dĩ nhiên nhìn không ra Thẩm Mặc tu vi, thậm chí ngay cả tu luyện dấu vết đều không thể nhìn ra. Tâm tư thông tuệ, cơ trí hơn người Tử Hà tiên tử vẫn chưa bởi vậy cảm thấy lo lắng hoặc đề phòng, trái lại lộ ra nụ cười sáng lạ, như xuân hoa tỏa ra, đẹp không sao tả xiết. Tiếng cười của nàng dường như chuông bạc giống như lanh lảnh dễ nghe, khiến người ta say sưa trong đó. các hạ thật là lợi hại liễm khí pháp môn, thậm chí ngay cả ta đều không nhìn ra căn nguyên. Tử Hà tiên tử nhẹ giọng nói rằng, âm thanh như tiếng trời, truyền vào Thẩm Mặc trong tai. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại nói, có điều là bé nhỏ tiểu đạo mà thôi, không đáng nhắc tới. Tiên tử vội vàng như thế, là muốn đi nơi nào đây? Ta nha, tự nhiên là đi tìm ta ý trung nhân rồi. Tử Hà tiên tử trả lời tràn ngập chờ mong cùng hạnh phúc. Tử Hà tiên tử một bộ không chút khách khí, tự nhiên rất quen dáng dấp, khiến người ta cảm giác thân thiết. Nàng khác nào một cái tràn ngập ảo tưởng, ước mơ tốt đẹp tình yêu hồn nhiên thiếu nữ, ngửa mặt nhìn bầu trời, dùng một loại thâm tình mà thanh âm du dương bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Ta như ý lang quân là vị cái thế anh hùng, một ngày nào đó, hắn gặp người mặc giáp vàng thánh ý đi, chân đạp thất thải tường vân đến đây cưới vợ ta. Nói tới chỗ này, Tử Hà tiên tử đột nhiên quay đầu nhìn về Thẩm Mặc, sau đó không chút do dự mà mở ra thắt ở bên hông tím xanh bảo kiếm, đem đưa tới Thẩm Mặc trước mặt, trong mắt lập lòe chờ mong ánh sáng, nói rằng, này, ngươi thử một chút xem có thể hay không rút đến ra thanh kiếm này. Thẩm Mặc hơi kinh ngạc mà nhìn Tử Hà tiên tử trong tay tím xanh bảo kiếm, trong lòng không khỏi cảm thán vị tiên tử này ngay thẳng cùng nhiệt tình. Nét cười của nàng dường như ánh mặt trời giống như sáng lạ, để Thẩm Mặc cảm nhận được một loại ấm áp cùng thân cận cảm. Xác thực, thích cười nữ hài đều là làm cho người ta mang đến vận may. Nhưng mà, vận mệnh lại thường thường đùa cợt ít ngày này thật vô tà nữ tử, làm cho các nàng rơi vào vô tận thống khổ cùng dằn vặt bên trong. Thẩm Mặc khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, đưa tay tiếp nhận Tử Hà tiên tử đưa tới tím xanh bảo kiếm. Làm bảo kiếm rơi vào hắn tay lúc, một luồng kỳ dị cảm giác xông lên đầu. Hắn lập tức nhận ra được bảo kiếm trên Phật đạo cấm chế. Đây là một loại mạnh mẽ cầm cố pháp chú, chỉ có nắm giữ đặc biệt mệnh cách người mới có thể không nhìn pháp chú, từ bảo kiếm bên trong rút ra trong đó tím xanh bảo kiếm. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm thở dài, Tử Hà à, thế gian nào có cái gì số mệnh an bài ý chung nhân. Tất cả những thứ này, có điều là Như Lai Phật Tổ trong tay thao túng một tuần kỳ thôi. Tuần mũi này, tên là dạy bảo hầu ký chỉ ở tiêu diệt tôn ngộ không giá tính cùng phản kháng ý chí, để hắn ngoan ngoãn trở thành Như Lai Phật Tổ trong tay quân cờ. Mà Thẩm Mặc, nhưng là cái kia bất ngờ xông vào trận này ván cờ biến số. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, toàn lực triển khai thần thông thần cơ bách luyện. Tuy rằng hắn không cách nào trực tiếp loại bỏ Phật đạo cấm chế, nhưng dựa vào thần thông thần cơ bách luyện năng lực thần kỳ, có thể mang cái này tím xanh bảo kiếm lại tế luyện một phen. Cứ như vậy, trước pháp chú sẽ bị triệt để định dạng, thay vào đó chính là Thẩm Mặc cần thiết cấm chế. Theo một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm leo, thanh phong ra khỏi vỏ, dường như một tia chớp xẹt qua chân trời, phát sinh dễ nghe tiếng rồng ngâm. Tình cảnh này, để đứng ở trên thuyền nhỏ Tử Hà tiên tử kinh ngạc đến ngây người. Nàng trợn to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Mặc trong tay tím xanh bảo kiếm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Thẩm Mặc cử động, không thể nghi ngờ trêu chọc nổi lên nàng cái kia viên đầy cõi lòng chờ mong cùng ước ao tiếng lòng. Ngươi chính là ta ý trung nhân. Tử Hà tiên tử vừa dứt lời, Thẩm Mặc liền cảm ứng được mười mấy đạo nồng nặc vô cùng sát ý, như thủy triều mãnh liệt mà tới. Những này sát ý bên trong ẩn chứa vô tận địch ý cùng ác ý, để Thẩm Mặc trong đầu không khỏi căng thẳng. Hắn cấp tốc nhìn khắp bốn phía, phát hiện những này sát ý khởi nguồn dĩ nhiên là một đám thân mang hoa lệ chiến giáp thần linh. Bọn họ mỗi người uy phong lẫm lẫm, khí thế bằng bạc, khiến người ta không khỏi lòng sinh kính nể. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm cười gằn, những này thần linh chính là hậu trường hấp thụ phái ra nên bước. Luật tu vi hiển nhiên cao hơn nhiều hắn, yếu nhất cũng cao hơn hắn ra một đoạn dài. Nhưng mà hắn cũng không có bị hù ngã, trái lại dâng lên một luồng mãnh liệt đấu trí. Dù sao Thẩm Mặc biết rõ thực lực của chính mình dựa vào chính là đạo quả, đạo chủng cùng thần thông mạnh mẽ. Tu vi không đủ, đạo quả đến đủ. Tu vi có thể chậm rãi thăng, đạo vận lĩnh ngộ mới là căn bản. Mà cái đám này thần linh bên trong, bắt mắt nhất là thuộc về Nhị Lan Thần, Hao Thiên Quyền, Tứ Đại Thiên Vương. Sự xuất hiện của bọn họ quả thật làm cho Thẩm Mặc cảm thấy nhất định áp lực, chìm đắm đã lâu tâm lại lần nữa sao động lên. Có điều, Thẩm Mặc rất nhanh ý thức đến, những này Nhị Lan Thần, Hao Thiên Quyền, Tứ Đại Thiên Vương cũng không phải là chân chính Nhị Lan Thần, Hao Thiên Quyền, Tứ Đại Thiên Vương, mà là này phương trung tiên thế giới đạn sinh ra địa phương thần linh. Liên dường như mỗi cái mạ mẹo vũ trụ đều có một cái sở hãi đờ man như thế, mỗi cái thần thoại thế giới đều sẽ có từng người thiên đỉnh chúng thần, phương Tây gia Phật. Bởi vì thế giới lượng cấp sự khác biệt, thần Phật tiên ma thực lực tu vi cũng sẽ có chỗ bất đồng. Đơn giản tới nói, có thể mang nó coi là Nhị Lang Thần ở đây giới hóa thân. Nếu là đại thiên thế giới bên trong Nhị Lang Thần triển khai nhị trọng thân bí thuật, liền có thể trong nháy mắt thay thế được cái này nhị trọng thân ý chí, giáng lâm đến giới này. Đã như thế, giới này Nhị Lang Thần cũng có thể từ bên trong thu được không cách nào đánh giá cơ duyên cùng tạo hóa. Nhưng mà, từ trước mắt tình hình đến xem, cái này trung thiên thế giới chưa bị cái khắc thần Phật hướng dẫn, vẫn cứ duy trì hoàn chỉnh cùng thuần khiết. Thẩm Mặc bất ngờ xuất hiện cùng với cùng Tử Hà tiên tử tình cờ gặp gỡ, hoàn toàn vượt qua đầy trời thần Phật mong muốn cùng kế hoạch. Càng quan trọng chính là, Thẩm Mặc thành công rút ra tím xanh bảo kiếm, làm cho Tử Hà vận mệnh quy tích phát sinh không thể nghịch chuyển lệnh. Này không thể nghi ngờ xúc động tuyệt đại đa số người lợi ích. Dù sao, bọn họ nguyên bản kỳ vọng thông qua Tử Hà đến hiệp trợ thiên mệnh chi nhân hoàn thành rèn luyện, cuối cùng đem tôn ngộ không tạo thành vì là thần Phật kỳ vọng giáng dấp. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đều trở nên khó bề phân biệt lên. Thiên cơ đã loạn, tương lai không cùng biết. Nhị Lang Thần mọi người phụ mệnh nghiêm mật giám thị Tử Hà tiên tử, bảo đảm nàng dựa theo kế hoạch dự định làm việc. Nhưng mà, làm người không tưởng tượng nổi chính là, Tử Hà tiên tử thậm chí còn không có leo lên Ngũ Chỉ Sơn, cũng đã bị người nửa đường chặn lại. Cái này chẳng lẽ chỉ là đơn giản cướp giật Tử Hà tiên tử sao? Không, đây rõ ràng là đối với Như Lai Phật Tổ trần trụi làm mất mặt hành vi. Phải biết, giới này Nhị Lang Thần có thể không giống trong truyền thuyết như vậy, là cái nghe điều không nghe tuyên, yêu căng khó thuần Nhị Lang chân quân. hắn đã sớm bị đầy trời thần Phật nhào nặn thành bọn họ muốn giáng dấp, một cái trung thành thiên đình thần tướng. Vì lẽ đó, làm Thẩm Mặc uy hiếp đến thần Phật môn kế hoạch lúc, Nhị Lang Thần lại có thể nào ngồi yên không để ý đến đây? Trong chớp mắt, mười mấy đạo ác liệt sát cơ tựa như nhanh như tia chớp hướng Thẩm Mặc kéo tới. Đang lúc này, Tử Hà Tiên Tử đột nhiên ra tay, nàng đoạt lấy Thẩm Mặc trong tay tím xanh bảo kiếm, không chút do dự mà hướng về cái kia mười mấy đạo sát cơ phóng đi. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang rền không dứt bên tai, nguyên bản bình tĩnh đầm cỏ lau trong nháy mắt biến thành một mảnh chỗ chúng phế tích, phảng phất trải qua một hồi tai nạn. Mà Tử Hà Tiên Tử thì lại lấy khí thế kinh người bảo hộ ở Thẩm Mặc trước người, cầm trong tay tím xanh bảo kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Nhị Lang Thần cùng Tứ Đại Thiên Vương chờ một đám thiên binh thiên tướng. Các ngươi ai dám động hắn một sợi lông, ta liền giết ai. Tử Hà Tiên Tử âm thanh lạnh lẽo mà kiên định, để tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi vì đó chấn động. Ánh mắt của nàng tràn ngập quyết tuyệt cùng sắc ý, phảng phất chỉ cần có người dám đối với Thẩm Mặc độc thủ, nàng liền sẽ không chút do dự mà đem chém giết. Giờ khắc này Tử Hà Tiên Tử không còn là cái kia ngây thơ rực rỡ nữ hải, mà là một cái chân chính nữ kiếm tiên. Đối mặt hung hăng như vậy Tử Hà Tiên Tử, Nhị Lang Thần mọi người không khỏi nhíu mày, nhìn nhau một ánh mắt. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nữ nhân này khó đối phó, then chốt thành tựu quân cờ, bọn họ không có xử lý quyền lợi, nếu như mạnh mẽ ra tay, e sợ sẽ khiến cho phiền toái lớn hơn nữa. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, nếu như liền như vậy buông tha Thẩm Mặc, thần Phật môn kế hoạch khả năng liền sẽ ra tràng xe cát, đến thời điểm giáng tội hạ xuống, bọn họ cũng không dễ chịu. Trong lúc nhất thời, cục diện rơi vào giằng co bên trong. Nhị Lang Thần chợt lớn tiếng nói, lớn mật Tử Hà, ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi Thanh Hà vốn là như lai Phật tổ Nhật Thần mặt trăng đèn bên trong quấn quýt lấy nhau bức đèn, bây giờ lén thế gian, còn tới nơi tuyên bố ai có thể rút ra trong tay ngươi tím xanh bảo kiếm chính là ngươi Như Ý Lang Quân, ngươi trái với thiên quy, tội không thể tha, còn chưa bó tay chịu trói, trên thiên cung lĩnh phạt. Nhị Lang Thần lời nói này không chỉ có là nói với Tử Hà, cũng là nói với Thẩm Mặc. Nhị Lang Thần nắm giữ Thiên Nhãn Thần Thông, đây là do pháp bảo Huyền Thiên Thần Mục biến thành. Mà Huyền Thiên Thần Mục lai lịch thật không đơn giản, nó nguyên bản là Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa cho Hạo Thiên Thượng Đế lễ vật, sau đó Hạo Thiên Thượng Đế đem chuyển tặng cho muội muội Vân Hoa Tiên Tử. Bởi vì Vân Hoa Tiên Tử huyết mạch truyền thừa, cuối cùng Huyền Thiên Thần Mục hòa vào Dương Tiễn trong cơ thể, trở thành hắn căn cốt cùng thần thông. Nhị Lang Thần Thiên Nhãn Thần Thông có nhìn thấu tất cả hư vọng năng lực, có thể hiểu rõ thế gian vạn vật chân tướng. Thẩm Mặc ngũ hành đại độn sát thực huyền diệu vô cùng, nhưng cũng không cách nào chạy trốn Huyền Thiên Thần Mục sức quan sát. Nhị Lang Thần Dương Tiễn dựa vào chính mình thần thông, liếc mắt liền thấy mặc vào Thẩm Mặc tu vi. Hắn ý thức được trước mắt nam tử này cũng không phải là người phàm bình thường, mà là một cái nắm giữ tu vi luyện khí sĩ. Nhưng mà, Nhị Lang Thần tuy rằng nhìn ra Thẩm Mặc tu vi vẫn chưa đạt đến nhân tiên cảnh giới, nhưng cũng không biết Thẩm Mặc trên người ẩn giấu đi rất nhiều đạo quả, đạo chủng, thần thông cùng kỳ kỹ. Nhị Lang Thần Dương Tiễn lấy một loại lạnh lùng mà uy nghiêm ngữ khí cảnh cáo Thẩm Mặc, chuyện này dính đến thiên đình tội tiên, để hắn không muốn tự tìm phiền phức, bằng không có thể sẽ đoạn tuyệt con đường của chính mình, thậm chí mất đi luân hồi chuyển thế cơ hội. Tử Hà Tiên Tử nghe được Nhị Lang Thần lời nói sau, nàng rõ ràng hàm nghĩa trong đó, liền nàng xoay đầu lại, nhẹ giọng an ủi Thẩm Mặc nói, "Không cần phải sợ, ngươi là của ta ý chung nhân, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." Thẩm Mặc hiểu ý nở nụ cười, hắn nhanh chân đi đến Tử Hà Tiên Tử trước người, trong mắt lập lòe kiên định ánh sáng, ung dung không đội mà nói rằng, "Nam tử hán đại trượng phu, há có thể ủy khúc cầu toàn? Làm sao có thể nhường ngươi một cô nương thay ta liều mạng? Liên để ta thử xem Nhị Lang Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao có hay không sắc bén đi." Tử Hà Tiên Tử trong lòng một trận cảm động, nàng biết rõ Thẩm Mặc thực lực có hạn, nhưng hắn phần này dũng khí làm cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng mà, nàng cũng tràn ngập lo lắng, đội vàng khuyên can nói, "Ý trung nhân, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, vẫn để cho ta đến gặp gỡ bọn họ đi." Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra một loại tự tin cùng kiên định, hắn ôn nhu nhìn Tử Hà Tiên Tử, nhẹ giọng nói, "Có phải là đối thủ, từng thử mới biết. Ngươi mà chạm xa một chút nhi, ta sợ một lúc ố hế ngươi lụa trắng." Nói xong, hắn nhẹ nhàng đem Tử Hà Tiên Tử đẩy lên một bên, sau đó xoay người, đối mặt Nhị Lang Thần cùng Tứ Đại Thiên Vương. Tử Hà Tiên Tử kinh ngạc đến không biết làm sao, nàng bị Thẩm Mặc lời nói sâu sắc đánh động. Nàng nhìn Thẩm Mặc bóng lưng, trong mắt tràn ngập sùng bái cùng yêu thương. Ta ý trung nhân quả nhiên khác với tất cả mọi người, dù cho là thể hiện dáng vẻ đều như thế xoái, ta thật hạnh phúc. Những ý nghĩ này ở trong đầu của nàng không ngừng vang vọng, làm cho nàng say sưa trong đó. Nhưng mà, ngay ở Thẩm Mặc chuẩn bị ra tay thời khắc, Tử Hà Tiên Tử nhưng là không chút do dự mà mang theo đối với Thẩm Mặc không có lý do nồng đậm yêu thương, hóa thành một đạo xinh đẹp bóng người nhắm phía Nhị Lang Thần cùng Tứ Đại Thiên Vương. Trong tay nàng tím xanh bảo kiếm lập lòe hàn quang, dáng người của nàng dường như một đóa nở rộ hoa tươi, mỹ lệ mà nguy hiểm. Trong nháy mắt, binh khí giao kích thanh như lôi đình nổ vang, phép thuật hào quang lấp lóe lóa mắt. Tử Hà Tiên Tử dựa vào một cái tím xanh bảo kiếm cùng Nhị Lang Thần, Tứ Đại Thiên Vương, Hao Thiên Quyền đánh nhau, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà ở trong mắt Thẩm Mặc, Nhị Lang Thần thả nước đã đủ để Đông Hải cỏ dại lan tràn. Chương 250, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Chương 250, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Nhị Lang Thần dĩ nhiên ở thả nước, Tứ Đại Thiên Vương giã ở thả nước, liền ngay cả cái kia Hao Thiên Quyền cũng ở thả nước. Bọn họ đúng là thần tiên mà không phải diễn viên sao? Thẩm Mặc trong lòng cười nhạo không ngớt. Nhưng mà, Nhị Lang Thần mọi người sở dĩ gặp biểu hiện như thế, là bởi vì bọn họ đều rõ ràng địa biết, Tử Hà Tiên Tử là người ở phía trên bày xuống quân cờ, dính đến hầu tử Tôn Ngộ Không. Vì phối hợp công tác, bọn họ không thể không hạ phàm thi hành mệnh lệnh, giám sát Tử Hà nhất cử nhất động, tất yếu thời khắc bình định. Bởi vậy, bọn họ cũng không có quyền lợi đi đánh chết hoặc là giam cầm Tử Hà, cho dù Tử Hà Tiên Tử bởi vì Thẩm Mặc xuất hiện mà phát sinh vận mệnh chết đi, bọn họ vẫn như cũ không núp nhích đại lao quân cờ tư cách. chính bọn hắn bản thân cũng có điều là trên bàn cờ một con cờ thôi, thành tựu quân cờ, không thể khoảng trường, trái phải kỳ thủ mệnh lệnh. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc liền nhìn thấy một cái làm người dở khóc dở cười cảnh tượng, rõ ràng tu vi không đủ tự hạ, lại có thể đem Nhị Lang Thần, Tứ Đại Thiên Vương, Thao Thiên Quyền cùng với một đám thiên binh thiên tướng treo đánh. Nhị Lang Thần mọi người tâm tư sáng tỏ cực kỳ, chính là muốn làm mẫu tử, tùy tiện ứng phó một hồi công tác, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể còn có hay không đúng chỗ, bọn họ mới không để ý đây. Nếu như quân cờ xảy ra vấn đề, vậy hãy để cho người ở phía trên đi buồn phiền đi, ngược lại không có quan hệ gì với bọn họ. Vì lẽ đó, không đợi Thẩm Mặc ra tay, Tử Hà Tiên Tử cũng đã đem Nhị Lang Thần mọi người đánh cho tơi bời hoa lá, ở trung bạc vòng tay tiếng trung sự không chế, bọn họ chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhị Lang Thần bỏ lại một câu nói, lớn mật Tử Hà, ta nhất định sẽ đem chuyện này báo cáo cho Thiên Đình, chờ đợi Ngọc Đế đến xử lý. Nói xong, Nhị Lang Thần liền mang theo Hao Thiên Quyển cùng với Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Minh Thiên Tướng biến thành từng đạo hào quang biến mất không còn tăm hơi. Tử Hà Tiên Tử dương dương tự đắc mà nhìn tất cả những thứ này, nàng coi chính mình tu vi cao thâm, pháp bảo lợi hại, ở Thẩm Mặc trước mặt tàn nhẫn mà giáo huấn Nhị Lang Thần mọi người một trận. Kỳ thực, đây chỉ là Nhị Lang Thần mọi người sợ sệt bị mặt trên trách tội, cố ý cùng Tử Hà Tiên Tử trình diễn một hồi cho hay. Chờ kẻ địch đi rồi, Tử Hà thu hồi tím xanh bảo kiếm, một mặt đắc ý xoay người nói với Thẩm Mặc, ý trung nhân, ta có lợi hại hay không? Thẩm Mặc cười gật gù, nhìn đấu không nói toạn, liền để Tử Hà đơn thuần như thế hạnh phúc đi. Xã hội như vậy con buồn, không muốn ô uế Tử Hà trái tim. Tử Hà thấy ý trung nhân gật đầu, trong lòng vui mừng càng tăng lên 3 điểm, nàng không chút nào khách khí địa chạy chậm đến Thẩm Mặc bên người, tò mò trên dưới quan sát đến, có thể nói là càng xem càng yêu thích, càng xem càng thỏa mãn. Nàng ý trung nhân quả nhiên khác với tất cả mọi người, không giống người thường. Ý trung nhân, ngươi tên là gì? Thẩm Mặc như thực chất trả lời, Thẩm Mặc. Chấm Hắc Quyền. Tử Hà Tiên Tử ở trong lòng vững vàng nhớ kỹ ý trung nhân tên, đột nhiên phát hiện ý trung nhân tên mở ra, chính là Chấm Hắc Quyền. Cứ việc hắn giải đến tuấn lãng bất phàm, phong thần như ngọc, không một chút nào xem Nhị Lang Thần Hao Thiên Quyền như vậy vừa đen lại cậu, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tử Hà Tiên Tử cho hắn lấy biệt danh trái tim. Vậy ta sau đó liền gọi ngươi Tiểu Hắc Tử đi. Thẩm Mặc khẽ miệng co giật, nhìn Thiên Chân Vô Tà, không giữ mồm giữ miệng Tử Hà, trong lòng không khỏi sản sinh một tia nghi hoặc. Nếu như không phải là bởi vì nàng cái kia thuần chân khả ái, không hề làm ra vẻ gián dấp, hắn thậm chí sẽ hoài nghi mình trước mặt cô gái này có hay không cũng là một cái xuyên biệt giả. Tử Hà Tiên Tử, xin ngươi chú ý ngôn từ. Cho người khác lên bí danh là một loại cực không lễ phép hành vi. Thẩm Mặc nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nhưng mà, Tử Hà nhìn thấy Thẩm Mặc không cao hứng sau, lập tức thay đổi thái độ, cười nói, nếu như ngươi không thích, vậy coi như ta không nói xong rồi. Có điều, ngươi có thể trực tiếp gọi ta là Tử Hà, không cần lại dùng tiên tử đến xưng hô ta rồi. Tử Hà nói xong, liền dễ dàng đem vừa nãy lên biệt hiệu sự quên sạch sành sanh, ngược lại tiếp tục quay chúng quanh Thẩm Mặc tò mò đặt câu hỏi. Nhà ngươi ở nơi nào nhỉ? Ngươi thích ăn nhất cái gì đây? Ngươi bình thường có cái nào hứng thú ham muốn? Ai nha, ngươi đừng hiểu lầm nha. Ta chỉ là đặc biệt nhớ thâm nhập hiểu rõ ngươi. Vấn đề của ta có phải là quá nhiều rồi? Có thể hay không nhường ngươi cảm thấy áp lực? Nếu không, ta trước tiên không vấn đề, chúng ta đồng thời làm điểm cái khác chuyện thú vị đi. Ừm. Ngươi có thân quá miệng sao? Vũ chỉ sân dưới, màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Thẩm Mặc cùng Tử Hà sóng vai ngồi ở một cái tráng kiện trên những cây, cộng đồng thưởng thức trước mắt mỹ lệ cảnh đêm. Ánh trăng tung xuống, rọi sáng khuôn mặt của bọn họ, làm cho toàn bộ hình ảnh có vẻ đặc biệt ấm áp lãng mạn. Tử Hà nhẹ nhàng tựa ở Thẩm Mặc trong lòng, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười ngọt ngào, trên mặt tràn trề hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nàng hơi đóng lại hai mắt, cảm thụ Thẩm Mặc nhiệt độ cùng tiếng tim đập, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này bất động. Thẩm Mặc thì lại lặng lặng mà nhìn phương xa, thưởng thụ giờ khắc này tiêu dao khoái hoạt. Lúc này, Thẩm Mặc đột nhiên nhớ tới Tử Hà miệng nhi mùi vị, không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Tiên nữ mùi vị nhi chính là không giống nhau. Thẩm Mặc ở trong lòng chậm rãi dư vị, thực tại có chút vui đến quên cả trời đất. Hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước xem qua cái kia bộ phim, thử một lần nhà, thử một lần liền không phải là trẻ con rồi. Hiện nay, Tử Hà Tiên Tử đã không phải là trẻ con rồi. Mà lúc này Tử Hà, cảm giác mình đưa thân vào hạnh phúc bên trong, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nàng cùng tỷ tỷ Thanh Hà từ Tây Thiên trốn ra được, chính là vì tìm kiếm cái kia số mệnh an bài ý trung nhân. Mà hiện tại, nàng rốt cuộc tìm được, hơn nữa nàng ý trung nhân cũng đồng dạng yêu tha thiết nàng. Loại hạnh phúc này làm cho nàng say sưa trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà, giữa lúc Tử Hà chìm đắm trong hạnh phúc, từ từ tiến vào mộng đẹp thời gian, một cái không tưởng tượng nổi tình huống phát sinh, dấu ở thân thể nàng bên trong một nhân cách khác đột nhiên xông ra. Cái nhân cách này tên là Thanh Hà, là Tử Hà sinh đôi tỷ tỷ. Các nàng hai người dùng chung một cái thân thể, ban ngày là Tử Hà, buổi tối thì lại sẽ biến thành Thanh Hà. Một đạo kình phong kéo tới, bàn tay kia nhanh như tia chớp, trực tiếp hướng Thẩm Mặc gò má phiến đi. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, dễ dàng nắm lấy bàn tay này, cũng cấp tốc sử dụng tới một đạo cấm chế, đem Thanh Hà cầm cố ở tại chỗ. Thanh Hà trên mặt né qua một tia kinh ngạc vẻ, nàng trợn to hai mắt, vội vàng hô: "Ngươi cái này tên lừa đảo, ngươi tu vi vượt xa cho chúng ta, ngươi không thể là ta muội muội ý trung nhân." Thẩm Mặc chậm rãi buông ra Thanh Hà tay, hắn thần thức lặng yên nhìn quét qua Thanh Hà thần hồn. Không khỏi cảm thán Phật môn bí thuật huyền diệu cùng tàn nhẫn, lại có thể đem hai người linh hồn như vậy chặt chẽ địa hỗn hợp với nhau. Lấy Thẩm Mặc ở hồn đạo trên trình độ, hiện nay vẫn không có tìm tới một loại phương pháp có thể giúp Tử Hà cùng Thanh Hà triệt để chế liễu. Dù sao, dính đến thần hồn cùng Phật môn bí thuật cấm chế, bất kỳ một điểm sai lầm cũng có thể đối với Tử Hà tạo thành không cách nào cứu vãn thương tổn. Nếu như có một loại tên là di hồn đổi ảnh thần thông, hơn nữa một bộ thích hợp thân thể thành tựu lọ chứa, hay là có thể tạm thời đưa các nàng tách ra. Thế nhưng cứ như vậy, các nàng thần hồn sẽ trở nên tàn khuyết không đầy đủ, không chỉ có tu vi gặp xuống dốc không thanh, liền con đường đều sẽ chịu ảnh hưởng mà gián đoạn. Này chính là Thẩm Mặc cho rằng cái môn này bí thuật tàn nhẫn nguyên nhân vị trí. Đem hai người thần hồn lẫn lộn cùng nhau, một khi chia lìa chính là phân hồn nỗi đau, đoạn phách nỗi khổ, chỉ có thể vĩnh viễn quấn quýt lấy nhau. Lại liên tưởng đến các nàng tỷ muội là nhật thần mặt trăng đèn bên trong bức đèn, mỗi ngày cần thiêu đốt tự thân hồn lực thiêu đốt Phật đang dầu thắp, được đèn đuốc thiêu đốt nỗi khổ. Thẩm Mặc chỉ có thể nói, Tây Thiên những người cái cao cao tại thượng thần Phật là hiểu được làm sao dạy vào người. Đối mặt Thanh Hà chất vấn, Thẩm Mặc lạnh nhạt nói rằng: "Ta có thể chưa bao giờ đã nói ta tu vi không bằng các ngươi. Có điều, ta xác thực rút ra tím xanh bảo kiếm, đây là không thể nghi ngờ. Dựa theo Tử Hà quy củ, ta chính là ý trung nhân chính là ta. Các ngươi tỷ muội bị luyện thành nhật thần mặt trăng đèn bức đèn, lần này hạ phàm vừa là cơ duyên cũng là kiếp số. Ta có thể giúp các ngươi độ kiếp, cũng có thể cho các ngươi một hồi cơ duyên. Ngươi so với ngươi muội muội thông minh, ta cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi suy nghĩ một chút." Thanh Hà cẩn thận cân nhắc Thẩm Mặc nói mỗi một câu nói, trong lòng tâm tư nhanh chóng chuyển động, nỗ lực nhận biết trong đó thật giả cùng ẩn dấu huyền cơ. Trước mắt vị này làm nàng muội muội động lòng không ngớt nam tử, hiển nhiên so với nàng mong muốn phải cường đại nhiều lắm. Thực lực của hắn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Ở trong mắt nàng, Nhị Lang Thần cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng chưa chắc là địch thủ của hắn. Nhưng mà, đánh bại Nhị Lang Thần cùng Tứ Đại Thiên Vương lại có gì ý nghĩa đây? Dù sao, trận này ván cờ chân chính chơi cờ người là Tây Thiên vị kia cao cao tại thượng tổ đại. Đối với đại năng tới nói, Thẩm Mặc như vậy biến số có điều là kẻ như run rế, chỉ cần nhẹ nhàng động đậy ngón tay, liền có thể để hắn hồn phi phách tán, mãi mãi không có vươn mình ngày. Thanh Hà biết rõ trước mắt ý trung nhân tuyệt đối không thể cùng bị kia đại năng chống lại. "Chỉ bằng ngươi?" Nàng nghi vấn nói. "Chỉ bằng ta?" Thẩm Mặc kiên định địa trả lời. "Quên đi thôi, ngươi làm như vậy chỉ có thể hại chính ngươi, càng sẽ liên lụy em gái của ta. Chúng ta có thể thoát đi Tây Thiên, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy việc, trong đó dính đến nước sâu đến không cách nào đánh giá, tuyệt đối không phải một mình ngươi thế gian tu sĩ có khả năng chạm đến." Thanh Hà bất đắc dĩ nói rằng, "E sợ thế gian này, chỉ có ta muội muội như vậy ngây thơ nữ tử mới gặp tin chắc chính mình ý trung nhân xuất thế như vậy hoang đường sự tình." Nàng nói bổ sung. Thẩm Mặc nhìn ra, Thanh Hà sát thực so với Tử Hà thành thục, mà biết đến càng nhiều. Nhưng nàng dù sao cũng là cục bên trong người, biết hiểu cũng có điều là nàng có khả năng nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Nàng biết mình cùng muội muội chạy ra Tây Thiên có vấn đề, muội muội ý trung nhân rất khả năng là cái trọng, nhưng nàng vô lực ngăn cản cũng không dám ngăn cản. Chỉ hy vọng kéo dài trụ muội muội, làm cho nàng chậm một chút tìm tới ý trung nhân, nhiều hưởng thụ một chút ở thế gian tháng ngày. Nhưng là, lúc này mới xuống phàm không bao lâu thì có một cái không giống ý trung nhân chính mình tìm tới cửa. Hắn không chỉ có phải làm ý trung nhân, còn muốn giúp các nàng tỷ bội độ kiếp đến cơ duyên. Lúc nào quân cờ cũng có loại đãi ngộ này. Thanh Hà cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm thở dài nói, nếu việc đã đến nước này, vậy thì đi một bước xem một bước đi. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình căn bản không có năng lực thay đổi hoặc là nói khoảng trường, trái phải tình thế phát triển. Nếu như đón lấy phát sinh cái gì bất chắc, nàng tình nguyện hy sinh chính mình, cũng phải bảo vệ tốt muội muội an toàn. Mọi người đều cho rằng các nàng tỷ bội bất hòa, có thể trên thực tế, không người có thể so với nàng càng quý trọng chính mình muội muội. Nhưng mà, các nàng chỉ là trên bàn cờ quân cờ. Lại có ai sẽ quan tâm các nàng chân chính ý nghĩ đây? Thanh Hà thật sâu thở dài, niệm nổi lên một bài bi thương câu thơ, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, hà sự thu phong bi hòa phiến. Sau đó lặng yên rời đi. Cứ việc nàng không có sáng tỏ biểu thị đồng ý, nhưng cũng chưa từ chối, trên thực tế đã ngầm thừa nhận. Thẩm Mặc sửa chữa Tử Hà vận mệnh, đồng thời cũng thay đổi Thanh Hà vận mệnh. Hắn dám xúc động đại lao quân cờ, đón lấy tất nhiên gặp gỡ ra đại lao phẫn nộ cùng trả thù. Nhưng mà, hắn không chỉ có không hề sợ hãi, trái lại tràn ngập chờ mong. Bởi vì nguy hiểm thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hắn thành tiên con đường hay là ngay ở này một bàn cờ bên trong cục. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt đất, Thẩm Mặc đứng trên hoa quả sơn, nhìn chu vi quen thuộc lại hoàn cảnh xa lạ, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm khái. Hắn vốn cho là nơi này là Ngũ Chỉ Sơn. Chờ hắn hỏi qua Tử Hà tiên tử phía sau mới biết được chính mình sai rồi. 500 năm sau, nơi này đúng là Ngũ Chỉ Sơn. Nhưng hiện nay dòng thời gian, nơi này chính là Hoa Quả Sơn. Thẩm Mặc đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai mình cho tới nay đều lầm địa điểm. Hắn biết mình đang đứng ở mạnh miệng 500 năm trước thời không. Bởi vì Tôn Ngộ Không vì cưới vợ Như Ma Vương muội muội Như Thơm Tho, đem sư phụ Đường Tam Tạng thành tiểu sính lễ. Nhưng mà, bọn họ hôn lễ nhưng gặp phải Quan Âm Bồ Tát ngăn cản, Tôn Ngộ Không cuối cùng bị Quan Âm Bồ Tát hàng phục. Đường Tam Tạng vì cứu vớt Tôn Ngộ Không, cam nguyện dùng tính mạng của mình, một mạng đổi một mạng, đem đổi lấy Tôn Ngộ Không chuyển thế cơ hội sống lại. Chính là bởi vì như vậy, mới có 500 năm sau Ngũ Chỉ Sơn cùng Chí Tôn Bảo. Ở đây, hắn không chỉ có thể nhìn thấy Như Ma Vương, Thiết Phiến công chúa, vẫn có thể mắt thấy Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng cùng Quan Âm Bồ Tát. Trọng yếu hơn chính là hắn cũng có thể nhìn thấy cái kia mượn nguyệt quang bảo hạp xuyên biệt mà đến Tôn Ngộ Không chuyển thế, Chí Tôn Bảo. Nhưng mà, bởi vì Thẩm Mặc xuất hiện, Tử Hà tiên tử không có xem nguyên như vậy cho Chí Tôn Bảo lưu lại ba viên nút rồi, làm cho Chí Tôn Bảo không cách nào thức tỉnh trở thành Tôn Ngộ Không pháp tướng chân thân. Thẩm Mặc đến thay đổi lịch sử hướng đi. Tây Thiên dạy bảo hầu ký bởi vì hắn tham gia xuất hiện kết thúc tầng, nghĩ đến vị kia đã phái người để đền bù sai lầm. Thẩm Mặc ngược lại muốn nhìn một cái thứ nhất tới cửa thần Phật là vị nào. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm tới Chí Tôn Bảo, từ Chí Tôn Bảo cầm trong tay đến nguyệt quang bảo hạp. Nguyệt Quang Bảo Hạp là một cái có thể xuyên toa thời không pháp bảo, đối với hắn lĩnh ngộ thời gian đạo vận pháp tắc có lớn lao giá trị. Liền, Thẩm Mặc liền cùng Tử Hà ở Hoa Quả Sơn để ở mỗi ngày sáng sớm, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Hoa Quả Sơn lúc, Thẩm Mặc liền sẽ nắm Tử Hà tay dạo chơi ở trong núi trên đường nhỏ, thưởng thụ không khí trong lành và mỹ lệ phong cảnh. Hai người còn thường thường cùng đi vườn trái cây hái mới mẻ hoa quả, hoặc là đi bờ sông câu cá, nắm bắt tôm, vượt qua vui vẻ thời gian. Buổi tối, Thẩm Mặc gặp buổi tiếp Tử Hà ngồi ở trên đỉnh ngọn núi xem ngôi sao, một bên thưởng thức bóng ánh tinh hùng, một bên giảng giải chuyện xưa của chính mình. Có lúc, Thẩm Mặc cũng sẽ mang theo Tử Hà đi bên dưới ngọn núi thôn trấn tham gia một ít náo nhiệt hoạt động, tỉ như hội đèn lồng hoặc là chợ. Tại đây chút hoạt động bên trong, Thẩm Mặc cùng Tử Hà đều là trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, có thể nói là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Ngoại trừ Thanh Hà buổi tối tình cờ nô ra quay rối bọn họ thể hiện tình yêu ở ngoài, trên căn bản không có đại sự gì phát sinh. Có điều, này cũng không ảnh hưởng Thẩm Mặc cùng Tử Hà trong lúc đó cảm tình. Ngược lại, loại yên tĩnh này mà ngọt ngào sinh hoạt để bọn họ tình yêu càng thêm thâm hậu. Mãi đến tận một ngày này, chính đang thủy liêm động bên trong ăn nho, Thẩm Mặc đột nhiên nhận ra được một luồng thời gian gợn sóng. Chương 251, được lắm trời sinh khỉ đá. Chương 251, được lắm trời sinh khỉ đá. Từ khi Thẩm Mặc lĩnh ngộ thời gian đạo chủ sau, hắn ở pháp tắc thời gian trên trình độ có thể nói là cùng nhận đều thâm, trước lĩnh ngộ kỳ kỹ cự rừng, càng là bởi vậy thăng cấp thành thần thông, có khiến thời gian đình chỉ thậm chí ngắn ngủi lịch lưu năng lực. Nhưng mà, muốn làm được xuyên việt thời gian, thậm chí xuyên việt thời không, chỉ dựa vào thời gian đạo chủng sức mạnh nhưng là rất khó làm được. Thẩm Mặc biết rõ, thời gian chi đạo, thâm ảo vô cùng, khác nào vô tận tinh không, mênh mông như biển khói. Lực lượng thời gian, dường như trong vũ trụ sao lốm đốm đầy trời, óng ánh mà thần bí. Mỗi một lần tìm hiểu thời gian đại đạo, cũng làm cho hắn cảm nhận được pháp tắc thời gian bác đại tinh thâm. Đã từng, Thẩm Mặc ở cương thi thế giới dò xét quá hạn sông dài, cái kia cảnh tượng đến nay rõ ràng trước mắt. Dòng sông thời gian chạy trồn không thôi, ẩn chứa trong đó vô tận sức mạnh, khiến người ta không khỏi lòng sinh kính nể. Lực lượng thời gian mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, dù cho chỉ là mảy may lúc chi bọt nước, đều có thể dễ dàng đem người nghiền nát thành một mịn. Càng khỏi nói dòng sông thời gian bản thân sức mạnh thời gian, đó là một loại không cách nào chống cự sức mạnh, chúa tể tất cả hướng suy. Nếu như không hiểu được pháp tắc thời gian, cho dù là tiên Phật cũng không dám dễ dàng đặt chân dòng sông thời gian. Ở sức mạnh thời gian ăn mòn dưới, dù cho là thần Phật cũng có ngã xuống nguy hiểm. Bởi vì ở nơi đó, sức mạnh của thời gian có thể mang tất cả hóa thành hư vô, bất kể là thân thể vẫn là thần hồn, đều sẽ bị dòng lũ thời gian thôn phệ. Chỉ có nắm giữ pháp tắc thời gian, mới có thể ở bên trong dòng sông thời gian thành thạo điêu luyện, tìm kiếm huyền bí trong đó. Thẩm Mặc có thời gian đạo chủng, đây là hắn tiến vào dòng sông thời gian then chốt. Nhưng nếu muốn ở bên trong dòng sông thời gian đi ngược dòng nước hoặc xuôi dòng mà xuống, còn cần càng thâm nhập địa lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, thậm chí đem thời gian đạo chủng thăng cấp thành đạo quả. Mà Nguyệt Quang Bảo Hạp hiển nhiên chính là một bước ngoặt, có thể làm cho người xuyên việt thời không pháp bảo, ẩn chứa không chỉ là thời gian đạo vận, đồng thời cũng bao hàm không gian đạo vận huyền diệu. Ở trí tôn bảo, đường tam tạng trong tay, Nguyệt Quang Bảo Hạp chỉ là dẫn bọn họ xuyên việt thời không, thay đổi tương lai công cụ. Nhưng ở Thẩm Mặc trong tay, vậy thì là có thể tăng lên con đường chí bảo. Thẩm Mặc đem lộ xong ra nho toàn bộ ném vào trong miệng, thưởng thụ nho ngọt ngào tư vị, đồng thời hắn thần thức như tật phong giống như nhanh chóng nhìn quét chu vi. Hắn thiên nhãn sắc bén vô cùng, tu đến cực hạn có thể thấy rõ tam giới lục đạo, hiện nay tuy rằng chỉ là thần thông mới hiện ra, nhưng cũng có thể nhìn thấu tất cả trở ngại khóa chặt khi đó gợn sóng khu vực. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt thời gian gợn sóng nguyên do. Đó là một tên quần áo mộc mạc, tóc lôi thôi, vẻ mặt hoảng loạn mà mang theo một tia cấp thiết phổ thông nam tử. Hắn chính kinh ngạc đánh giá bốn phía, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cũng không rõ. Nam tử này không phải người khác, chính là Thẩm Mặc vẫn quan tâm mục tiêu, Chí Tôn Bảo, cũng chính là Tôn Ngộ Không chuyển thế thân. Mà lúc này, Chí Tôn Bảo trong lồng ngực chính ôm Thẩm Mặc vừa lòng đã lâu Nguyệt Quang Bảo Hạp. Thẩm Mặc dưới chân một điểm, thân hình hóa thành một đạo rực rỡ lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở thủy liêm động bên trong. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện lần nữa ở Chí Tôn Bảo trước mặt, có thể thấy được hắn đến bảo chi tâm biết bao cấp thiết. Lưu quang dạng người rực rỡ, khác nào mộng huyễn giống như thần kỳ, chiếu Chí Tôn Bảo hai con mắt đờ nói, không dám nhìn thẳng. Đợi đến ánh sáng tàn đi, Chí Tôn Bảo lúc này mới quay đầu chăm chú nhìn lại, trên mặt khó nén kinh ngạc cùng luống cuống. Hóa ra là một vị tuấn lãng vô cùng công tử điều động thần quang mà đến. Hắn tại trên Ngũ Chỉ Sơn chưa từng gặp như vậy kỳ diệu tiên gia thủ đoạn, thậm chí lại thấy đến Chi Chu Tinh trước chưa bao giờ tin tưởng coi đời này có yêu quái. Bây giờ, trải qua Bạch Cốt Tinh, Chi Chu Tinh, Bồ Đề Lao Tổ, Như Ma Vương mọi người cùng với Nguyệt Quang Bảo Hạp xuyên qua thời không kỳ quỷ trải qua, hắn tam quan sớm đã bị xung kích nát tan, trong lòng đối với thần quỷ truyền thuyết dâng lên một luồng kính nể tình. Mà Thẩm Mặc bên ngoài càng là anh tuấn tiêu sái, phong độ phi thiên, như tiên nhân hạ phàm bình thường. Lẫn nhau so sánh xấu xí Như Ma Vương, ra người Bạch Cốt Trắng Tinh, con nện bổn tướng Xuân 30 nương, Chí Tôn Bảo chỉ cảm thấy trước mắt bắt đầu từ từ trên trời hạ xuống phàm trần tiên quân, tôn lên hắn bình thường không có gì lạ, trong lòng dâng lên một tia tự ti cùng nhát gan. Chí Tôn Bảo thậm chí theo bản năng mà mở miệng hỏi thăm tới đến, xin hỏi, ngươi là thần tiên sao? Ngươi có thể cứu ta ra nương từ sao? Chí Tôn Bảo hiện tại tâm tư còn ở bản ti động bên trong, vì từ Như Ma Vương trong tay cứu ra thê tử Trắng Tinh, nhưng là không biết được chính mình đã sớm xuyên biệt đến 500 năm trước. Thẩm Mặc mỉm cười nhìn Chí Tôn Bảo, nhẹ giọng trả lời, nhà ngươi nương tử ở đâu? Ngay ở bản ti động, đang theo Như Ma Vương đại chiến đây. Thiên quân có thể hay không nhanh đi cứu ta ra nương tử? Thẩm Mặc gật gù, an ủi lên, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Chí Tôn Bảo đều sắp gấp khóc, nhà hắn nương tử chính đang sinh tử thời khắc, hắn có thể nào không nội? Thẩm Mặc nhìn ra Chí Tôn Bảo tâm tư, liền mở miệng giải thích. ngươi dùng nguyệt quang bảo hạp xuyên việt thời không, lần này chính là xuyên việt đến 500 năm trước, vì lẽ đó, ta nhường ngươi không nên sốt ruột. 500 năm trước? Chí Tôn Bảo đều nghe choáng váng. Hắn dùng nguyệt quang bảo hạp xuyên qua rồi nhiều lần, mỗi một lần đều là mấy cái canh giờ thậm chí mấy cây hương thời gian, không nghĩ đến một lần cuối cùng sử dụng nguyệt quang bảo hạp, dĩ nhiên đầy đủ xuyên qua rồi 500 năm. Nay còn làm sao cứu hắn nương tử? Chờ 500 năm sau, hắn xương đều thành tro. Nếu là dùng nguyệt quang bảo hạp lại xuyên việt lời nói, ai có thể bảo đảm lại xuyên trở lại? Biết được chân tướng cùng tình cảnh Chí Tôn Bảo như trên chảo nóng con kiến không biết làm sao. Thẩm Mặc lúc này lại là vận dụng thần thông tiên nhãn tỉ mỉ nhìn kỹ Chí Tôn Bảo, phát hiện trong cơ thể hắn thai nghén năm đạo linh vận phi phạm linh căn. Những này linh căn chính là Tôn Ngộ Không bản mệnh linh vận, nhưng bởi vì chịu đến một loại nào đó cấm chế mạnh mẽ cầm cố, linh vận thần diệu địa phương vẫn chưa hiện hiện ra, bởi vậy Chí Tôn Bảo xem ra chỉ là một cái phổ thông phàm nhân. Thẩm Mặc trong lòng rõ ràng, giải trừ linh vận cấm chế then chốt nên ngay ở Tử Hà trong tay. Chỉ có Tử Hà nhận nguyện pháp lực mới có thể giải trừ Chí Tôn Bảo cấm chế trên người, để hắn khôi phục Tề Thiên Đại Thánh thân thể còn biên thứ ba trí, có điều là ngoại tại biểu tượng thôi. Nhưng mà, tiếc nuối chính là Tử Hà cũng không có cơ hội nữa cho Chí Tôn Bảo điểm trí. Bởi vì, hiện tại Tử Hà trong mắt chỉ có Thẩm Mặc. Thẩm Mặc chậm rãi giơ tay lên đến, con ngón tay búng một cái, liền từ Chí Tôn Bảo trong lồng ngực đem Nguyệt Quang Bảo Hạp cất đi. Người sau thấy mình bảo bối bị cướp, lập tức từ dưới đất bò dậy đến muốn cướp về Nguyệt Quang Bảo Hạp. Tiên quân, ngài làm cái gì vậy? Mau đưa Nguyệt Quang Bảo Hạp trả lại ta, ta còn muốn trở lại cứu ta ra nữ tử. Thẩm Mặc vung lên ống tay áo, cuốn lên một đạo kình phong đem Chí Tôn Bảo thổi ngã xuống đất. Chỉ bằng ngươi này một thân yếu đuối mong manh tu vi, ngươi lấy cái gì cứu nhà ngươi nữ tử? Chí Tôn Bảo bị đôi á khẩu không trả lời được, khu khác khu phàm nhân, làm sao có khả năng là yêu quái kiêm như ma vương đối thủ? Lúc này đi nơi nào là cứu nữ tử, rõ ràng là tự chui đầu vào lưới. Chí Tôn Bảo lòng như cho nguội, không biết làm sao. Thẩm Mặc cầm lấy Nguyệt Quang Bảo Hạp, cảm thụ trong đó lưu chuyển thời không đạo vận, trong lòng khó nén kích động. Vật ấy cùng ta có duyên, ta mà giúp ngươi thu. Nếu ngươi cứu vợ sốt ruột, ta liền giúp ngươi một tay. Dứt tiếng, Thẩm Mặc bấm tay một điểm, vạn pháp pháp lực diễn hóa ra Tử Hà Nhật Nguyệt pháp lực đánh vào Chí Tôn Bảo trong cơ thể, Nhật Nguyệt pháp lực trong nháy mắt phá tan cẩm cố linh vận cấm chế. Một luồng sức mạnh khổng lồ sôi trào mãnh liệt địa từ Chí Tôn Bảo trong thân thể tuôn ra, để hắn sắc mặt trở nên đỏ chót, trên người cũng tỏa ra lóa mắt kim quang. Thẩm Mặc nhìn trước mắt một màn, trong lòng thầm than, tiểu tử này căn cơ thực sự là thâm hậu, không thẹn là Tôn Ngộ Không chuyển thế thân. Theo thời gian trôi đi, Chí Tôn Bảo trên người ánh sáng càng ngày càng chói mắt, cuối cùng hình thành một cái to lớn quang kén, đem hắn chăm chú bao khỏa trong đó. Thẩm Mặc đứng bình tĩnh ở một bên, chờ đợi Chí Tôn Bảo phá kén mà ra. Theo Chí Tôn Bảo phá kén mà ra, chợt nhìn lại, hắn vẫn là hắn, nhưng là ở thiên nhãn dưới, Chí Tôn Bảo đã là Tôn Ngộ Không. Có điều, hắn còn chưa hiểu được làm sao sử dụng đại thánh thân thể, hắn đại thánh pháp lực cũng không ở trong cơ thể, chỉ có một bộ đại thánh thể xác. Nếu như nói Tử Hà, Thanh Hà tao ngộ là thần hồn trên hỗn hợp, Tôn Ngộ Không tao ngộ nhưng là thần hồn, thể xác, pháp lực chia liệm. Phật môn đem Tử Hà, Thanh Hà thần hồn vò suốt ngày thần mặt trăng đèn bốc đèn, để cho hai người ngày đêm được nhật thần mặt trăng hỏa thiêu đốt, vì là thần hỏa cung cấp quần quần không ngừng linh vận. Bọn họ lại sẽ Tôn Ngộ Không thần hồn đánh tan, thể xác luân hồi, pháp lực giam cầm ở buộc vòng kim cô bên trong, luân hồi 500 năm, chỉ vì dạy bảo ra một đầu nghe lời hầu tử. Thẩm Mặc nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng tràn ngập cảm khái. Nhìn Trung Tây Du, liền có thể nhìn ra này đi về phía Tây sau lưng bẩn thỉu cùng âm mưu. Không nói những cái khác, chỉ nói một điểm, càng đến gần Tây Thiên, cái kia yêu vương càng là tàn nhẫn càng rỡ. Trước mắt Chí Tôn Bảo cùng Tử Hà, Thanh Hà như thế, đều là đi về phía Tây trên bàn cờ quân cờ. Hiện nay, có người không muốn xem cờ, còn muốn đem bàn cờ cho hắn lật tung đi. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc cũng cảm nhận được nam đạo linh vận trên huyền diệu. Nguồn sức mạnh này phản phất đến từ chính bên trong đất trời, ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng huyền bí. Thẩm Mặc đứng bình tĩnh ở tại chỗ, cảm thụ nguồn sức mạnh này xung kích. Hắn biết, đây chính là Tôn Ngộ Không trời sinh khỉ đá linh vận, trong nháy mắt để một phàm nhân thành tựu đại thánh thân thể. Thẩm Mặc không khỏi thở dài nói, được lắm trời sinh khỉ đá, dĩ nhiên nắm giữ như vậy cường đại linh vận. Hắn tập trung tinh thần, nỗ lực thông qua thiên nhãn thấy rõ cái kia do phàm vào tiên thời cơ vị trí. Trải qua một phen lĩnh ngộ, hắn rốt cuộc tìm được cái kia thời cơ. Trong lòng hắn hơi động, quen thuộc tiếng nhắc nhở ở trong đầu đống nhiên vang lên. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan linh vận thành tiên thuật, lĩnh ngộ ra tiên pháp tiên cốt linh vận từ khi Thẩm Mặc bước vào đại tông sư cảnh sau khi, đã qua thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mặc vẫn đang cố gắng tu luyện cùng lĩnh ngộ, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Hiện tại, hắn đã sắp muốn đột phá đến tiên cảnh giới, chỉ cần một bước ngoặt liền có thể thành công. Mà cái này thời cơ, chính là Tôn Ngộ Không năm đạo linh vận. Tôn Ngộ Không năm đạo linh vận là do khai thiên tích địa lúc sản sinh tiên thạch biến thành, ẩn chứa trong đó vô tận thiên địa chí lý cùng linh vận. Thẩm Mặc muốn từ đại tông sư cảnh thăng cấp thành tiên, dựa theo hồ lô giới pháp môn mà nói, nhất định phải nắm giữ linh vận tiên cốt. Mà Tôn Ngộ Không năm đạo linh vận vừa vặn có thể giúp Thẩm Mặc thực hiện cái mục tiêu này. Thẩm Mặc sở học tiên pháp tiên cốt linh vận chính là một loại ngưng tụ linh vận tạo nên tiên cốt vô thượng diệu pháp. Loại này tiên pháp có thể thông qua rút lấy linh vận đến tạo nên thuộc về chính Thẩm Mặc tiên nhân chi cốt. Chỉ có nắm giữ tiên nhân chi cốt mới có thể thực sự trở thành tiên nhân. Mà tiên cốt chia làm hai loại cảnh giới, ngày mốt tiên cốt cùng tiên 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 cốt. Cái gọi là ngày mốt tiên cốt chính là thông qua rút lấy hậu thiên linh vận mà hình thành. Phương thức này thành tựu tiên nhân, bao quát âm tiên, nhân tiên cùng địa tiên trở cấp độ. Mà tiên 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 cốt thì cần muốn rút lấy tiên tiên linh vận mới có thể tu thành, thành tiên nhân đem vượt qua địa tiên cảnh giới, có hy vọng thành tựu thánh nhân chi đạo, nắm giữ vô thượng cốt. Ở thiên đình bên trong, đông đảo thần tiên đại thể đều là ngày mốt tiên cốt. Tỷ như Nhị Lang Thần, Tứ Đại Thiên Vương, Tháp Tháp Lý Thiên Vương mọi người đều là như vậy. Chỉ có xem Tôn Ngộ Không, Na Tra như vậy đặc thù tồn tại mới có tiên thiên tiên cốt, bọn họ tiềm lực vô hạn, có thành thánh tư chất. Nhưng mà, đại đạo 49 chạy đi được một chuyện này ý nghĩa là cho dù là ngày mốt tiên cốt cũng có khả năng lịch chuyển trở thành tiên thiên tiên cốt. Thực hiện này một mục tiêu, có thể mượn Vương Mẫu bàn đảo, Thái Thượng Lão Quân cựu chuyển kim đan hoặc cái khác tiên thiên linh bảo cùng linh vật đến đạt thành. Nói tóm lại, giới này tiên nhân đạo chính là lấy linh vận tiên cốt làm chủ đạo con đường tu hành. Ở trên cái thế giới này, tiên nhân cấp bậc cùng tiềm lực quyết định bởi cho bọn họ thu hoạch đến linh vận tiên cốt phẩm chất. Ngày mốt tiên cốt tuy rằng thông thường, nhưng tiềm lực có hạn, mà tiên thiên tiên cốt thì lại ít ỏi quý giá, nắm giữ càng cao hơn thiên phú cùng tiềm lực. Bởi vậy, đối với những người theo đuổi cảnh giới cao hơn tiên nhân tới nói, thu được tiên thiên linh vận cực kỳ trọng yếu. Thẩm Mặc xem như là rõ ràng tại sao người người đều muốn ăn thịt đường tăng. Cái kia kim tiền tử chính là tiên thiên tiên cốt, ăn hắn thịt liền có thể ngưng tụ tiên thiên tiên cốt. Đối với phương pháp này, Thẩm Mặc cũng có thể hiểu được. Dù sao hồ lô giới chỉ là một phương trung thiên thế giới, có khả năng thai nghén ra linh vận có hạn, muốn thành tiên thành thánh, bất tử bất diệt, vạn kiếp không vẫn, chính là muốn đoạt thiên địa tạo hóa, lấy tiên thiên linh vận. Không giống chân chính hồng hoàng, Tây Du, thiên địa linh vận phi phàm, tạo hóa vô cùng, tự nhiên dùng không được cái gì linh vận tiên cốt, chỉ cần nỗ lực tu vi chính là. Thẩm Mặc nếu được rồi tiên pháp tiên cốt linh vận, có thành tiên pháp môn, đương nhiên sẽ không bày đặt không cần, mặc kệ là giới này tiên cốt linh vận đạo, vẫn là hồng hoang thiên địa nhân tiên đạo, chung quy là trăm sông đổ về một biển. Lại nói, có sẵn có tiên tiên linh vận đặt tại trước mắt, pháp môn, tiên tiên linh vận đều có, thành tiên con đường đang ở trước mắt dễ như trở bàn tay, há có coi như không gặp đạo lý. Thẩm Mặc ý tứ sâu xa địa nhìn chằm chằm Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo, ngươi muốn cứu nhà ngươi nương tử, ta chỗ này liền tứ ngươi một hồi cơ duyên, giúp ngươi từ Ngưu Ma Vương trong tay cứu ra nhà ngươi nương tử, ngươi có hứng thú hay không tìm hiểu một chút? Thẩm Mặc ngữ khí mềm nhẹ, ánh mắt nhưng dường như ngôi sao giống như óng ánh lóa mắt, khiến người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Trong tay hắn ánh sáng lóe lên, hiện ra một cái thần quang sáng láng roi dài, tỏa ra nồng nặc trắng đen huyền khí. Cây này roi dài chính là Thẩm Mặc dùng hồ lô hoa hồ lô đằng lấy trận tự thuật, thần cơ bất luyện, dung hợp sinh tử đạo trắng đen huyền khí luyện chế sơn trại bản đả thần tiên. Cứ việc không bằng chính phái đả thần tiên như vậy lợi hại, nhưng đối phó với hồ lô giới Ngưu Ma Vương nhưng là thừa sức. Đặc biệt là đả thần tiên bên trong trắng đen huyền khí ẩn chứa pháp tắc sinh tử, một roi xuống quản gọi cái kiêm Ngưu Ma Vương đau đến không muốn sống. Cứu ra trắng tinh là điều chắc chắn. Chí Tôn Bảo thấy cỡ này báu vật, nguyên bản ảm đạm hai con mắt lập tức nổi lên nước áo ánh sáng. Thiên Quân, ta muốn cái này, ta liền muốn cái này. Được, nếu mà muốn, bắt ngươi trên người năm vận để đổi đi. Thẩm Mặc muốn chính là Tôn Ngộ Không năm đạo tiên thiên linh vận, có này linh vận, liền có thể ngưng tụ thiên sinh địa dưỡng tiên 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 cốt, để tự thân tu vi một lần từ đại tông sư cảnh thành tiểu tiên tiên cấp bậc tiên nhân cảnh. Mà đối với Chí Tôn Bảo tới nói, không còn Tôn Ngộ Không tiên thiên linh vận hắn mới thật sự là chính mình. Thẩm Mặc không chỉ là ở thành tiểu tự thân con đường, cũng là đang giúp Chí Tôn Bảo thoát khỏi trở thành người khác quân cờ vận mệnh. Nếu hắn muốn cùng thê tử trắng tinh bạc đầu giai lão, vậy thì lưu lại đại thánh linh vận đi ngũ chỉ sơn trải qua hạnh phúc phu thê sinh hoạt đi. Chương 252, tiêu giao vạn pháp tiên quân đồ. Chương 252, tiêu giao vạn pháp tiên quân đồ. Thẩm Mặc đem Chí Tôn Bảo kiếp trước kiếp này đơn giản nói cho hắn nghe. Đã sớm từ trắng tinh trong miệng biết được chính mình là Tôn Ngộ Không chuyển thế Chí Tôn Bảo, tuyệt đối không ngờ rằng Tôn Ngộ Không chuyển thế dĩ nhiên liên lụy trọng đại như thế sự tình. Hắn vốn cho là Tôn Ngộ Không chỉ là để cho chính mình Ngưu Ma Vương cái này hố to, nhưng chưa từng ngờ tới mặt sau lại còn có một cái càng to lớn hơn, càng không treo chọc nổi nhân vật hung ác Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Chí Tôn Bảo chỉ là suy nghĩ một chút liền không nhịn được cả người run rẩy, vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị huấn luyện thành một con nghe lời lấy kinh nghiệm hầu, mang theo cái kia đáng ghét vòng kim cô, vì là Tây Thiên bán mạng, luôn luôn tự do tự tại Chí Tôn Bảo lại có thể nào cam tâm đây? Bây giờ Thẩm Mặc biểu thị đồng ý trợ giúp hắn lịch tiên cải mệnh, loại bỏ hắn tiên cốt, đoạn tuyệt hắn hồn mệnh, để hắn cùng Âu Yếm Nương Tử Trắng Tinh cùng đi đến Ngũ Chỉ Sơn, bạc đầu giai lão. Đây đối với Chí Tôn Bảo tới nói, quả thực chính là tha thiết ước mơ chuyện tốt. Trong lòng hắn tuy rằng có một chút điểm không muốn, nhưng vẫn là một vạn cái đồng ý tiên quân. Chỉ cần ngài có thể giúp ta cứu ra nương tử, không cần nói cái gì linh vận gần cốt, chính là muốn ta lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Chí Tôn Bảo thực tại là xuất phát từ nội tâm, hắn mới vừa cùng Trắng Tinh yêu đương, vẫn còn nhiệt luyến kỳ, có thể nói là yêu đương nào trạng thái đỉnh cao. Thẩm Mặc hài lòng gật gù, hắn biết Chí Tôn Bảo bây giờ đối với Trắng Tinh thâm tình rất lớn trình độ đến từ chính vách núi một bên trận đó phóng đãng. Nếu hắn thành tâm thành ý thỉnh cầu, vậy thì trợ giúp hắn thực hiện tâm nguyện. Thẩm Mặc triển khai thần thức, triệt để đem Chí Tôn Bảo bao phủ trong đó. Hắn sử dụng tới thần thông Tiệt Thiên Nhất Chỉ, ngón tay hơi điểm nhẹ, một đạo hào quang màu u lam trong nháy mắt xuyên thấu Chí Tôn Bảo thân thể. Tia sáng kia dường như huyễn ảnh bình thường, trực tiếp tiến vào Chí Tôn Bảo trong cơ thể. Thẩm Mặc nhắm mắt lại, cảm thụ Chí Tôn Bảo trong cơ thể biến hóa. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Mặc trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn thành công lấy ra đến thuộc về Tôn Ngộ Không năm đạo linh vận gân cốt. Này năm vận phân biệt là sắc bao hàm, được bao hàm, muốn bao hàm, hành bao hàm, thức bao hàm, chính là Tôn Ngộ Không bản nguyên vị trí. Thẩm Mặc lại lần nữa trợn mở mắt, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn thình lình ngưng tụ ra một con óng ánh long lanh, như mộng như ảo giống như linh hầu bóng mờ. Cái con này linh hầu bóng mờ chính là do cái kia năm vận biến thành, trông rất sống động, phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường. Thẩm Mặc nhìn trong tay linh hầu bóng mờ, trong lòng tràn đầy cảm khái. Từ nhỏ mạnh hơn Tề Thiên Đại Thánh, sao rơi vào thê thảm như thế hạ tràng? Nếu giới này thiên đạo bất công, thánh nhân bất nhân, vậy thì do hắn đến lịch ngày này, phản này thánh, để này đại thánh linh vận bắn ra trước nay chưa từng có hào quang. Đại thánh năm vận chính là hắn ngưng tụ tiên cốt thành tiểu tiên nhân cảnh chỗ mấu chốt, mà được tôn ngộ không linh vận gần cốt chỉ là bước thứ nhất, đón lấy vẫn cần triển khai tiên pháp tiên cốt linh vận đem luyện hóa thành tự thân tiên thiên tiên cốt. Thẩm Mặc giơ tay lên đến, nhẹ nhàng vung lên, một luồng sinh tử đạo vận từ trong bàn tay của hắn bắn ra. Nay cố đạo vận ẩn chứa phồn thịnh sinh cơ, cấp tốc hòa vào chí tôn bảo trong cơ thể. Nguyên bản bởi vì mất đi linh vận gần cốt mà suy yếu chí tôn bảo, nhất thời cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn xông lên đầu, thân thể từ từ khôi phục sức sống. Thẩm Mặc dùng sinh tử đạo vận ổn định chí tôn bảo nhân gần cốt bị loại bỏ suy yếu. Tiếp đó, Thẩm Mặc đem chí tôn bảo thần thức dấu ấn vào đả thần tiên bên trong. Theo một trận pháp lực gợn sóng, đả thần tiên cùng chí tôn bảo trong lúc đó xây dựng lên chủ tớ liên hệ. Đến đây, nhận chủ thành công, cây này đả thần tiên từ đây chỉ có thể do chí tôn bảo một người sử dụng. Nhưng mà, cứ việc chí tôn bảo đã trở thành đả thần tiên chủ nhân, nhưng bởi vì đả thần tiên bị cách quá cao, thêm vào chí tôn bảo bản thân chỉ là một cái người bình thường, lại mất đi đại thánh linh dễ, cái, vì lẽ đó muốn điều động đả thần tiên cũng không phải là chuyện dễ. Thẩm Mặc biết rõ điểm này, hắn quyết định truyền thụ cho chí tôn bảo cần phải tu luyện pháp môn cùng kỹ xảo, trợ giúp hắn tăng cao thực lực, để càng tốt mà điều động đả thần tiên. Liền, Thẩm Mặc người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Hắn đầu tiên là vận dụng sinh tử đạo vận mạnh mẽ sinh cơ, trợ chí tôn bảo ở trong vòng một ngày hoàn thành trúc cơ, khiến cho trở thành một tên luyện khí sĩ. Như vậy, chí tôn bảo ngày sau liền có thể dựa vào tự thân tu hành, lấy tự thân pháp lực đến điều động đả thần tiên. Thẩm Mặc truyền thụ cho chí tôn bảo công pháp đến từ chính thiên ma luân hồi giới, tên là Ma Viên Ba Biến. Đây là một loại ma đạo diễn cầm công pháp, có thể thông qua mô phỏng theo thượng cổ ma viên đến tu luyện ra ba loại pháp tướng chân thân. Thẩm Mặc sở dĩ lựa chọn đem môn công pháp này truyền thụ cho chí tôn bảo, một mặt là bởi vì nó cùng chí tôn bảo mệnh cách tương xứng, mặt khác nhưng là bởi vì đây là một môn ma công, có thể cấp tốc nhập môn cũng tu luyện ra pháp lực để ứng đối Ngưu Ma Vương. Ở chí tôn bảo trúc cơ đồng thời, Thẩm Mặc cũng bắt đầu luyện hóa tôn ngộ không năm đạo linh vận gân cốt, tiên pháp tiên cốt linh vận, rút lấy tiên tiên linh vật linh vận chuyển hóa thành tiên 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 cốt. Tôn ngộ không chính là thiên địa linh hầu, do nữ hoa và trời lưu lại đá thần năm màu thai nghén mà sinh, xem căn cốt có thể nói là được trời cao chăm sóc, có thể gọi tiên 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 cốt. Mà chí tôn bảo trong cơ thể căn cốt càng là ở Phật môn bố cục dưới phân tán thành năm đạo linh vận gân cốt, do đó giúp Thẩm Mặc tránh khỏi phần lớn phiền phức. Bởi vậy, Thẩm Mặc tu luyện tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ. Ngăn ngắn một chén trà thời gian, Thẩm Mặc liền thành công mà đem năm đạo linh vận gân cốt luyện hóa trở thành tiên 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 cốt. Loại này tiên cốt phẩm chất cực cao, thậm chí có thể nói là sinh mà vì là thiên tiên, nắm giữ thành thánh tiềm chất. Thẩm Mặc nhìn chăm chú trong tay lập lòe thất thải hà quang, có ánh long lanh khác nào ngọc thạch anh tiên cốt, không chút do dự mà đem hòa vào trong cơ thể chính mình. Theo tiên cốt nhập thể, Thẩm Mặc rốt cục thoát ly phàm tục, thành tựu tiên cách. Tiên 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 cốt thả ra mạnh mẽ tiên vận, một lần lại một khắp nơi trùng kích máu thịt của hắn cùng thần hồn, khiến cho không ngừng thăng hoa. Cơ thể hắn từ từ hướng về càng cao hơn cấp bậc tiến hóa, thần hồn cũng vượt qua tiên phàm trong lúc đó giới hạn, thành tựu tiên hồn. Thẩm Mặc dựa vào chính mình tiên 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 cốt thành công đăng tiên, trực tiếp từ phàm nhân vượt qua đến cảnh giới thiên tiên. Nhưng mà, cứ việc hắn đã trở thành thiên tiên, nhưng cùng những người trải qua mấy chục ngàn năm tu luyện tiên tiên lẫn nhau so sánh, pháp lực của hắn cùng gốc gác nhưng có vẻ không đủ. Thế nhưng, nếu như nói tới đạo quả, đạo chủng, thần thông cùng kỳ kỹ, Thẩm Mặc tự tin hoàn toàn không kém bình thường vạn năm tiên tiên. Này chính là hắn vạn pháp tông sư cảnh thâm hậu gốc gác vị trí. Làm Thẩm Mặc mượn tiên 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 cốt bước vào tiên nhân cảnh lúc, hắn bản mệnh quan tưởng đồ cũng thuận theo sản sinh biến hóa. Tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ ở trong biển ý thức của hắn hiện hiện ra, diễn dịch ra vạn pháp khí tượng, cũng ngưng tụ thành tiên nhân tư thái. Tại đây tranh vẽ bên trong, một vị do vô số diệu pháp cùng thần thông ngưng tụ mà thành tiên nhân sừng sững trong đó, chân đạp thiên địa, người mặc ngôi sao, lấy nhật nguyệt làm bạn, phong lôi làm bạn, đem thiên địa tạo hóa hội tụ cùng kiêm. Sau lưng hắn, càng là hiện ra cựu giới bóng mờ, chiếu rọi ra cựu giới chúa tể bị cách. Này chính là tiêu giao vạn pháp tiên quân đồ. Thẩm Mặc lên cấp tiên tiên lúc không có kinh thiên động địa cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cũng không có vạn tiên đến bái mỗi lệ khí tượng, hết thảy đều có vẻ bình tĩnh như vậy. Nhưng mà, chính là như vậy bình thường bên trong, ẩn chứa vô tận khả năng cùng hy vọng. Thẩm Mặc thành công dung hợp tôn ngộ không tiên cốt, điều này làm cho hắn một lần đột phá bình cảnh, thành tựu thiên tiên vị trí. Khi hắn bước vào thiên tiên cảnh lúc, tiên cốt cảm ứng dường như một dòng suối trong sông lên đầu, để hắn rõ ràng nhận biết được con đường tương lai. Hồ lô giới tiên nhân cảnh cùng hồng hoang tiên nhân cảnh có rất nhiều tương tự địa phương, trong đó bao quát quỷ tiên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên cùng thánh nhân. Thiên tiên cũng không nhất định mang ý nghĩa nắm giữ tiên 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 cốt, nhưng tiên 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 cốt nhất định là thiên tiên tượng trưng. Dù sao, ngày mốt tiên cốt cũng có thể thông qua dùng tiên tiên linh bảo, đan dược lên cấp thiên tiên cảnh. Mà thiên tiên bản thân còn có thể tiến một bước phân chia tỉ mỉ, chia làm thiên tiên, thái ất thiên tiên cùng đại la thiên tiên tam cái cấp độ. Thiên tiên bên trên, nhưng là kim tiên cảnh giới. Kim tiên đồng dạng có thể phân chia tỉ mỉ vì là thái ất kim tiên, đại la kim tiên cùng với chuẩn thánh cấp bậc hỗn nguyên kim tiên. Mỗi một cái giai đoạn đều là một lần gian nan vượt qua, cần không ngừng tu luyện cùng tích lũy cùng với cơ duyên tạo hóa. Thẩm Mặc biết rõ tiên lộ mênh mông, trường sinh có chuyện nhờ, nhưng hắn trong lòng đầy cõi lòng lang vân chí hướng. Hắn tin tưởng chính mình có thể không ngừng vượt qua tự mình, hướng về cảnh giới càng cao hơn bước vào. Thẩm Mặc ngưng tụ tiên cốt chính là nhất là ban đầu thiên tiên, nắm giữ 129,6005 tuổi thọ, tức thiên địa vượt kiếp hủy diệt sống lại một cái kỷ nguyên, bởi vậy thiên tiên lại có thọ cùng trời đất mỹ dự. Đương nhiên, đây là lý luận tuổi thọ, nếu là bị giết hoặc là gặp nạn cũng gặp ngã xuống. Thiên tiên người cũng không phải là bất tử bất diệt. Thiên tiên người có thể lĩnh ngộ đạo quả, nắm giữ đạo chủng, tốc độ nhanh như năm ánh sáng, càng có một trường hủy diệt hành tinh mạnh mẽ năng lực. Nhưng mà, con đường của hắn cũng không phải là dừng lại ở đây, mà là có hai cái con đường khác có thể cùng lựa chọn. Trong đó một cái là trở thành Thái Ức Thiên Tiên, khác một cái nhưng là trở thành Đại La Thiên Tiên. Thái Ức Thiên Tiên cần bật hái ngũ hành tiên thiên linh vận cũng đem hòa vào tự thân, thông qua ngũ hành linh vận cùng ngũ tạng lục phủ tàng bí kết hợp lại đến thành tựu. Phương thức này liền dường như Hỏa Đức Chân Quân cùng Thủy Đức Chân Quân bình thường. Mà Đại La Thiên Tiên tắc cần lĩnh ngộ đại đạo thần thông, lấy thần thông để chứng minh chính mình, do đó thành tựu Đại La Thiên Tiên, tương lai cũng có hy vọng xung kích kim tiên cảnh. Đơn giản tới nói, Thái Ức Thiên Tiên là những người ngộ tính cùng cơ duyên hơi thiếu thiên tiên môn ở không cách nào tăng thêm một bước lúc đường lui, bọn họ lựa chọn mượn ngũ hành chi pháp đến chứng được Thái Ức. Nhưng nếu như muốn tiếp tục lên cấp đến kim tiên, chuẩn thánh, thậm chí thánh nhân cảnh, nhất định phải tìm hiểu đại đạo thần thông, chứng được Đại La Thiên Tiên, mới có khả năng tiếp tục hướng phía trước bước vào. Thẩm Mặc được Tôn Ngộ Không tiên 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 quốc, từ tư chất tới nói tuyệt đối không chỉ với thiên tiên. Bởi vậy, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn Thái Ức Thiên Tiên con đường, mà là tất nhiên sẽ chọn chứng lấy Đại La, hướng về kim tiên, Đại La kim tiên, Hỗn Nguyên kim tiên cùng với thánh nhân cảnh giới leo. Then chốt Thẩm Mặc thành tiểu tiêu giao vạn pháp tiên quân, lấy vạn pháp chứng Đại La, lấy vạn pháp chứng Hỗn Nguyên, vốn là thánh nhân nói. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ 2 viên đạo quả, 9 viên đạo chủng, con đường chi rộng rãi vượt xa phổ thông thiên tiên, trong đó sinh tử đạo quả, thời gian đạo chủng, không gian đạo chủng, nhân quả đạo chủng đều là đại đạo thần thông, vị cách cực cao, có thể chứng Đại La. Cỡ này thiên phú nội tính, sao lại tự đoạn con đường, chỉ trích Thái Ức tiên vị? Nếu muốn thành tiên đến trường sinh bất hủ, vậy thì đi leo cao nhất núi non, há có thể dừng lại giữa sơn núi, không đi thưởng một phen vòm trời đỉnh phong cảnh. Mà ngay ở Thẩm Mặc chứng được thiên tiên vị cách đồng thời, đi đầm cỏ lau đánh cá Tử Hà mang theo 2 cái màu mỡ cá mẹ hoa vội vã trở lại. Nàng vốn là đến đầm cỏ lau đánh cá cho buổi tối cơm canh thêm một ít thức ăn, bên này mới vừa đánh tới đến 2 cái phì ngư liền nhận ra được hoa quả sơn tải lên đến một trận dị động, nhất thời làm cho nàng cảnh giác lên. Không được, Tử Hà trong lòng giật mình, cho rằng là trên trời truy binh lại đánh tới cửa rồi, lúc này liền điều động hào quang chạy về, liền trên tay phì ngư đều đã quên ném mất. Chờ nàng chạy về hoa quả sơn thủy liêm động lúc, lại phát hiện cũng không có cái gì trên trời truy binh, mà là chính mình tướng công chính đang đột phá cảnh giới. Thẩm Mặc trên người tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, đệ tử Hà trong lòng khiếp sợ không thôi. Chuyện này, đây là thiên tiên bị cách. Tử Hà trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Thẩm Mặc. Nàng biết rõ thiên tiên bị cách hiếm thấy cùng quý giá, không nghĩ đến Thẩm Mặc lại có thể chứng được cao như thế vị. Tướng công, ngươi đây là từ chỗ nào được tiên 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 cốt? Tử Hà không nhịn được tò mò hỏi. Phải biết, ở đây giới, tiên tiên linh vật hầu như đã bị thế lực khắp nơi bản thân quản lý, muốn thu được tiên 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 cốt quả thực còn khó hơn lên trời. Mặc dù là cái kia đầy trời thần vật, thiên binh thiên tướng bên trong cũng không thiếu ngày mốt tiên cốt người, bọn họ nhân không cách nào thu được tiên tiên linh vật mà khó có thể thành tiểu tiên tiên bị cách. Tử Hà cùng nàng tỷ tỷ Thanh Hà cũng là ngày mốt tiên cốt, chỉ là nắm giữ nhật nguyệt pháp thuật địa tiên, nếu như không có tiên tiên linh vật, đời này khó vào thiên tiên. Nhưng mà khiến Tử Hà cảm thấy nghi hoặc chính là, nàng tướng công rõ ràng liền nhân tiên đều không đúng, dĩ nhiên thành công ngưng tụ tiên 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 cốt, từ đó thu hoạch được tiên tiên bị cách. Lấy nàng thẳng thắn trực tiếp tính cách, Tử Hà tự nhiên không nhịn được mở miệng dò hỏi. Thẩm Mặc đối với vấn đề này cũng không có ẩn giấu, hắn nói cho Tử Hà, hắn gặp phải một cái tên là Chí Tôn Bảo Sơn Phỉ Đầu Lĩnh, đối phương vội vàng muốn cứu lại thê tử của chính mình, cũng thỉnh cầu Thẩm Mặc ra tay giúp đỡ. Thẩm Mặc đáp ứng trợ giúp hắn, nhưng yêu cầu hắn trả giá 5 đạo linh vận gần cốt thành tiểu đánh đổi. Nghe đến đó, Tử Hà không khỏi cho rằng cuộc giao dịch này bên trong Thẩm Mặc chiếm hết tiện nghi. Dù sao, vậy cũng là có thể thành tiểu thiên tiên 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 của ta. Người này nhất định là một vị tiên 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 Phật chuyển thế sống lại, mới có như thế hy hữu linh vận gần cốt. Chỉ là, vẻn vẹn chính là báo đáp ân cứu mạng hay dùng tiên cốt đến tạ ơn, nếu như người này hối hận rồi, e sợ sự tình gặp trở nên phi thường vướng tay chân. Nghĩ tới những thứ này, Tử Hà không khỏi lo lắng lên, sợ sẽ Thẩm Mặc bởi vì được này tiên cốt mà chọc phiền phức. Thẩm Mặc nhìn thấy Tử Hà lo lắng, nhẹ giọng an ủi nàng nói không cần lo lắng. Chí Tôn Bảo tiên cốt đến từ chính cái kia đại náo thiên cung hầu tử, còn chân chính Tôn Ngộ Không đã sớm bị xóa đi chân linh, chỉ còn giữ lại này tiên cốt cùng phong cấm ở buộc vòng kim cô bên trong pháp lực. Chuyện này dính đến Tây Thiên đi về phía Tây Đại Kế, dựa theo lẽ thường tới nói, bất kỳ tiên nhân, yêu ma đô không nên nhiễm phải Tôn Ngộ Không tiên cốt. Nhưng mà, Thẩm Mặc một mực là cái kia tối không nói lý người. Bởi vì hắn xem qua kịch bản, hiểu rõ Tôn Ngộ Không sự bất đắc dĩ cùng Chí Tôn Bảo thê thảm, vì lẽ đó hắn quyết định thay đổi tất cả những thứ này. Đã như vậy, hắn được tiên cốt, thay đổi Chí Tôn Bảo vận mệnh, mở ra Tôn Ngộ Không cũng mắc, cũng đồng ý vì bọn họ gánh chịu Tây Thiên nhân quả, làm như vậy có cái gì không được chứ? Làm Tử Hà biết được Thẩm Mặc là từ Tôn Ngộ Không nơi đó thu được tiên cốt lúc, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Càng làm cho nàng nhìn thấy mà giật mình chính là, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên gặp Tây Thiên tàn khốc như vậy hãng hại, rơi vào như vậy bi thảm hoàn cảnh. Điều này làm cho Tử Hà không khỏi nghĩ nổi lên chính mình cùng tỷ tỷ Thanh Hà ở Nhật Thần mặt trăng đèn bên trong trải qua cực khổ dày vò. Giờ khắc này, trong lòng nàng dâng lên đối với Thẩm Mặc cách làm lý giải cùng tán đồng, thậm chí một vạn cái chống đỡ Thẩm Mặc làm như thế. Ở Tử Hà trong lòng, nàng đối với Tây Thiên tràn ngập căm ghét cùng tự hận. Nàng cùng tỷ tỷ Thanh Hà thoát đi Tây Thiên, vốn là đã đắc tội rồi Tây Thiên, cho nên nàng cũng không để ý lại lần nữa đắc tội Tây Thiên. Nàng thậm chí đồng ý gánh chịu sở hữu trách nhiệm, bảo vệ Thẩm Mặc không bị thương tổn. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng không muốn để Tử Hà thế hắn chịu đựng những này áp lực. Ngoài ra, Thẩm Mặc mới vừa thu được tiên 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 cốt, thành tựu thiên tiên bị cách, hắn chính cần một hồi chiến đấu kịch liệt đến củng cố thực lực của chính mình cùng cảnh giới. Hắn ngược lại muốn xem, hôm nay tới đây khiêu khích đến cùng là gì phương thần thánh. Mà bị Tử Hà đánh chạy nhị lang thần, tứ đại thiên vương đã sớm đem Tử Hà tình huống đăng báo cho thiên đình. Ngọc Đế biết được Tử Hà lại bị người chặn ngang, thành người kia đương tử, chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, chuyện này hoàn toàn không có dựa theo Tây Thiên cho kịch bản đến a. Đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Tử Hà ý mới bên trong người lại là cái nào đường thần Phật. Ngọc Đế lấy tự thân thần thông dò xét nhân quả, lại phát hiện nhân quả hỗn loạn, thiên cơ không hiện ra, trải qua rất nhiều kiếp nạn Ngọc Đế ý thức được trong này nước rất sâu. Vậy hãy để cho Tây Thiên người đi thăm dò nước cạn nước sâu đi. Ngọc Đế lúc này gọi tới Thái Bạch Kim Tinh, để hắn cho Tây Thiên người mang cái lời nói, chuyện này hắn mặc kệ, để Tây Thiên phái người đi xử lý đi. Chương 253, ngươi đã là lấy chết chi đạo. Chương 253, ngươi đã là lấy chết chi đạo. Thẩm Mặc đứng ở đỉnh núi, nhìn lên bầu trời, chờ đợi trên trời đến địch. Nhưng mà, hắn cũng không có đợi đến bất kỳ đáp lại. Người ở phía trên hạ xuống thật giống cần một ít thời gian. Liền, hắn liền dẫn Tử Hà cùng Chí Tôn Bảo đồng thời xuyên việt đến 500 năm sau thế giới. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Chí Tôn Bảo đã nắm giữ Đả Thần Tiên, hơn nữa nóng lòng trở lại quá khứ cứu vớt chính mình nữ tử. Thẩm Mặc thỏa mãn nguyện vọng của hắn, mang theo hai người cùng bước lên xuyên việt lữ trình. Mà đối với những người từ trên trời mà đến kẻ địch, Thẩm Mặc lựa chọn để bọn họ hơi làm chờ đợi. Ai bảo hiệu suất của bọn họ không có Chí Tôn Bảo cao đây? Nguyệt Quang Bảo Hạp phương pháp sử dụng kỳ thực vô cùng đơn giản, cơ bản nhất chính là mượn ánh trăng, sau đó đọc thần chú, liền có thể đi vào dòng sông thời gian, xuyên việt thời không. Có điều, phương thức này tồn tại nguy hiểm tương đối, nếu như không cẩn thận, có thể sẽ bị cuốn vào thời gian bọt nước bên trong, phiêu lưu đến không biết thời không. Chí Tôn Bảo xuyên việt về 500 năm trước, cùng với Đường Tam Tạm nhiều lần địa xuyên toa ở không đồng thời không trong lúc đó, đều là thông qua phương thức này thực hiện. Thẩm Mặc thành tựu thời gian đạo chủ người trưởng khống, đối với Nguyệt Quang Bảo Hạp vận dụng có thể nói là quen tay làm nhanh, nó trình độ xa không phải Chí Tôn Bảo cùng Đường Tam Tạm có thể so với. Hắn không chỉ có thể chính xác địa định vị thời không tọa độ, càng có thể tự do lựa chọn trở lại quá khứ hoặc là đi đến tương lai. Thẩm Mặc không chút do dự mà lấy ra Nguyệt Quang Bảo Hạp, mang theo Tử Hà cùng Chí Tôn Bảo cùng bước vào dòng sông thời gian bên trong. Bọn họ lấy bảo hộp vì là qua sông Chi Châu, lấy đạo chủng huyền diệu vì là mái chèo thuyền, theo thời gian dòng lũ, hướng về 500 năm sau bản tự động đi tới. Ngay ở Thẩm Mặc đưa đỏ với dòng sông thời gian thời khắc, hắn thần thức bén nhạy bắt lấy dòng sông thời gian lớn lao cùng sáng lạ. Vô số đạo vận như rồng bay phượng múa giống như hội tụ đến, hóa thành thần bí long trường, dồn dập tràn vào Thẩm Mặc thế giới trong cơ thể cựu giới chi cột bên trong thời gian đạo chủng bên trong. Nguyên bản chỉ là lặng lặng chờ đợi sinh trưởng đạo chủng, tại đây vô tận long trường đạo vận thẩm thấu vào, bắt đầu rồi nhanh chóng trưởng thành. Trong chớp mắt, nó liền nảy mầm ra xanh nhạt mầm non, sau đó cấp tốc khỏe mạnh trưởng thành là một cây xanh biên biết cây. Cành lá sum suê, không ngừng đâm chồi, cuối cùng dựng dục ra một viên óng ánh lóa mắt long hình đạo quả, thời gian đạo quả. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, quan dòng sông thời gian, lĩnh ngộ ra đạo quả thời gian thời khắc này, vô số cùng thời gian có quan hệ thần diệu tự Thẩm Mặc trong óc bay lượn, để hắn đối với thời gian khống chế đạt đến một cái độ cao mới. Mà đang lúc này, bọn họ đi đến 500 năm sau bản ti động. Giờ khắc này bản ti động chính bạo phát một hồi ác chiến, Nưu Ma Vương một người độc chiến Bạch Cốt Tinh Trắng Tinh cùng Chi Chu Tinh Xuân 30 nương, đánh cho các nàng không còn sức đánh trả chút nào. Thẩm Mặc, Tử Hà cùng Chí Tôn Bảo đột nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn bên cạnh. Trong nháy mắt, Nưu Ma Vương, Trắng Tinh cùng Xuân 30 nương đều kinh ngạc đến ngây người. Nưu Ma Vương nhìn thấy 500 năm trước Tử Hà, lại nhìn thấy đi mà quay lại mà cầm trong tay Đả Thần Tiên Chí Tôn Bảo, còn có một cái nhìn qua xa lạ nhưng thực lực mạnh mẽ Thẩm Mặc. Nưu Ma Vương trong lòng âm thầm lại nhải, này Chí Tôn Bảo đi ra ngoài một chuyến, lại có thể sử dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp đưa tới mạnh mẽ như vậy cứu viện. Mà Trắng Tinh cùng Xuân 30 nương nhìn thấy sư tôn của chính mình, dường như đặt mình trong động, khó có thể tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Chí Tôn Bảo có thể đưa các nàng sư tôn mời đến, Nguyệt Quang Bảo Hạp quả nhiên thần kỳ. Trắng Tinh cùng Xuân 30 nương đội vàng thu hồi trường kiếm trong tay, cung cung kính kính địa hướng về Tử Hà hành lễ. Đệ tử Trắng Tinh, Xuân 30 nương bái kiến sư tôn. Tử Hà hơi sững sờ, nhưng rất nhanh nhớ tới ở trên đường lúc, nàng nhà tướng công đã cùng với nàng giải thích cặn kẽ quá. Nàng tự xưng bản kia đại tiên, nhận lấy hai tên đệ tử chính là Trắng Tinh cùng Xuân 30 nương. Chỉ là, nhìn hai người tu vi và thực lực, thật là làm nàng cảm thấy thất vọng. Hai người liền yêu tiên cảnh cũng không bước vào, nếu không là tu luyện Tam Muội Bạch Cốt Hỏa cùng Bờ Lách Vai Đào Độc Hỏa, e sợ liền Nưu Ma Vương 10 chiêu đều khó mà chống đối. Hôm nay, nàng nhất định phải để hai người này đệ tử mở mang kiến thức một chút sư tôn Nhật Thần Mặt Trăng Hỏa. Tử Hà tiên tử mở ra anh đào môi đỏ, bay về không khí nhẹ nhàng thổi một hơi, chỉ thấy cái kia thổi ra khí tức lại biến thành một cái dài đến mấy mét hỏa xà, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tỏa ra nóng rực vô cùng nhiệt độ cao, phản phất có thể đem hết thể đều hòa tan. Hỏa xà vặn bẹo thân thể, dường như một đạo tia chớp màu đỏ, hướng về Nưu Ma Vương nhanh chóng nhào tới. Nưu Ma Vương từng trải qua Nhật Thần Mặt Trăng Hỏa lợi hại, biết nó uy lực không thể khinh thường, so với con trai của hắn Hồng Hải Nhi Tam Muội chân hỏa cũng chỉ kém không ít. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, Nưu Ma Vương quyết định thật nhanh, run lên thân thể, trên người trong nháy mắt nhảy ra mấy chục con nhu sát, những con bò này sát sau khi hạ xuống cấp tốc hóa thành bò con yêu, bằng tốc độ kinh người nhắm phía Nhật Thần Mặt Trăng Hỏa, ngăn trở một đòn chí mạng này. Trong nháy mắt, mấy chục con nhu yêu liền bị Nhật Thần Mặt Trăng Hỏa thôn vệ đốt cháy thành cho bụi, thần hỏa uy năng cũng là bị suy yếu, bị Nưu Ma Vương dễ dàng tách ra. Tử Hà tiên tử thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng quát lên, "Nưu Ma Vương, bắt nạt ta hai cái đồ đệ có gì tài ba, có loại hay cùng ta đánh." Nàng âm thanh dường như sấm sét vang dội, vang vọng toàn bộ chiến trường. Nhưng mà, Nưu Ma Vương nhưng là cười gần không ngớt, trong mắt lóe ra một tia xem thường. 500 năm trước, chính là hắn tự tay giết chết Tử Hà, cướp đi nàng tím xanh bảo kiếm. Bây giờ, hắn lại lần nữa đối mặt đối thủ này, trong lòng không sợ hãi chút nào. Hắn cười gần nhấc lên trong tay mình hôn thiết côn, chuẩn bị dùng châu hoang lực lượng khổng lồ để Tử Hàn đếm thử bị đánh bại tư vị. Thẩm Mặc một bước ra, dưới chân thời gian đạo quả sức mạnh như sóng nước văn giống như nhộn nhạo lên, Nưu Ma Vương cùng những người khác nhất thời bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Hắn ung dung tựa như đi tới Nưu Ma Vương bên cạnh, đoạt lấy trong tay hắn hôn thiết côn, cảm thụ cái kia nặng chỉnh trịch trọng lượng, trong lòng âm thầm tiếc hận, cây này vậy sử dụng vạn năm huyền bằng sắt địa ngược lại không tệ, nhưng luyện chế thủ pháp thực sự quá mức thô ráp, chỉ có thể làm phổ thông côn bổng vung dậy. Thẩm Mặc ý niệm trong lòng xoay một cái, liền sử dụng tới thần thông thần cơ bách luyện bên trong hóa vật chi pháp, đối với hôn thiết côn tiến hành lại tế luyện. Hắn vận dụng trận cực thuật cũng thêm nắm kim cương đạo trùng đạo văn, đem cải tạo thành một cái hôn nguyên mạ vàng côn. Trải qua lần này tế luyện, hôn nguyên mạ vàng côn uy lực so với tiền đề thăng gấp 10 lần có thừa, so với tôn ngộ không như ý kim cô đồng cũng là không kém. Thẩm Mặc múa trong tay hôn nguyên mạ vàng côn, vù vù vang vọng, côn ảnh đảo qua địa phương, thậm chí ngay cả không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Kim cương đạo trùng cùng Thẩm Mặc pháp thiên tượng địa sức mạnh phối hợp lẫn nhau, dĩ nhiên đạt đến có thể ảnh hưởng không gian cảnh giới. Này một côn xuống, Nưu Ma Vương đầu tất nhiên gặp xem như quả dưa hấu nổ tung. Nhưng mà Thẩm Mặc cũng không có nhân cơ hội kết thúc Nưu Ma Vương sinh mệnh. Cổ tay hắn một phen, chỉ thấy một ánh hào quang lóe qua, hôn nguyên mạ vàng côn liền bị thu vào thế giới trong cơ thể. Sau đó hắn xoay người lại, xài bước địa hướng đi Tử Hà Tiết Tử. Đang lúc này, vù một tiếng, thời gian đình chỉ trạng thái bị giải trừ, hết thể đều khôi phục bình thường. Nhưng mà Nưu Ma Vương lại đột nhiên cảm giác được hai tay của chính mình hết sạch, làm bạn hắn nhiều năm hôn thiết côn dĩ nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Hắn trợn to hai mắt, lo lắng nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện hôn thiết côn bất kỳ tung tích nào. Nưu Ma Vương gãi đầu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Ta gậy đây, các ngươi ai nhìn thấy ta gậy? Tử Hà, Chí Tôn Bảo, Trắng Tinh cùng Xuân Ba Mươi Nương đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, dồn dập lắc đầu biểu thị không biết. Chính Nưu Ma Vương đều không rõ ràng hôn thiết côn hướng đi, những người khác càng là không thể nào biết được. Nguyên bản căng thẳng kịch liệt chiến cuộc trong nháy mắt hòa hoãn hạ xuống. Chí Tôn Bảo nhân cơ hội cầm trong tay đả thần tiền, cấp tốc chạy đến chính mình nương tử Trắng Tinh bên người, thân thiết địa dò hỏi nàng có hay không bị thương, cũng biểu đạt đối với nàng lo lắng tỉnh. Đáng tiếc, Chí Tôn Bảo yêu thích Trắng Tinh, có thể Trắng Tinh yêu nhưng là Tôn Ngộ Không. Hắn có điều là Tôn Ngộ Không thay thế phẩm thôi. Nưu Ma Vương không chịu nổi câu dẫn đại tẩu hỗn hầu tử ở trước mặt hắn thể hiện tình yêu, lúc này lại từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái sừng châu xoa, giận không nhịn nổi địa liền muốn xoa chết hai con chó này. Nhưng mà, Thẩm Mặc thần niệm hơi động, thời gian đình chỉ lại lần nữa phát động, Nưu Ma Vương cùng với mọi người lại bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Thẩm Mặc đi tới Nưu Ma Vương bên người, như thế bảo chế vỡ xuống Nưu Ma Vương trong tay sừng châu xoa, tỉ mỉ một, hai, không khỏi lắc lắc đầu. Hôn thiết côn vẫn tính được với làm món pháp bảo, con bò này góc xoa liền pháp bảo cũng không tính, chính là một cái không ra gì binh khí. Thẩm Mặc tiện tay dùng thần mặt trời hỏa đem luyện thành cho tàn, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Nưu Ma Vương bên hông túi chứa đồ. So với cương thi thế giới chứa đồ pháp túi, Nưu Ma Vương túi chứa đồ càng có đặc sắc, hẳn là một loại nào đó yêu thú dạ dày chế thành. Thẩm Mặc nhẹ nhàng vô một cái, liền đem túi chứa đồ vồ vào trong tay, phát hiện nó tính chất cứng cỏi, mặt trên còn thêu tinh mỹ đồ án. Thẩm Mặc mở ra túi chứa đồ, bên trong không gian to lớn, chất đầy các loại bảo vật cùng tạp vật. Thẩm Mặc liếc mắt liền thấy một mặt mạ vàng bảo phiến, lặng lặng mà nằm ở một đống bảo vật trung gian, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Trong lòng hắn vui vẻ, đưa tay nắm lấy quạt ba tiêu, cảm nhận được một luồng mạnh mẽ hỏa thuộc linh vận sông lên đầu, tỉ mỉ nhìn kỹ quạt ba tiêu, phát hiện nó toàn thân đen kịt, mặt trên khắc đầy thần bí mạ vàng phù văn, phiến đầu hiện viên truy hình, sắc bén vô cùng. Thử vung vẩy một hồi quạt ba tiêu, nhất thời cảm giác được một luồng mạnh mẽ âm phong bộ phát ra, không khí chung quanh đều bị khuấy lên lên. Thẩm Mặc hài lòng gật gù, này chính là thiết phiến công chúa quạt ba tiêu. Tiếp tục ở trong túi chứa đồ tìm kiếm những bảo vật khác, phát hiện một chút quý giá đang dược, pháp bảo cùng công pháp bí tịch, từng cái kiểm tra sau, sẽ có dùng đồ vật tu vào chính mình trong túi. Có thể để Thẩm Mặc lưu ý chỉ có thiết phiến công chúa quạt ba tiêu cùng với một môn thần thông pháp thuật. Trước tiên nói này quạt ba tiêu vốn nên chia làm âm dương hai cái, Thẩm Mặc trong tay này một cái là thiết phiến công chúa âm phiến, mà khác một cái dương phiến thì lại ở Thái Thượng Lao Quân trong tay. Dương phiến có thể phiến ra lục đinh thần hỏa, đây là một loại luyện đan chế thuốc cực phẩm thần hỏa, mà âm phiến thì lại có thể dập tắt đông đảo thần hỏa, là khống chế ngọn lửa nhiệt độ tuyệt hảo pháp bảo. Làm âm dương hai phiến hợp nhất lúc, liền trở thành Thái Thượng Lao Quân luyện đan chuẩn bị trang phục. Cho tới Thái Thượng Lao Quân âm quạt ba tiêu tại sao lại rơi vào thiết phiến công chúa trong tay, cùng với Hồng Hải Nhi vì sao có thể nắm giữ liền Nưu Ma Vương đều sẽ không tam muội chân hỏa, những vấn đề này dính đến một ít không muốn người biết cố sự, có thể là đạo đức không có, cũng hoặc là nhân tính bặm mẹo. Bất luận làm sao, việc này cùng Thẩm Mặc không có bất cứ quan hệ gì. Hắn lấy đi âm quạt ba tiêu sau, đem thu vào thế giới trong cơ thể, chờ xử lý xong trong tay sự vụ, trở lại hảo hảo nghiên cứu một phen, nhìn có thể không mượn âm phiến luyện chế ra tương ứng dương phiến. Dù sao, Thẩm Mặc đối với hỏa thuộc pháp tắc lĩnh nộ cũng là đăng phong tạo cực. Ngoại trừ quạt ba tiêu ở ngoài, Nưu Ma Vương trong túi chứa đồ còn cất giấu một môn thần thông, tên là 72 biến. Này 72 biến chính là Tôn Ngộ Không từ Bồ Đề Lao Tổ nơi tập được tránh ba thai thuật, kỳ chủ muốn làm dùng là cách ra thiên lôi, âm hỏa, bí phong này ba thai mang đến thương tổn. Bất kể là tiên tiên, địa tiên vẫn là nhân tiên, đều muốn đối mặt ba thai thử thách, mỗi cách 500 năm liền cần trải qua một lần, nếu như không có pháp luật quá, thì lại gặp thân tiêu đạo diệt, hồn phi phách tán. Này 72 biến chính là đại năng giả sáng tạo ra đến dùng cho tránh né ba thai pháp môn. Chỉ cần ở ba thai giáng lâm lúc biến ảo thân hình, liền có thể tách ra ba thai. Vậy thì như đều là bột văn kiện trồng lên an toàn số hiệu, để phần mềm diệt virus không cách nào phân biệt cùng cắt bỏ. Thẩm Mặc lên cấp thiên tiên tự nhiên cũng sẽ tao ngộ ba thai chi hại, có điều lấy Thẩm Mặc thực lực hôm nay, vượt qua ba thai chi hại cũng không khó khăn, nhưng nếu là được này 72 biến, liền có thể không sợ ba thai lợi hại. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng chính mình được môn thần thông này, bằng không ngày sau nhất định sẽ bởi vậy thiệt thòi lớn. Này Lưu Ma Vương mặc dù có chút thô bỉ, nhưng cũng không phải không còn gì khác, chí ít hắn đưa tới quạt ba tiêu cùng 72 biến, để ta được ích lợi không nhỏ. Thẩm Mặc trong lòng hơi động, không còn tự mình ra tay, mà là đem đánh bại Lưu Ma Vương cơ hội để cho Chí Tôn Bảo, để hắn có cơ hội ở Trắng Tinh trước mặt biểu diễn chính mình năng lực. Chí Tôn Bảo vốn là không có năng lực này, nhưng dựa vào Thẩm Mặc tặng cho hắn đả thần tiên, đối phó Lưu Ma Vương chính là 5 năm mở ra. Nếu là lại có thêm Trắng Tinh, Xuân 30 nương một bên hộ công, bắt Lưu Ma Vương là điều chắc chắn. Thẩm Mặc lại lần nữa đi trở về Tử Hà bên người, mở ra thời gian đình chỉ hiệu quả, để tất cả khôi phục như thường. Lần này, Lưu Ma Vương triệt để há hốc mồm. Hắn sừng châu xoa cũng không gặp. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả hắn túi chứa đồ cũng không cánh mà bay, vậy cũng là hắn sở hữu gia sản a, liền ngay cả hắn đương tử quạt ba tiêu cũng ở trong đó. Khen chốt Lưu Ma Vương thần thức không có nhận ra được chút nào dị thường, thật giống hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi bình thường. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lưu Ma Vương đại đại trong óc tràn ngập dấu chấm hỏi. Hắn theo bản năng mà nghĩ đến Nguyệt Quang Bảo Hạp, lẽ nào đây là Nguyệt Quang Bảo Hạp cách dùng mới, có người dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp đình chỉ thời gian. Nhưng là, Nguyệt Quang Bảo Hạp không phải chỉ có mượn ánh trăng có khả năng sử dụng sao? Cái kia ngoại trừ Nguyệt Quang Bảo Hạp còn có thủ đoạn gì nữa có thể dính đến thời gian đạo vận? Lưu Ma Vương căn bản không nghĩ tới đứng ở trước mắt hắn Thẩm Mặc là có thời gian đạo quả cực phẩm thiên tiên. Không nghĩ ra chính mình gặp cái gì, Lưu Ma Vương dĩ nhiên lòng sinh ý lui, nhưng là, Chí Tôn Bảo, Trắng Tinh, Xuân 30 nương hiển nhiên không dự định dễ dàng buông tha hắn. Dù sao, Thẩm Mặc cùng Tử Hà tiên tử là đến giúp đỡ. Nếu là lúc này không mượn tay của bọn họ chém giết Lưu Ma Vương, chờ bọn hắn đi rồi, Trắng Tinh mọi người còn có thể bị Lưu Ma Vương truy sát. Mắt thấy Lưu Ma Vương muốn chạy trốn, Trắng Tinh, Xuân 30 nương lập tức khom người cầu xin sư tôn. "Sư tôn, mời ngài ra tay chém giết con bò này yêu." Tử Hà gật gù, nàng lần này đến đây chính là vì đối phó Lưu Ma Vương. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng là ngăn cản Tử Hà, ngược lại nói với Chí Tôn Bảo, "Chí Tôn Bảo, nên ngươi lên sân khấu, đi lượng cái tướng đi." Trắng Tinh ngạc nhiên thất thần, nàng vị này thân mật chỉ là tay trói gà không chặt phàm nhân a. Làm sao có khả năng là Lưu Ma Vương đối thủ? Xuân 30 nương cũng tràn đầy kinh ngạc không rõ, không biết được sư tôn bên cạnh vị này tuấn lãng nam tử là ai, thì tại sao muốn cho Chí Tôn Bảo đi chịu chết? Nhưng là, Chí Tôn Bảo nghe Thẩm Mặc lời nói, không những không phản bác, trái lại việc nghĩa chẳng từ nan địa hướng đi Lưu Ma Vương. "Lưu Ma Vương, hôm nay ta Chí Tôn Bảo liền muốn giết ngươi làm thịt bò a." "Lưu Ma Vương, ngươi đã là lấy chết chi đạo." Chương 254, nhà ta tướng công quả nhiên lợi hại. Chương 254, nhà ta tướng công quả nhiên lợi hại. Lưu Ma Vương sợ dĩ muốn chạy trốn, là bởi vì liên tục hai lần không hiểu ra sao điệu thất lạc binh khí của chính mình, hơn nữa lần thứ hai liền túi chứa đồ cũng không thấy bóng dáng. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình để kiến thức rộng rãi Lưu Ma Vương lòng sinh cảnh giác, cảm thấy đến nơi này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn, liền quyết định 36 kế tẩu vi thượng sách, cách ra danh tiếng lại nói. Nhưng mà, cái này phàm nhân Chí Tôn Bảo, tôn nộ không chuyển thế thân lại dám ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới nói ồ nói tả, nói muốn đem hắn làm thành thịt bò đồi lẩu. Cặp đôi này Lưu Ma Vương tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn nhưng là đường đường một đời yêu vương, tung hành yêu giới nhiều năm, khi nào được quá như vậy xỉ nhục. Hơn nữa Tôn Ngộ Không câu dẫn đại tẩu, hỏng rồi thanh danh của hắn, để hắn đỉnh đầu một mảnh xanh lét. Bây giờ thù mới hận cũ va vào nhau, bất luận làm sao, Lưu Ma Vương trước hết giết chết Chí Tôn Bảo, cũng chính là Tôn Ngộ Không chuyển thế thân, sau đó sẽ cân nhắc làm sao thoát đi nơi đây. Nghĩ đến bên trong, Lưu Ma Vương không chút do dự mà huy động lên hắn cái kia như giống như đống cắt to nhỏ nằm đấm, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, tàn nhẫn mà hướng Chí Tôn Bảo mặt ném tới. Cú đấm này phảng phất tận chứa vô tận sức mạnh, dường như sấm sét, sức mạnh to lớn đem không khí chung quanh vỡ ra đến, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng khí. Theo một tiếng vang thật lớn, tiếng nổ vang vọng trên không trung, làm người cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Này chính là Lưu Ma Vương tuyệt kỹ, Lưu Ma lực lượng khổng lồ quyền. Không chỉ có như vậy, Thẩm Mặc càng là từ bên trong nhìn thấy pháp thiên tượng địa huyền diệu. Không trách cái kia Lưu Ma Vương có thể nắm giữ như vậy to lớn hình thể cùng mạnh mẽ lực lượng khổng lồ, hắn đối với pháp thiên tượng địa vận dụng đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thẩm Mặc trong lòng sinh ra ý nghĩ, đối với pháp thiên tượng địa môn thần thông này có nhận thức sâu hơn cùng lĩnh ngộ. Cứ việc không có lĩnh ngộ được tân thần thông, nhưng là để hắn cũng nắm giữ Lưu Ma Vương như vậy lực lượng khổng lồ. Lưu Ma Vương sức mạnh thân thể, pháp lực cường độ đều là ở thần thông pháp thiên tượng địa gia chỉ dưới có thể tăng cường. Cú đấm này pháp thiên tượng địa gia chỉ Lưu Ma lực lượng khổng lồ quyền, đủ để đem Chí Tôn Bảo đánh giết thành tạt bã. Lưu Ma Vương trong mắt lóe ra một tia vẻ khinh bỉ, phản phất đã thấy Chí Tôn Bảo bị một quyền của mình đánh giết cảnh tượng. Nhưng mà Lưu Ma Vương mong muốn tình huống cũng không có phát sinh. Chỉ thấy Chí Tôn Bảo vung lên trong tay đả thần tiên, bóng roi như rắn độc thổ tin, mang theo trắng đen huyền khí đón nhận Lưu Ma Vương nắm đấm thép. Bóng roi cùng nắm đấm đụng vào nhau, bạo phát trước nay chưa từng có khủng bố sóng khí. Tinh tế roi dài vẫn chưa bị Lưu Ma Vương nắm đấm thép đánh giết, trái lại thể hiện ra một loại không thể tưởng tượng nổi tính dai. Nó lại như một cái linh hoạt rắn độc, không ngừng quấn quanh Lưu Ma Vương nắm đấm thép, như dây leo giống như lan tràn mà trên. Lưu Ma Vương thì lại sử dụng toàn lực, muốn tránh thoát này điều roi ràng buộc, nhưng cũng phát hiện mình càng dễ rủa, roi quấn lấy càng chặt. Cùng lúc đó, trên đả thần tiên trắng đen huyền khí như linh xà giống như thoăn đến Lưu Ma Vương trên nắm tay, dọc theo cánh tay của hắn cấp tốc lan tràn, tiện đà bao phủ toàn thân. Nơi đi qua nơi, đều lưu lại trắng đen đạo văn, đây là sinh tử đạo vận ngoại tại hiện ra. Lưu Ma Vương thân thể bắt đầu run rẩy lên, hắn cảm nhận được một luồng mạnh mẽ sinh tử lực lượng chính đang ăn mòn hắn thân thể. Đả thần tiên mạnh mẽ địa phương ở chỗ ẩn chứa trong đó sinh tử đạo vận, cảnh này khiến nó trở thành một kiện đủ để làm người nghe tiếng đã sợ mất mật pháp bảo. Sinh tử huyền khí ẩn chứa sinh tử đạo vận, có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ địch sinh cơ cùng tử khí. Mặc dù là cường đại như yêu vương như ma vương nhân vật như vậy, cũng không cách nào chống lại này một roi uy lực. Làm đả thần tiên quật tại trên người như ma vương lúc, trắng đen huyền khí cấp tốc ăn mòn hắn thân thể, làm hắn thống khổ không thể tả. Như ma vương lăn lộn đầy đất, gào gào kêu loạn, phản phất gặp thế gian tàn khốc nhất hình phạt. Hắn thân hình khổng lồ trên đất lăn lộn, bụi bặm tung bay, uy thế kinh người, nhưng cũng không thể thoát khỏi đả thần tiên giằng buộc. Trắng Tinh cùng Xuân 30 nương mắt thấy tình cảnh này, trợn mắt ngoác mồm. Các nàng khó có thể tưởng tượng, trước mắt cái này đã từng tay trói gà không chặt chí tôn bảo dĩ nhiên nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Cái kia nhìn như phổ thông roi dĩ nhiên có thể để như ma vương thống khổ như vậy, này đến tuột cùng là cái gì bảo vật? Ánh mắt của các nàng tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Chính chí tôn bảo đồng dạng cảm thấy kinh ngạc cùng vui sướng. Hắn vung vậy đả thần tiên thời điểm, nội tâm kỳ thực còn có chút thấp thỏm bất an, không xác định nó uy lực thật sự. Nhưng mà, khi thấy như ma vương bị trắng đen huyền khí hành hạ đến chết đi sống lại lúc, lo âu trong lòng hắn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là vô tận mừng như điên cùng đắc ý, đặc biệt khi hắn cảm nhận được chính mình nương tử quăng tới ngạc nhiên ánh mắt lúc, loại kia hư vinh làm cho hắn cảm giác thỏa mãn. Loại này cảm giác thực sự quá mức tươi đẹp, thậm chí vượt qua hắn trước đây hành hung nhị đương gia mang đến vui vẻ. Thời khắc bây giờ, chỉ có như ma vương ở thống khổ cực độ bên trong phát sinh từng tiếng hét thảm, trong lòng hối hận không ngớt, ta sao như vậy ngu xuẩn, biết rõ con khỉ này mời cứu binh, không mau mau đào tẩu, trái lại còn muốn cùng với tranh đấu. Chỉ tiếc, thế gian cũng không thuốc hối hận có thể tìm ra, mà hắn cũng không thời gian đạo quả có thể trở lại quá khứ. Như ma vương đem hết toàn lực vận dụng toàn thân pháp lực chống đỡ sinh tử huyền khí ăn mòn cùng giàn vặn, thật vất vả thở quá một hơi đến chuẩn bị chạy trốn lúc, chí tôn bảo trong tay đả thần tiên nhưng lại lần nữa mạnh mẽ hạ xuống. Này roi thứ hai trở thành ép vỡ như ma vương cuối cùng một cái dâm dạng. Đã từng uy chấn thiên hạ yêu vương như ma vương, gần như chỉ ở hai roi tử bên dưới liền ở sinh tử đạo vận nghiền ép dưới biến thành cho bụi. Sinh tử đạo huyền cơ không thẹn là sát phạt chi đạo. Nó cắt đứt sinh cơ, thiêu đốt tử khí, tu sĩ bình thường lại có thể nào chịu đựng được tàn khốc như vậy sinh tử giàn vật đây? Chí tôn bảo, Trắng Tinh cùng Xuân 30 nương đều bị đả thần tiên uy lực chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Bèn bèn hai roi tử liền có thể dễ dàng giết chết như ma vương cường đại như vậy yêu quái, thật là làm người khó có thể tin tưởng. Thậm chí ngay cả Tử Hà tiên tử cũng không khỏi thở dài nói, nay đả thần tiên dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nàng đối với đả thần tiên hiểu rõ thâm hậu, biết chính tông đả thần tiên chỉ có thể công kích bát bộ chính thần, không cách nào thường tổn nhân loại hoặc phong thần bảng trên vô danh người, mà sự hạn chế trọng đại, uy lực khá nhỏ. Mà chí tôn bảo trong tay đả thần tiên nhưng có thể đánh vỡ cái này quy tắc, có thể thích làm gì thì làm địa công kích bất luận người nào, hơn nữa uy lực kinh người. Trắng Tinh vội vàng do hỏi đả thần tiên lai lịch, chí tôn bảo thẳng thắn cho biết, này đả thần tiên là tiên quân đưa cho ta. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Thẩm Mặc trên người, làm cho hắn trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Thẩm Mặc thì lại ung dung hơi cười nói, chỉ là ta tiện tay luyện chế một cái pháp bảo, không đáng nhắc tới. Hắn nói nhưng là lời nói thật, đả thần tiên đúng là hắn tiện tay luyện chế, nhưng cũng không có nghĩa là đả thần tiên bị cách thấp, dù sao cũng là gánh chịu sinh tử con đường vận pháp bảo, nếu như không có sinh tử đạo cảm ngộ hoặc là đối ứng hộ thân pháp bảo, bình thường tiên Phật thật chịu không được mấy roi. Đối với Thẩm Mặc lời nói, Tử Hà mọi người tự nhiên là không tin. Cỡ này uy lực siêu phàm pháp bảo há lại là tiện tay có thể luyện chế ra đến. Này nếu như thật sự, cái kia Thẩm Mặc luyện khí trình độ cũng quá khủng bố đi. Chí tôn bảo mọi người chỉ cảm thấy vị này tiên quân thực sự là sâu không lường được. Tử Hà cũng là ý thức được chính mình tướng công mạnh mẽ, không chỉ có ngưng tụ tiên 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 quốc, một bước đặt chân tiên tiên, càng hiểu rõ cỡ này siêu phàm luyện khí pháp môn. Mọi người đều là hướng về Thẩm Mặc quăng tới sùng bái ánh mắt ngưỡng mộ. Tử Hà càng không để ý cùng hình tượng trường hợp bay nào đến Thẩm Mặc trong lồng ngực, ngay ở trước mặt đồ đệ nhi làm lúc nói, nhà ta tướng công quả nhiên lợi hại. Trắng Tinh, Xuân 30 nương vừa nghe, nguyên lai vị này thần bí tiên quân dĩ nhiên là sư tôn đạo lữ, chẳng trách chí tôn bảo có thể mời được cỡ này tiên quân. Hai người vội vàng không mình hành lễ, bái kiến sư tôn đạo lữ. Thẩm Mặc vung vung tay, ra hiệu hai người đứng dậy, suy nghĩ một chút, giơ tay vung lên, đem Trắng Tinh trong tay bạch cốt kiếm cùng với Xuân 30 nương trong tay chu đâm kiếm thu rồi lại đây. Theo Thẩm Mặc triển khai thần thông thần cơ bách luyện, hơn nữa trận cực thuật phụ trợ, hai cái binh khí bị cấp tốc tế luyện, trong nháy mắt tỏa ra hoàn toàn mới hào quang. Trải qua Thẩm Mặc một lần nữa luyện chế, Trắng Tinh bạch cốt kiếm phụ lên sinh tử đạo tử khí, cùng nàng tam muội bạch cốt hỏa bổ sung lẫn nhau, làm cho bạch cốt kiếm uy lực lớn bước tăng lên. Mà Xuân 30 nương chu đâm kiếm thì lại phụ lên sinh tử huyết chú bên trong tự chú, cùng với lách vai độc kịch độc lẫn nhau hô ứng, cho dù đối mặt địa tiên cũng có năng lực đem hạ được. Thẩm Mặc hoàn thành phụ ma sau, tiện tay đem hai cái pháp kiếm ném cho các nàng hai người. Trắng Tinh cùng Xuân 30 nương lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận pháp kiếm, cảm nhận được gần chứa trong đó huyền diệu sức mạnh cùng mạnh mẽ uy lực, trong lòng càng là vui mừng khôn nguôi. Tiên quân không thẹn là tiên quân, như vậy hùng hồn hào phóng. Một bên Tử Hà thấy cảnh này, càng là hưng phấn hoa tay múa chân đạo, la hét cũng phải Thẩm Mặc tự mình làm nàng luyện chế một cái pháp bảo. Thẩm Mặc nhếch miệng lên một vệt ý cười, đưa tay ngăn cản Tử Hà tiên tử, nhẹ giọng nói, "Nương tử, chớ đợi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương." Nói, Thẩm Mặc mang theo Tử Hà hướng về bàn ti động nơi sâu xa đi đến. Hai người đi đến một nơi mật thất, Thẩm Mặc đóng lại cửa đá, cười nói, "Để chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn nên luyện chế ra sao pháp bảo." Tử Hà gật gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Liên như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thẩm Mặc cùng Tử Hà ở bàn ti động bên trong lưu lại 7 ngày. Rốt cục, đi ngang qua 7 ngày nỗ lực sau, Thẩm Mặc thành công luyện chế ra một cái lục lạc pháp bảo. Pháp bảo này tên là Nhật Nguyệt Linh, nó dung hợp Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân hỏa hai loại cực đoan ngọn lửa sức mạnh, uy lực kinh người. Công có thể Nhật Nguyệt chân hỏa đốt cháy kẻ địch thân thể, thần hồn, thủ có thể Nhật Nguyệt chân hỏa bảo vệ tự thân nước lửa bất xâm, vạn pháp khó thương. Thẩm Mặc đem Nhật Nguyệt Linh đưa cho Tử Hà, cười nói: "Tử Hà, đây chính là ta vì ngươi luyện chế pháp bảo, hy vọng nó có thể trợ giúp ngươi càng tốt mà bảo vệ mình." Tử Hà tiếp nhận Nhật Nguyệt Linh, cảm thụ trong đó mạnh mẽ Nhật Nguyệt chân hỏa, trong lòng tràn đầy vui mừng. Liền ngay cả nàng tỷ tỷ Thanh Hà cũng là xúc động vô cùng. Nàng vị này em dễ mạnh mẽ thực tại vượt qua mong muốn. Không nói tu vi ngộ tính, chỉ là này một tay luyện chế pháp bảo thủ đoạn, đều đủ để nghiền ép Tây Thiên một đám Phật Đà Bồ Tát. Tử Hà cảm kích nhìn Thẩm Mặc, ôn nhu nói: "Cảm tạ tướng công, ta quả nhiên là hạnh phúc nhất." Mà tại đây trong 7 ngày, Thẩm Mặc không chỉ có hưởng thụ đến cùng với Tử Hà vẻ đẹp thời gian, còn phải đến bọn đồ tử đồ tôn cung phụng và hầu hạ. Mỗi ngày, Chí Tôn Bảo, Trắng Tinh, Xuân 30 nương cùng Nhị Đường gia chờ một đám thổ phỉ đều sẽ đến đây thỉnh an, cũng ăn bài xong áo cơm chi phí, luận hưởng thụ so với ở Tiêu Giao Trang chỉ có hơn chứ không kém. Thẩm Mặc hớn hở hưởng thụ tất cả những thứ này, khi nhàn hạ cũng sẽ truyền thụ cho bọn hắn một ít tu luyện tâm đắc. Theo Thẩm Mặc thường thường không có gì lạ pháp môn, bí thuật, rơi vào trong mắt bọn họ chính là vô thượng diệu pháp thần thông. Chí Tôn Bảo học một bộ Linh Long Tiên Pháp, thoát thai từ hoàng cực thi phối hợp linh thú thanh long, uy lực khác nào thanh long giáng lâm. Trắng Tinh cùng Xuân 30 nương nhưng là dưới sự chỉ điểm của Thẩm Mặc kiếm thuật tu vi tăng nhiều, kiếm pháp tu vi tiến triển cực nhanh. Muốn hiểu được, Thẩm Mặc nhưng là ở thiến nữ thế giới thành tiểu kiếm tiên chi danh, kiếm thuật của hắn nhị trọng thân đến nay còn ở thiến nữ thế giới âm sơn quá thẳng chột làm vua sứ mù giống như tháng ngày. Đương nhiên, Thẩm Mặc đang hưởng thụ sinh hoạt đồng thời, cũng không quên củng cố chính mình tu vi. Hắn lợi dụng khoảng thời gian này, đem chính mình cảnh giới tu vi tiến một bước vững chắc xuống, làm cho thiên tiên cảnh thực lực càng thêm ổn định. Nhưng mà, cứ việc Thẩm Mặc đã đạt đến thiên tiên cảnh giới, nhưng hắn như cũ cảm thấy đến thiếu hụt thiên tiên nên có phồn thịnh pháp lực, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hoàn mỹ chủ nghĩa hắn cảm thấy đến chuyện này không đủ hoàn mỹ. Thẩm Mặc liền đem chủ ý đánh tới Tôn Ngộ Không buộc vòng kim cô trên, Quan Thế Âm Bồ Tát ngày đó chém giết Tôn Ngộ Không đánh tan hắn chân linh, đưa thứ năm vật linh dễ, cái vào luân hồi chuyển thế sống lại, cả người đại la thiên tiên pháp lực chính là bị phong cấm ở buộc vòng kim cô bên trong, lấy chờ thiên mệnh nhân lấy. Nếu Thẩm Mặc đã được rồi Tôn Ngộ Không năm vật linh dễ, cái, vậy này một thân đại la thiên tiên pháp lực tự nhiên cũng nên là hắn. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt ý muốn sở hữu. Nếu muốn tu được này một thân đại la thiên tiên pháp lực, nhất định phải đối mặt toàn bộ Tây Thiên, đối với này, hắn hồn nhiên không sợ. Ngược lại đã đắc tội rồi Tây Thiên, vậy thì triệt để cắt đứt đi. Quyết định chủ ý sau, Thẩm Mặc liền dẫn Tử Hà lấy thời gian đạo quả sức mạnh trở lại 500 năm trước Hoa Quả Sơn. Bọn họ ở bàn ti động dừng lại 7 ngày, nhưng là trở lại Hoa Quả Sơn vẹn vẹn chỉ là quá khứ 1 phút, này chính là thời gian đạo quả mạnh mẽ địa phương. Thẩm Mặc khác nào dòng sông thời gian trên người đưa đỏ có thể tùy ý bỏ neo ở hắn muốn đến thời gian tiết điểm. Điều này làm cho Thẩm Mặc lấy người đưa đỏ thị giác nhìn tấu nghịch lý thời gian chân tướng. Như hồ lô giới như vậy trung thiên thế giới, có thể nắm giữ thời gian đạo quả đại năng tu sĩ tự do vãng lai dòng sông thời gian, cũng sẽ không ở bên trong dòng sông thời gian mở ra tân thời gian nhánh sông, phản phất có một đạo vô hình gông xiềng cầm cố dòng sông thời gian, để nó không ngừng mà hướng về lúc trước tương lai tuôn trào không thôi. Mà như phao khủng thế giới như vậy tiểu thiên thế giới, nhưng có mở ra thời gian nhánh sông, cũng chính là thế giới song song khả năng, trong đó huyền diệu rất có thể cùng đại đạo, thánh nhân có quan hệ. Phao khủng thế giới cấp độ quá thấp, không có thánh nhân, đại đạo, tựa như không người trồng giữ giá bể nước, có thể tùy ý đảo kênh thả nước mở ra nhánh sông. Như hồ lô giới như vậy tồn tại đại đạo thậm chí thánh nhân trung thiên thế giới, tất cả không thể khống nhân quả đều là bị định nghĩa vì là lượng kiếp, tự nhiên không cho phép dòng sông thời gian phân lưu diễn sinh rất nhiều thế giới song song. Thẩm Mặc nắm giữ thời gian đạo quả nhìn ra huyền cơ trong đó, nhưng cũng chỉ là trong lòng hiểu rõ, không có quá nhiều tra cứu. Dù sao, hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ vẫn là từ Quan Âm trong tay đoạt được Tôn Ngộ Không buộc vòng kim cô rút lấy đại la thiên tiên cấp pháp lực. Hai người trở lại Hoa Quả Sơn sau, Thẩm Mặc liền bắt đầu tìm kiếm bị Quan Âm ẩn đi buộc vòng kim cô, nhưng mà, mặc cho Thẩm Mặc đem Hoa Quả Sơn lật cả đáy lên trời cũng không tìm được Tôn Ngộ Không buộc vòng kim cô. Xem ra muốn bắt được buộc vòng kim cô còn phải cùng Quan Âm ba bảo. Thẩm Mặc ngược lại là bắt đầu chờ mong lần này sẽ là cái nào đường thần Phật tìm đến hắn phiền phức, có thể hay không chính là Quan Âm đây. Chương 255, Cựu Truyền Đại Hoàn Đan chương 255, Cựu Truyền Đại Hoàn Đan ngày hôm đó, Thẩm Mặc chính đang đầm cỏ lau bên trong câu cá. Lựa chọn khác một nơi yên tĩnh thủy vực, đem thuyền nhỏ nhẹ nhàng hoa đến giữa hồ, sau đó lặng lặng ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, dùng thần thức đi nhận biết tất cả xung quanh. Lấy hắn thần thức, chỉ cần một tức liền có thể thấy rõ trong hồ sở hữu cá tôm hà ba ba, lại một ý nghĩ liền có thể đưa chúng nó toàn bộ chọn tới ngạn. Nhưng này dạng liền ít đi câu cá là thú. Kết quả là, Thẩm Mặc liền không dùng tới tu vi, thực lực, chỉ muốn phàm nhân phong thái ngồi ở trên thuyền nhỏ thả câu. Thẩm Mặc thản nhiên tự đắc địa ngồi ở trên thuyền nhỏ, cầm trong tay cần câu, chuyên chú nhìn chằm chằm mặt hồ. Tâm tình của hắn bình tĩnh như nước, phản phất cùng thiên nhiên hòa làm một thể. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào trên mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, đẹp không sao tả xiết. Mà Tử Hà nhưng là ở châu kho bên trong chi lên một cái nồi nhỏ chờ đợi tôm cá tươi ngao chế tươi ngon canh cá. Nàng đem một ít mới mẻ rau dưa cùng đồ gia vị để vào trong nồi, chuẩn bị vì là Thẩm Mặc nấu nướng một trận mỹ vị bữa tối. Nàng biết Thẩm Mặc yêu thích hưởng thụ phần này yên tĩnh thời gian, vì lẽ đó đặc biệt vì hắn chuẩn bị bữa này phong phú bữa tối. Nhưng vào lúc này, Thẩm Mặc cảm giác được dưới nước có một luồng dị động. Hắn chợt mở mắt, nhìn thấy một cái màu mỡ vô cùng cá đối đem đầu dò ra mặt nước, tò mò đánh giá trên thuyền nhỏ Thẩm Mặc cùng Tử Hà. Này điều cá đối hình thể to lớn, có tới 40 cm, trên người bao trùm một tầng dày đặc vậy, lập lòe hào quang màu vàng nóng. Con mắt của nó trắng bệch như trân châu, để lộ ra một loại kỳ dị ánh sáng. Cá đối tựa hồ đối với Thẩm Mặc cùng Tử Hà sản sinh hứng thú, nó rung đùi đắc ý địa lẹn vào đáy nước, hướng về thuyền nhỏ bơi lại. Ngay ở tới gần thuyền nhỏ trước một tức, nó dừng thân hình, lại lần nữa thò đầu ra kiểm tra. Nhưng mà, nay vừa nhìn, nhưng là sợ đến cá đối kinh hãi đến biến sắc, bởi vì nó nhìn thấy người kia dĩ nhiên đứng ở trên mặt nước, ở trên cao nhìn xuống quan sát nó. Cá đối bản năng muốn chạy trốn, nhưng là bị một luồng vô hình lực lượng khổng lồ cầm cố, sau đó hô một tiếng bị quăng tiến vào thuyền nhỏ rơi vào châu bản trên. Tướng công, câu đến cá rồi. Thật phi cá đối, thân cá đem ra khảo, đầu cá làm thành thịt cá canh thích hợp nhất. Tử Hà nói liền muốn đem cá đối phẫu đô đi quay hàm, cái kia cá đối thấy thế như cha mẹ chết, nhất thời vung lên một đám khói trắng hóa thành một tên tử mi thiện mục bạch y lao tăng. Tử Hà tiết tử. Bồ Đề lao tổ đội vàng nói rằng, chỉ lo nói chậm, bị Tử Hà tiền tử coi như cá đối cho đấu. Tử Hà sắc mặt kinh biến, hiển nhiên bị sợ hết hồn, chỗ cổ tay Nhật Nguyệt Linh lúc này liền muốn dâng trào Nhật Nguyệt chân hỏa, đem người lao tăng này đốt thành cho bụi. Dù sao, Tử Hà cùng Thanh Hà 2 tỷ bội đối với những này hòa thượng cũng không có hảo cảm gì. Phổ thông lão tổ biến thành cá đối lẻn vào thuyền nhỏ, này không thể nghi ngờ là một loại nghiêm trọng mạo phạm hành vi. Bồ Đề lao tổ thấy Tử Hà muốn động thủ, đội vàng hô, tiên tử chớ đừng động thủ. Ta lần này đến đây cũng không ác ý, xin nghe ta nói. Nhưng mà, không chờ Bồ Đề lao tổ nói xong, Nhật Nguyệt chân hỏa tựa như núi lửa phun trào giống như mãnh liệt mà tới. Bồ Đề lao tổ thấy thế, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay Phật châu Phật quang long lánh, hình thành một tầng hộ thể kim quang, đem Nhật Nguyệt chân hỏa ngăn cản ở ngoài. Thẩm Mặc từ này một tay liền nhìn ra Bồ Đề lao tổ tu vi, dĩ nhiên đã đạt đến Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. Mà Hôn Nguyên Kim Tiên cũng chính là chuẩn thánh. Ở thánh nhân bên dưới, chính là chuẩn thánh. Từ Hà Nhật Nguyệt chân hỏa không cách nào xúc phạm tới chuẩn thánh. Cho dù Thẩm Mặc nắm giữ sinh tử, hai họa, thời gian ba viên đạo quả, cũng không phải trước mắt vị này chuẩn thánh đối thủ. Đem Bồ Đề lao tổ ném trên thuyền nhỏ, Thẩm Mặc trong lòng kinh hãi, hắn vốn cho là cái kia cá đối chỉ là phổ thông con cá, nhưng không nghĩ dĩ nhiên là nhân vật lợi hại như thế. Mà Bồ Đề lao tổ xuất hiện tuyệt đối cùng Tây Thiên không tránh khỏi có quan hệ. Phật môn dĩ nhiên mời đến Bồ Đề lao tổ. Thẩm Mặc biết rõ Bồ Đề lao tổ thực lực, lấy hắn bây giờ thiên tiên cảnh tu vi, đối mặt Quan Âm dựa vào đạo quả, đạo chủng huyền diệu hay là còn có mấy phần phần thắng, nhưng đối mặt Bồ Đề lao tổ như vậy chuẩn thánh, hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhớ tới nơi này, Thẩm Mặc ngược lại là tỉnh táo lại. Dù sao, nếu như Bồ Đề lao tổ muốn gây bất lợi cho hắn, hắn e sợ liền cơ hội phản kháng đều không có, làm sao đến đem làm cá đối ném đến bong thuyền trên. Thẩm Mặc quyết định trước nghe một chút Bồ Đề lao tổ ý đồ đến, lại tính toán sau. Chỉ thấy Bồ Đề lao tổ khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra một tia không dễ nhận biết vẻ tán thưởng. Hắn tựa hồ nhìn thấu Thẩm Mặc tâm tư, chậm rãi nói rằng, "Tiểu Hữu không cần phải lo lắng, ta lần này đến đây cũng không phải là vì làm khó dễ ngươi, ta chỉ là đi ngang qua thuận tiện nhìn một chút." Thẩm Mặc nghe vậy, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn như cũng duy trì cảnh giác, không dám xem thường. Dù sao, trước mắt vị này nhưng là Bồ Đề lao tổ, ai biết trong lòng hắn chân chính ý nghĩ đây. Thẩm Mặc chắp tay nói, hóa ra là Bồ Đề lao tổ, vãn bối Thẩm Mặc có lễ. Không biết lao tổ lần này đến đây, vì chuyện gì? Bồ Đề lao tổ khe khẽ lắc đầu, cười nói, vô sự, chỉ là ta cái kia làm người không bất lo đổ nhi làm sai sự, ta cái này làm sư phụ tóm lại muốn gặp hắn một lần cuối, nhưng không nghĩ đến sau khi hắn chết còn có cỡ này nhân quả, liền muốn cùng ngươi nhìn một lần, tán gẫu một hồi. Ta xem ngươi tư chất bất phàm, nộ tính nghịch thiên, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hôm nay cũng coi như là kết một thiện duyên. Thẩm Mặc trong lòng hơi động, hắn rõ ràng Bồ Đề lao tổ ý tứ. Bồ Đề lao tổ là đến xem Tôn Ngộ Không, không nghĩ đến đi ngang qua Hoa Quả Sơn gặp gỡ tuyệt vời Tôn Ngộ Không tiên cốt Thẩm Mặc. Lấy Bồ Đề lao tổ tu vi cảnh giới, tự nhiên biết hiểu nguyệt quang bảo hộ, xuyên qua thời không cùng với Tây Thiên nhu tính. Bởi vậy, hắn liền tới nhìn một chút Thẩm Mặc, coi trộn một chút được rồi hầu nhi tiên cốt người là cái gì phẩm chất. Kết quả, còn giống như không sai. Thẩm Mặc vội vã chắp tay nói tạ, đa tạ lao tổ khích lệ. Bồ Đề lao tổ hài lòng gật gù, nói, "Ừm, rất tốt. Là cái hiểu lễ nghi, không giống ta cái kia đồ nhi, tu đến đại La Thiên tiên cảnh vẫn như cũ cải không được cái kia tính tình, chung quy là hại chính mình." Nhắc tới Tôn Ngộ Không, Bồ Đề lao tổ trên mặt khó nén bi thương. Rất hiển nhiên, Tôn Ngộ Không tử thương vị này chuẩn thánh tâm, nhưng cũng là trong số mệnh định số, không thể làm gì. Chỉ là nhìn thấy hầu nhi tiên quốc có tốt quý tụ, Bồ Đề lao tổ tâm chung quy là dễ chịu một chút. "Tiểu Hữu, ngươi được rồi hầu nhi tiên quốc, sai lầm, bỏ lỡ đi về phía Tây đại kế, Tây Thiên tất nhiên sẽ không dễ tha ngươi. Ngươi có sợ hay không?" Thẩm Mặc hiểu ý nở nụ cười, như thực chất trả lời, "Không sợ." "Vì sao không sợ?" "Không sợ, nhưng lại không sợ." "Ha ha, nói thật hay." Bồ Đề lao tổ thỏa mãn nuốt nuốt trong râu, chợt từ trong ống tay áo lấy ra một con mạ vàng hộp gấm đưa tới Thẩm Mặc trước mặt. Thẩm Mặc tiếp nhận hộp gấm, thần thức cảm ứng được trong hộp tinh khiết vô cùng tiên linh chi khí. "Lão tổ, đây là Thái thượng lão quân cựu truyền đại hoàn đan." Bồ Đề lao tổ không những không phải tìm đến Thẩm Mặc hưng binh vấn tội, trái lại còn cầm một viên cựu truyền đại hoàn đan đi ra. "Ăn này viên cựu truyền đại hoàn đan, ngươi chính là chân chính đại La Thiên Tiên." Bồ Đề lao tổ liếc mắt nhìn chính đang tỉ mỉ điều chế canh cá Tử Hà, cười cợt nói, "Trai tài gái sắc, thực sự là ông trời tác hợp cho. Nhìn ngươi bảo vệ phần này đến không dễ vẻ đẹp, dù sao, coi đời này đáng giá bảo vệ đồ vật không nhiều." "Hả? Thiếu một chút đã quên nói cho ngươi, hầu nhi tiên tiên linh vận cũng không chỉ năm đạo." Dứt lời, Bồ Đề lao tổ liền hóa thành một đạo khói xanh biến mất không còn tăm hơi. Thẩm Mặc nhìn Bồ Đề lao tổ rời đi bóng người, lần thứ nhất cảm nhận được có người trông nom cảm giác, dù cho vẹn vẹn chỉ là một viên đan dược, nhưng cũng để hắn kiên định hơn sự lựa chọn của chính mình. Mà Bồ Đề lão tổ báo cho hắn càng mấu chốt tin tức, vậy thì là Tôn Ngộ Không tiên thiên linh vận ngoại trừ năm đạo năm bao hàm ở ngoài, còn có linh vận gần cốt lưu lạc ở bên ngoài. Chuyện này tuyệt đối cùng cái kia Quan Âm không thể tách rời quan hệ. Trong cõi u minh, Thẩm Mặc linh cảm đến thiếu hụt linh vận gần cốt cùng lên cấp kim tiên có lớn lao quan hệ. Mà này một viên cựu chuyển đại hoàn đan vừa vặn có thể bù đắp Thẩm Mặc lập tức pháp lực không đủ vấn đề, có thể để hắn pháp lực tu vi trực tiếp lên cấp đến đại la thiên tiên cấp độ, hơn nữa đạo quả của hắn, đạo chủng, luận chiến lực, dù cho là cao cao tại thượng thái ớt kim tiên, hắn cũng là không sợ. Tử Hà thấy Bồ Đề lão tổ đi rồi, vội vàng đi ra dò hỏi: "Tướng công, hòa thượng kia tới làm cái gì?" Hắn là Tôn Ngộ Không sư phụ Bồ Đề lão tổ, lại đây thấy hắn đổ nhi một lần cuối. Thẩm Mặc thần sắc bình tĩnh mà nhìn Tử Hà, đem Bồ Đề lão tổ ý đồ đến, cùng với tặng cho cựu chuyển đại hoàn đan sự đều nói cho Tử Hà. Tử Hà vừa mừng vừa sợ, nàng tự nhiên hiểu được cựu chuyển đại hoàn đan quý giá, đây chính là không kém gì cựu chuyển kim đan tiên đan, tầm thường phàm nhân ăn liền có thể trường sinh bất lão, phi thăng thành tiên. Nàng nhà tướng công mới vào thiên tiên, tu vi còn thấp, được rồi này cựu chuyển đại hoàn đan, liền có thể một lần lên cấp đại la thiên tiên, thực lực được tăng lên rất cao. Đã như thế, đối mặt thiên đỉnh cùng với tây thiên lại nhiều mấy phần thẻ đánh bạc. Nguyên lai, hòa thượng bên trong cũng có người tốt. Thẩm Mặc cười cợt, không có tiếp lời, mà là cùng Tử Hà ăn xong rồi nóng hổi canh cá. Đây chính là dùng nhật thần mặt trăng hỏa ngao nấu canh cá, tươi ngon vô cùng. Bồ Đề lão tổ đi gấp, không có có lục ăn. Mà chờ Bồ Đề lão tổ đi rồi, tây thiên người lúc này mới khoan thai đến muộn, hoặc là nói, nàng là đang giải quyết đi Tôn Ngộ Không sau, lúc này mới đến Hoa Quả Sơn xử lý Tử Hà tiên tử một chuyện. Dựa theo tây thiên lưu tính, Tử Hà cùng Thanh Hà hạ phạm chính là để Tôn Ngộ Không chuyển thế thân hoàn thành tình tiếp rèn luyện, tiện đà đem Tôn Ngộ Không nhào nặn trở thành tây thiên muốn giáng dấp. Kết quả Tử Hà còn không cùng Chí Tôn Bảo gặp gỡ liền bị đột nhiên nô ra người cho chặn ngang. Mà người này xuất hiện triệt để đảo loạn tiên cơ, để nguyên bản có thể thấy rõ ràng vận mệnh trở nên khó bề phân biệt, thậm chí gợi ra sát kiếp. Sát kiếp là một thứ đáng sợ, nó không chỉ có ảnh hưởng phàm nhân sự sống còn, càng là đối với thần Phật có to lớn uy hiếp. Người bình thường sát kiếp hay là chỉ là một lần tử vong, nhưng đối với thần Phật tới nói, nhưng là một hồi khả năng thai vạ tới muôn dân đại kiếp nạn. Mỗi một vị thần Phật đều đối với sát kiếp tràn ngập sợ hãi, bởi vì một khi cuốn vào trong đó, cho dù là mạnh mẽ đại la kim tiên cũng có khả năng ngã xuống. Bởi vậy, ở xử lý Tử Hà chuyện này, tất cả mọi người đều có vẻ dị thường cẩn thận. Liền ngay cả Ngọc Đế vị này tam giới chúa tể cũng không muốn dễ dàng nhiễm phải nhân quả, đem việc này toàn quyền giao cho Tây Thiên. Dù sao, ai cũng không muốn trở thành trận này sát kiếp dây dẫn lửa, gợi ra không thể dự đoán hậu quả. Tại đây dạng bối cảnh dưới, Tây Thiên người không thể không cẩn thận làm việc. Bọn họ cần ở không đưa tới càng to lớn hơn sóng lớn tình huống, thích đáng xử lý tốt Tử Hà sự tình. Nhưng mà, đối mặt phức tạp như thế của diện, bọn họ nhưng phái tới tối không nên phái người. Phụ trách xử lý việc này chính là mới vừa đem Tôn Ngộ Không năm đạo linh vận gần cốt đưa vào luân hồi Quan Âm. Nàng phi thường tức giận chính mình hao hết khổ cực đưa vào luân hồi năm đạo tiên thiên linh vận, không chờ kết thành quả lớn liền bị người cho hái được quả đảo. Hôm nay tới đây Hoa Quả Sơn, nàng nhất định phải để người kia hiểu được Bồ Tát trợn mắt lợi hại. Quan Âm rất nhanh chính là đi đến Hoa Quả Sơn bầu trời, quan sát khối này đã từng linh vận bảo địa, hiện nay trở nên bị đánh bại hoang vu, trong lòng không khỏi nhớ tới năm đó 10 vạn thiên binh tiên tướng diện Hoa Quả Sơn cảnh tượng. Năm đó bọn họ không chỉ có riêng là đồ Hoa Quả Sơn hầu nhi, liền ngay cả Hoa Quả Sơn linh mạch tiên căn cũng là cùng nhau đào đi, để này mới linh vận bảo địa lưu lạc tới liền phàm nhân đều đồng ý ở nơi này. Quan Âm từ lông mày hơi rủ xuống, thần thức đảo qua cả tòa Hoa Quả Sơn, trong nháy mắt chính là khóa chặt Thủy Liêm động bên trong Tử Hà cùng với cái kia lên cấp người. Quan Tử Hà trạng thái, so với phàm tục tân hôn tiểu nương tử còn muốn hạnh phúc ngàn lần vạn lần. Lại nhìn cái kia lên cấp người, trên người hắn tỏa ra khí tức mạnh mẽ, dĩ nhiên có đại la thiên tiên tu vi. Điều này làm cho tới rồi Quan Âm cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng nghi hoặc, bởi vì Tây Thiên cho tình báo rõ ràng nói người này chỉ là mới vào thiên tiên, làm sao sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đột phá đến đại la thiên tiên đây? Phải biết, thiên tiên cùng đại la thiên tiên trong lúc đó tuy rằng chỉ có hai chữ khác biệt, nhưng trên thực tế giữa bọn họ thực lực chênh lệch nhưng dường như lệch trời bình thường khó có thể vượt qua. 100 thiên tiên gộp lại cũng chưa chắc có thể chiến thắng một cái đại la thiên tiên. Loại này to lớn thực lực chênh lệch để Quan Âm ý thức được người này sau lưng tất nhiên có người trong bóng tối mưu tính. Đây là cùng Tây Thiên là địch. Kỳ thực, đây là một vị mới vừa mất đi ái đồ lao sư phụ cuối cùng gợn sóng. Quan Âm vốn là dự định là đến Hoa Quả Sơn trực tiếp ra tay giam giữ Tử Hà, sẽ cùng cái kia lên cướp người đại chiến 300 hiệp, đem chém giết hoặc là hạ phục. Dù sao, chỉ là thiên tiên, đối với đại la kim tiên hậu kỳ Quan Âm tới nói, chỉ cần động thủ chỉ liền có thể đem ép chết. Nhưng là, người này càng trong thời gian ngắn ngủi như thế từ thiên tiên lên cấp đến đại la thiên tiên, có thể làm được trình độ như thế này có mà chỉ có một khả năng. Thái thượng lão quân cựu chuyển đại hoàn đan. Quan Âm trong lòng phi thường rõ ràng, có thể ăn được lên cựu chuyển đại hoàn đan người, tuyệt đối không phải vô danh tiểu bối. Lai lịch người này tuyệt đối không đơn giản. Chẳng trách có thể nhấc lên sát kiếp. Quan Âm nhất thời thận trọng lên, không còn xem trước như vậy nổi giận, một lời không hợp chính là gọi đánh gọi giết. Việc này liên quan đến đại sát ước, vạn bạn phải cẩn thận đối xử. Kết quả là, Quan Âm nắn pháp quyết hạ xuống đám mây, lắc mình biến hóa, biến ảo thành từ mi thiện mục nông thôn nông phụ, trên cánh tay kéo một nhánh đằng mục lăng hoa, rổ bên trong trống cực kỳ tươi ngon cá sông tôm sông, cười dịu dàng địa liền hướng về Hoa Quả Sơn đi đến. Lúc này Thẩm Mặc chính đang vững chắc tự thân tu vi, hắn ăn vào cựu chuyển đại hoàn đan sau chính là dựa vào nó phồn thịnh vô cùng dược lực đem tự thân tu vi tăng lên tới đại la thiên tiên cảnh. Đối với bình thường thiên tiên tới nói, dù cho có cựu chuyển đại hoàn đan cũng khó có thể lên cấp đến đại la thiên tiên. Thế nhưng, đối với nắm giữ 3 viên đạo quả, 8 viên đạo chủng thẩm mặc tới nói, chỉ cần tăng trưởng pháp lực, cách đột phá lực cực hạn, liền có thể một cách tự nhiên lên cấp đại la cảnh giới. Này chính là ngộ đạo lưu diệu dụng vị trí. Lên cấp đại la thiên tiên hậu, thẩm mặc đối với đạo quả, đạo chủng vận dụng càng ngày càng tinh diệu, đạo vận hiện ra càng ngày càng thuần thục, nếu là lại để hắn gặp gỡ nhị lang thần, tứ đại tiên vương, hao thiên quyển mọi người, đối mặt bọn họ ra tay toàn lực cũng là không sợ, mà có thể để bọn họ hiểu được ngộ đạo lưu khủng bố. Mà nhưng vào lúc này, thần mặc thần thức cảm ứng được hoa quả sơn dưới khách tới. Rốt cục đến rồi. Thực tại để ta chờ được.